Chương 31, muốn cái gì? Chương 31, muốn cái gì phụ hoàng? Nhi thần muốn rất đơn giản, nhi thần hy vọng ở kinh thành tu kiến hai tòa phủ công chúa, An Ninh công chúa cùng An Bình công chúa có thể tự do xuất cùng, không kết giao, việc hôn nhân từ nhi thần làm chủ. Giang Nam nhìn về phía Uyên đế chân thành nói. Uyên đế cùng Hoàng Hằng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Giang Nam vậy mà dùng lớn như vậy công lao đổi cái này. Hoàng Hằng chỉ cảm thấy Tấn Vương liền là kẻ ngu, cơ hội tốt như vậy à, muốn cái gì không tốt. Uyên đế trầm mặc một chút, thanh âm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu lao ngũ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thật chỉ cần cái này. Giang Nam cười cười phụ hoàng, nhi thần xác định, ngươi cùng hai vị công chúa quan hệ rất tốt. Uyên đế đột nhiên hỏi. Giang Nam có chút kỳ quái nói phụ hoàng, họ là ta thân muội muội, máu mủ tình thâm, quan hệ tự nhiên thân cận, ta là ca ca, tự nhiên muốn vì các nàng dự định. Cũng chính là thuộc phi muốn địa thấp, không phải Giang Nam đều muốn Uyên đế cho thuộc phi thăng thăng bị phần. Súng bắn chim đầu đàn, hậu cung loại địa phương này, nhất chi độc tú rất dễ dàng bị người chèn ép. Giang Nam mới không có hướng phương diện này dùng lực. Uyên đế cũng không muốn hậu cung cải biến cách cục, cứ như vậy an tính hậu cung mới là hàng cần. Giang Nam là biết những này mới không có sách thuộc phi. Họ là may mắn, có người cái này hảo ca ca. Uyên đế cảm khái một câu, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Thân muội muội của mình đâu, tựa như là đưa đi và hôn đi, nghe nói sớm liền chết, mình thật đúng là không nghĩ tới các nàng. Chấm đáp ứng, chỉ cần ngươi không cảm thấy thua thiệt là được. Uyên đế gật gật đầu. Theo tuổi tác càng lớn, Uyên đế cũng nhiều một tia thân tình, hiếu thuận, trọng tình, thấy thế nào Giang Nam làm sao thuận mắt. Ngươi không phải muốn để Tề quốc công nữ nhi thống lĩnh nữ binh sao? 3000 người, nàng có thể tuyển nhận 3000 nữ binh, quân lương từ hộ bộ phát, chấm cũng muốn nhìn xem nữ binh đến cùng có hiệu quả hay không. Uyên đế bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Giang Nam trong lòng nhất lắm, vậy mà biết chuyện này là tại bên cạnh mình sắp xếp người, vẫn là Tề quốc công phủ tiết lộ ra ngoài. Hắn càng khuynh hướng điểm thứ hai, bởi vì chính mình bên người không có độ trung thành quá thấp người. Đa tạ phụ hoàng, ta cũng là nghĩ đến để Lý Uyển Nhi huấn luyện nữ binh tới làm vương phụ thân vệ mà thôi, tinh binh hẳn là trên chiến trường. Giang Nam giải thích một chút. Uyên đế khẽ gật đầu, "Ân, ngươi loại suy nghĩ này rất không tệ, trước nếm thử nhìn xem, nếu là có thể, chấm về sau liền cho các hoàng tử an bài nữ binh." Giang Nam lắc đầu, cũng không xem trọng, nhưng cũng không nói cái gì. "Phụ hoàng, các loại những thương nhân kia đem lương thực vận đến, còn cần hộ bộ đi kiểm kê." Giang Nam nhắc nhở. "Cái này ngươi yên tâm, chấm sẽ an bài." Uyên đế khoát khoát tay, "Hộ bộ vốn là làm những chuyện này." Giang Nam lui ra ngoài, chuyện còn lại hắn cũng không cần quản. Có lương thực, an trí lưu dân liền đơn giản. Uyên đế hai đạo thánh chỉ xuất hiện tại hậu cung, cho hai tòa phủ công chúa, còn không cần hòa thân, càng là có thể tự do xuất cung. Những cái kia công chúa không hề nghĩ ngợi qua loại chuyện này, nhưng bây giờ có người làm được. Các nàng ngoại trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, cái gì đều không làm được. Ai bảo người khác có cái hảo ca ca đâu? Các nàng đã biết là Tấn Vương dùng công lao của mình là hai vị công chúa đổi tự do thân. Không thiếu Tần Phi âm thầm mắng Tấn Vương là cái kẻ ngu, công lao là tốt như vậy đến sao? Vậy mà vì hai cái bồi thường tiền hàng dùng lớn như vậy công lao. Nếu là con của mình đến mắng chết hắn. An Ninh cùng An Bình hai vị công chúa tiếp vào thánh chỉ thời điểm, ôm đầu khóc giống. Mặc dù các nàng biết ca ca đối các nàng rất tốt, cũng cam đoan sẽ không để cho các nàng đi hòa thân. Nhưng các nàng đều biết không dễ dàng như vậy, trong lòng thủy chung có chút lo lắng. Cho tới bây giờ cầm tới thánh chỉ, các nàng rốt cục triệt để yên tâm. Có phủ công chúa, các nàng ở bên ngoài cũng có nhà. Đi, muội muội, chúng ta đi Tấn Vương phủ, phần ân tình này quá lớn, chúng ta phải đi hảo hảo cảm tạ. An Ninh công chúa lau khô nước mắt kiên định nói. Ngươi nói đúng, phải là lớn cỡ nào công lao mới có thể đổi lấy dạng này thánh chỉ, ca ca tổn thất quá lớn. Hai người tay cầm tay hướng phía ngoài cung mà đi, không ai dám ngăn cản, cung nữ bọn thái giám đều cung kính nhìn xem hai người. Đám đại thần bắt đầu là có ý kiến, nhưng nghe Uyên đế nói Tấn Vương công lao, với lại trực tiếp cầm công lao đổi. Hộ bộ thượng thư lập tức nhảy ra ủng hộ, nói đùa, 90 triệu gánh lương thực, có thể giải quyết nhiều hỏi ít hơn đề. Có trời mới biết những ngày này hắn là thế nào qua, mỗi ngày bị mắng. Hắn hiện tại đối Tấn Vương đó là cảm kích vô cùng. Những đại thần khác cũng không thể nói gì hơn, đối Tấn Vương năng lực cũng lại có nhận thức mới. Mấy vị khác vương gia người lại lo lắng bắt đầu, không thể để cho Tấn Vương ở lại kinh thành. Tiếp tục như thế, nói không chừng bệ hạ sẽ trực tiếp lập Tấn Vương là thái tử. Nô vương phủ, nô vương lại đập một chỗ đổ bật. Ngu xuẩn, lớn như vậy công lao làm sao không phải bản vương? Liên vì hai cái công chúa, đơn giản ngu quá mức. Hắn đã đỏ mắt, lại hối hận, mình làm sao không nghĩ tới tìm những thương nhân kia đâu? Chỉ cần mình uy bức lợi dụ một phen, bọn hắn còn không ngoan ngoãn giao ra lương thực. Đây cũng là công lao của mình. A Hải Yến tiên sinh đứng ở ngoài cửa nhíu thật chặt lông mày, hắn không khỏi có chút hoài nghi đi theo nô vương, thật sự có tiền đồ sao? Xúc động dễ giận, còn lòng dạ hẹp hòi. Lần này Tấn Vương làm sự tình, hắn mười phần bội phục, có thể nghĩ đến lợi dụng thương nhân. Làm sự tình rất xinh đẹp, để những cái kia thương cam tâm tình nguyện dâng ra lương thực, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đối Tấn Vương phụ cái kia ba món đồ, hắn cũng mua được nhìn qua. Hoàn toàn chính xác rất không bình thường, không biết Tấn Vương là thế nào làm ra. Vâng. Đại môn mở ra, nô vương mặt âm trầm nhìn về phía Hải Yến tiên sinh. Hải Yến tiên sinh, ngươi nói, bản vương nếu là đi tìm những thương nhân kia thế nào? Hắn thở phì phò nói. Hải Yến tiên sinh nhịn không được liếc mắt, trong nháy mắt liền biết nô vương đánh chủ ý tốt nhất đừng. Hắn cũng không có khách khí. Vì cái gì? Nô vương rất không cam tâm, không khỏi chất vấn. Hải Yến tiên sinh thản nhiên nói bọn hắn mặc dù là thương nhân, nhưng phía sau có rắc rối quan hệ phức tạp lưới, trừ phi vương gia ngài nghĩ đắc tội một bộ phận lớn người, lại nói hiện tại bệ hạ khẳng định đang theo dõi những thương nhân kia, ngài nếu là độc thủ, bệ hạ khẳng định phải tìm ngài. Hắn cũng không biết Ngô Vương là thế nào nghĩ, đã lấy ra nhiều như vậy lương thực, những thương nhân kia liền nói không thương tổn gân động xương, nhưng cũng bị hao tổn không nhỏ. Bọn hắn còn có thể từ Tấn Vương nơi đó bồi thường lại. Nếu là Ngô Vương đi uy hiếp, bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp lại đến, một cái hạt bụi cũng sẽ không ra. Lại nói hiện tại bọn hắn đứng phía sau thế nhưng là Tấn Vương, Ngô Vương ngoại trừ dây vào một cái mũi xám, phóng đại Tấn Vương uy danh bên ngoài, không chiếm được bất cứ thứ gì. Không được, không thể để cho hắn lại đợi ở kinh thành, nhất định phải để hắn rời đi. Ngô Vương trong mắt mang tới sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Tấn Vương lại như thế ở kinh thành, xảy ra đại sự. Hải Yến tiên sinh nhíu mày, Vương gia không cần lo lắng, mấy vị khác Vương gia hẳn là cũng sẽ không để cho Tấn Vương tiếp tục đợi ở kinh thành. Ngô Vương sững sờ, lập tức cười ha ha bắt đầu, vỗ tay nói đúng à, bản Vương suýt nữa quên mất đại ca bọn hắn. Chương 32, sứ giả đến chương 32, sứ giả đến Tấn Vương phủ, hai vị công chúa vừa nhìn thấy Giang Nam, liền oa oa khóc nhào tới trong ngực hắn. Giang Nam có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ khóc cái gì, đây không phải chuyện tốt sao? Năm đó ta đáp ứng chuyện của các ngươi thế nhưng là làm được. Cảm ơn ngươi, ca ca. An Ninh công chúa ngẩng đầu, con mắt treo nước mắt cảm kích nói, ca ca, chúng ta có thể làm muội muội của ngươi thực sự qua được rồi. An Bình cũng khóc chít chít nói, Giang Nam lắc đầu, ai bảo chúng ta là thân huynh muội đâu, ta không giúp các ngươi, giúp ai? Tốt, đừng khóc, các ngươi biết ta phiền nhất khóc. Ân. Hai người vội vàng lau khô nước mắt. Vừa vặn, các ngươi cũng đi bồi bồi các ngươi tẩu tử, lần này cũng có nàng một phần công lao, những vật kia có thể đều là nàng làm ra. Giang Nam cười nói, đúng, đúng, chúng ta cái này đi. Hai nữ liền vội vàng xoay người liền chạy. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là không thích hướng phiến tình. Giang Nam trở lại thư phòng, cầm giấy viết thư nhíu nhíu mày. Bốn nước sứ giả gặp mặt về sau, không biết vì sao tăng nhanh tốc độ, không được bao lâu liền có thể đến kinh thành. Hắn không biết bọn hắn thương lượng cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đại nguyên biên quan còn tại tăng binh, hắn đã đang tự hỏi có phải hay không muốn để Tây Sơn đại doanh xuất binh. Biên quan chỉ có 200.000 đại quân, tốt xấu lẫn lộn, phe phái san sát, chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn thủ thành. Mấu chốt nhất là cái này 200.000 đại quân thụ trấn quốc hầu ảnh hưởng lớn nhất. Trấn quốc hầu ba cái nhi tử đều trong quân đội, bọn hắn không phải người của mình, cái này khiến chính mình trưởng khống chi quân đội này rất bất lợi. Hắn lại lấy ra mấy phong thư, là Thìn Long tự mình đưa tới. Giang Nam nhìn xem tin, sắc mặt có chút khó coi. Ba người thật đúng là muốn chết, điên cuồng chèn ép không phục bọn hắn người, ngay cả ám sát sự tình đều làm. Từ thử, cho Thìn Long truyền lệnh, đem Tần gia tam tử tất cả tội trạng thanh lý đi ra, bản vương phải dùng. Giang Nam lạnh lùng hạ lệnh. Ba người này đặt mông đều là phân, muốn tìm ra tội trạng của bọn hắn đơn giản không nên quá dễ dàng. Ba người là không thể lại lưu lại. Dù sao bọn hắn cũng không phải mình người. Vâng, vương gia. Tử thử đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoạn thời gian này xem như Giang Nam trôi qua nhất an nhàn thời gian. Đi Tây Sơn đại doanh nhìn xem, không có việc gì tiến cung nhìn xem mẫu phi, lại không liền mang Tần Nhược Hy cùng muội muội đi ra ngoài chơi mà. Cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay sứ giả vào kinh, Viên đế an bài hắn đi nên đón sứ giả. Dù sao vài quốc gia sứ giả cũng là an bài hoàng tử tới. Nghe nói còn là tương đối được sủng ái hoàng tử. Giang Nam ngồi trên lưng ngựa, phía sau là 200 hộ vệ. Lý Uyển Nhi nữ binh còn không có huấn luyện tốt, đi theo Giang Nam cùng một chỗ tới, còn có Hồng Lư chùa tự khanh, thiếu khanh, có thể nói xem như cao nhất quy cách đãi ngộ. Đống nhiên Giang Nam nghe phía sau nghe được tiếng vó ngựa, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Ngô Vương chính mang theo trên trăm thân binh chạy đến. Lão tứ, ngươi tới làm gì? Giang Nam nhíu mày hỏi. Ngô Vương rìm chặt ngựa, cười nói ngũ đệ, ta đương nhiên cũng là tới đón tiếp sứ giả đó a. Phụ hoàng cho ngươi thánh chỉ. Giang Nam sững sờ, nghi ngờ hỏi, ta có thể mình đến a? Ta cùng Đại Nguyên hoàng tử nhận biết, ta chỉ là tới đón bằng hữu mà thôi. Ta tiếp bằng hữu, tổng không cần thánh chỉ cho phép a. Ngô Vương cười ha hà nói. Giang Nam nhướng mày, ngươi cùng Đại Nguyên hoàng tử là bằng hữu, ta làm sao không biết? Ngô Vương khoát khoát tay, ta cùng ai kết giao bằng hữu cũng cần ngươi biết không? Lão ngũ, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Giang Nam không nói gì, thật sự là hắn nói không nên lời cái gì. Dù sao năm đó Thái Tổ cũng cùng Đại Lương một vị hoàng tử trở thành bằng hữu, chỉ cần không bán đi Đại Uyên lợi ích, bọn hắn cùng ai tương giao, Uyên đế cũng không quản. Giang Nam lại là trong lòng nhất lắm, xem ra âm thầm Ngô Vương cùng Đại Nguyên liền có liên hệ à? Trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc này, đạp 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 tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên. Giang Nam bọn hắn là ở ngoài thành 10 dặm nên đón. Giang Nam trong mắt hơi híp, một lần nữa nhìn sang, một cái liền thấy nơi xa bụi mù nổi lên một phía. Không có xe ngựa, tất cả đều là cưỡi ngựa, có chừng mấy trăm tớt. Tính được, mỗi cái hoàng tử đại khái mang theo 100 người. Cái này 100 người xem xét liền là tinh nhuệ, mang theo túc sát bầu không khí. Đảo mắt bọn hắn đã đến Giang Nam trước mặt, ngừng lại. Giang Nam nhìn lướt qua, cầm đầu là 4 cái người trẻ tuổi, mặc hoa lệ, mang theo một cỗ tôn quý khí chất. 4 người này hẳn là hoàng tử. Bốn người kia cũng đang quan sát Giang Nam, đặc biệt là bên cạnh hắn hộ vệ, để những hộ vệ kia đều cảnh giác bắt đầu. Các ngươi liền là bốn nước sứ giả a? Giang Nam trước tiên mở miệng nói. Không sai, Đại Lương đại hoàng tử Đông Phương Trường Thanh, Đại Định đại hoàng tử Nam Cung Thanh Phong, Đại Kim đại hoàng tử Tây Môn Cảnh Hồng, Đại Nguyên đại hoàng tử Bắc Đường Vũ Ưng. Giang Nam lông mày nhíu lại, đều là đại hoàng tử, xem ra đối lần này đi sứ, bọn hắn là thật coi trọng a. Bản vương Đại Uyên Tấn Vương Giang Nam, phụ phụ hoàng chi mệnh, đại biểu Đại Uyên nên đón chư vị. Giang Nam cũng mở miệng. Bản vương Đại Uyên Ngô Vương Song nhìn cũng là tới đón tiếp các ngươi. Ngô Vương đống nhiên mở miệng, sau đó cười đối Bắc Đường Vũ Ưng đạo, Bắc Đường Minh, bản vương thế nhưng là chuyên môn tới đón ngươi. Bắc Đường Vũ Ưng nghe vậy nhìn về phía Ngô Vương, nguyên lai ngươi chính là Ngô Vương, nghe danh không bằng gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu, ngươi có thể tự mình đến tiếp ta, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Bác Đường Vũ Ưng nhiệt tình nói ra. Giang Nam hé mắt, mấy người kia độ trung thành đều là số âm, nhưng Bác Đường Vũ Ưng là cao nhất. Cơ hồ cùng Ngô Vương tương xứng, có thể thấy được là thật hận mình á, về phần tại sao như thế cựu hận mình, đoán chừng là bọn hắn đại nguyên cũng đã nhận được mình muốn trấn thủ bọn hắn biên quan tin tức đi. Cái khác ba vị hoàng tử kinh ngạc nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng, nghĩ không ra vị này đã thật sớm cùng đại nguyên một vị vương gia đánh tốt quan hệ. "Tốt, chư vị, bản vương trước mang các ngươi vào thành, có chuyện gì vẫn là chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau." Giang Nam nhất chuyển đầu ngựa. Đám người lần nữa xuất phát, Bắc Đường Vũ Ưng cùng Ngô Vương cùng đi tới, hai người cười cười nói nói. Phản phất thật đúng là đã lâu không gặp huynh đệ một dạng. Tây Môn Cảnh Hồng không khỏi nhìn về phía Nam Cung Thanh Phong, "Nam Cung huynh, ngươi cảm thấy vị này tấn vương như thế nào?" Nam Cung Thanh Phong nhìn thoáng qua trước mặt Giang Nam, đôi mắt lấp lóe rất trầm ổn, cũng khó trách Đại Uyên hoàng đế sẽ để cho hắn tới đón chúng ta. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên nói, "Các ngươi trông thấy thủ hộ ở bên cạnh hắn những binh lính kia sao?" "Rất mạnh, ta cảm giác thủ hạ binh sĩ không phải là đối thủ của bọn họ." T. Tây Môn Cảnh Hồng hít sâu một hơi, "Đông Phương huynh, ngươi nói là sự thật, sẽ không nhìn lầm đi." Nam Cung Thanh Phong nhìn kỹ một chút những cái kia hộ vệ, đồng ý nói, "Đông Phương huynh hẳn là không nhìn lầm, bọn hắn cưỡi ngựa nhất trí trong hành động, trong mắt mang theo sát khí, cầm vũ khí rất ổn, rất không bình thường a." "Ha ha, Đại Nguyên phiền toái, vị này chính là muốn tọa trấn Đại Nguyên biên cảnh." Tây Môn Cảnh Hồng cũng tin, hắn không khỏi cao hứng bắt đầu, dù sao đều là địch nhân, hắn ước gì Đại Nguyên không may. Chương 33, khế ước chương 33, khế ước có Giang Nam ở phía trước, cửa thành binh sĩ tự nhiên không dám ngăn cản. Thuận lợi tiến vào trong thành, dân chúng đối những người này chỉ trỏ. Sứ giả phục sức cùng Đại Nguyên hoàn toàn không giống. Mấy cái hoàng tử đối với mấy cái này bách tính lộ ra ánh mắt chán ghét, có chút bất mãn. Giang Nam cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, là long đến kinh thành cũng chỉ có thể quật lại. Hắn dẫn bọn hắn đi chỗ ở, liền rời đi, không có ý định cùng bọn hắn thâm giao. Nô Vương lại là lưu lại, đơn độc tiến vào Bắc Đường Vũ Ưng gian phòng. Về phần hai người nói cái gì, vậy liền không ai biết, bởi vì bên ngoài vây quanh hai người thân bình, ai cũng không tới gần được. Trong phòng, Bắc Đường Vũ Ưng cùng Nô Vương ngồi đối diện nhau. "Nô Vương, hôm nay xem ra, vị yêu tấn vương nhưng so sánh ngươi uy phong nhiều." Bắc Đường Vũ Ưng tự tiếu phi tiếu nói. Nô Vương trong mắt lóe lên một vòng oán độc, Bắc Đường Vũ Ưng nhìn thấy, mừng thầm trong lòng. Xem ra cái này hai vương không cùng a, khó trách Nô Vương muốn tìm bên trên mình. Bản vương hiện tại chỉ là quận vương mà thôi, đi lại nguyên biên quan chính là hắn, lấy năng lực của hắn, các ngươi đại nguyên muốn công phá nhập quan, cơ bản không có khả năng. Nô Vương cười lạnh một tiếng. Bắc Đường Vũ Ưng sầm mặt lại, hắn đã thu thập được tấn vương tư liệu, biết dưới tay hắn đã có 10 vạn đại quân. Nếu là không có hắn, thật có thể đổi lấy ngươi đi đại nguyên biên quan. Nô Vương cười cười, đương nhiên, ta đại ca, nhị ca, tam ca, riêng phần mình trấn thủ một phương, vốn là giờ đến phiên bản vương đi đại nguyên biên quan, nếu không phải lão tứ làm âm mưu quỷ kế để bản vương bị phạt, làm sao cũng không tới phiên hắn. Ngữ khí có chút tức giận bất bình. Nơi này là kinh thành, muốn động một vị vương gia rất khó a. Bắc Đường Vũ Ưng lắc lắc đầu nói, lại không cần các ngươi giết người, chỉ cần các ngươi có thể làm cho hắn phạm sai lầm, chèn ép hắn uy vọng là được. Nô Vương vội vàng nói, đây không khó đi, các ngươi không phải có chuẩn bị mà đến sao? Chỉ cần làm khó hắn là có thể. Bắc Đường Vũ Ưng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, làm như thế, chúng ta lại có thể có ích lợi gì chứ? Nô Vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bản vương có thể kéo dài thời gian đi biên quan, cho các ngươi cơ hội công phá biên quan cướp bóc một phen. Các ngươi thảo nguyên sắp tuyết rơi đi, qua mùa đông lương thực không đủ đi, bản vương còn có thể cho phép chúng ta lẫn nhau giao dịch lương thực vũ khí. Coi là thật. Bắc Đường Vũ Ưng nhãn tình sáng lên, nhìn chòng chọc vào Nô Vương. Tự nhiên là thật, bất quá chỉ là dân đen mà thôi, chết lại nhiều cũng không có việc gì, nhưng các ngươi không được chiếm lĩnh thành trì, nhất định phải tại bản vương đến lui lại trở về. Nô Vương chân thành nói. Ha ha, giỏi tính toán, như thế ngươi chẳng những không sai, còn có thể lập xuống một công. Bắc Đường Vũ Ưng trong nháy mắt xem thấu Nô Vương ý nghĩ. Đôi bên cùng có lợi mà thôi, chỉ có các ngươi đại nguyên có uy hiếp, bản vương mới có thể khống chế đại quân. Nô Vương cười nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định, nhưng muốn lập xuống khế ước, hiệp ước cầu hòa, như thế nào? Bắc Đường Vũ Ưng làm sao lại không đáp ứng? Nô Vương nhíu nhíu mày, còn muốn lưu lại khế ước? Đương nhiên muốn, không phải bản hoàng tử coi như tin ngươi, phụ hắn cũng sẽ không tin ngươi. Bắc Đường Vũ Ưng lắc lắc đầu nói. Nô Vương trầm mặc một hồi, tốt, bản vương biết. Hai người thế là định ra khế ước, ký danh tự, ấn huyết thủ ấn. Nô Vương dặn dò thứ này ngươi muốn thu tốt, nếu là tiết lộ ra ngoài, bản vương xong, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Bắc Đường Vũ Ưng thâm trầm mà cười cười đạo, Nô Vương yên tâm, chúng ta là anh em, chắc chắn sẽ không bán ngươi, đối với chúng ta cũng không có gì tốt chỗ không phải. Lần này hắn tự mình đưa Ngô Vương ra ngoài, biểu hiện được rất là nhiệt tình. Ngô Vương trở lại vương phủ, Hải Yến tiên sinh nghe được Ngô Vương làm sự tình, kém chút không có đã hôn mê. Cái gì? Vương gia ngài lưu lại mặt giấy khế ước, đây không phải đưa cho đại nguyên nhược điểm sao? Hải Yến tiên sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Không có chuyện, các loại bản vương tại biên quan khống chế mấy chục vạn đại quân, coi như khế ước bị phát hiện cũng không có gì, phụ hoàng sẽ không làm gì ta. Ngô Vương tự tin nói, trong mắt tràn đầy dã tâm bừng bừng quan mang. Hừ, đại ca bọn hắn ai không cùng đại lương bọn hắn lập xuống điều kiện, không phải bọn hắn có thể như thế an ổn. Hải Yến tiên sinh cười khổ một tiếng, vương gia, cái kia có thể giống nhau sao? Bọn hắn chỉ là miệng ước định a, căn bản không có chứng cứ. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, trước kia mặc dù cảm thấy Ngô Vương có chút nhỏ khuyết điểm, nhưng bây giờ xuất cung về sau, đơn giản giống biến thành người khác một dạng, khuyết điểm cũng đi theo phóng đại, hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, mình sớm tối chết tại chiếc thuyền này bên trên. Vương gia, Đại Nguyên chuẩn bị làm sao khó xử Tấn Vương? Hải Yến tiên sinh lại hỏi.
Không biết, dù sao Đại Nguyên đã đáp ứng, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem náo nhiệt liền tốt.
Nô Vương đáp ý nói.
Hải Yến tiên sinh một nghẹn, có thể làm như vậy sự tình sao?
Toàn đều giao cho Đại Nguyên, mình cái gì cũng không biết.
Hắn đã bất lực lại khuyên can, Nô Vương đã bị Tấn Vương áp chế đến sắp điên cuồng. Chỉ có thể hy vọng cuối cùng sẽ ra chuyện thời điểm, đừng liên lụy đến Ngô Vương liền tốt.
Ngày này, Tần Nhược Hy cùng An Ninh công chúa hai người cùng một chỗ ngồi xe ngựa đi tìm Tuất Trư. Các nàng đều ở kinh thành đặt mua không thiếu cửa hàng, tất cả đều là Tuất Trư làm, các nàng đột nhiên nghĩ đến nhìn xem những này cửa hàng. Các nàng còn thương lượng muốn mua chút điền trang, lần đầu tiên lợi nhuận đã phân cho các nàng. Nàng bây giờ nhóm rất có tiền, chỉ cần mua mua mua. Tam nữ đang tại trong xe ngựa cười cười nói nói, Giang Nam cũng không có hạn chế tự do của các nàng. Đặc biệt là Tần Nhược Hy, ba ngày hai đầu đều muốn đi ra dạo chơi. Chẳng những Minh Châu cùng Hàn Sương đi theo, các nàng bên người còn có 200 hộ vệ bảo hộ, Giang Nam cũng không lo lắng an toàn của nàng. Lần này cũng giống như vậy, hộ vệ bảo hộ lấy xe ngựa, cũng chính là kinh thành đường đi đủ rộng. Không phải đều đứng không dưới nhiều người như vậy. Một cái son phấn chạy trước, xe ngựa dừng lại, Tần Nhược Hy cùng hai vị công chúa xuống xe ngựa, đi vào. Lớn như vậy chiến trận, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, dân chúng sớm đã thành thói quen Tấn Vương phi xe ngựa cùng hộ vệ, đều biết lại là Tấn Vương phi đi ra. Bọn hắn không có tiến lên, tự mình làm lấy chính mình sự tình. Nhưng vừa vặn một đám người cũng nhìn thấy một màn này. Không phải bốn quốc hoàng tử là ai, bên cạnh bọn họ mang theo hai ba cái thị vệ. Tây Môn Cảnh Hồng không khỏi kinh ngạc nói lại là loại kia binh sĩ, đây là người nào?
Đông Phương Trường Thanh đôi mắt lóe lên, nhìn kỹ một chút xe ngựa, hẳn là Tấn Vương phủ người, Tấn Vương không có ở.
Cái kia rõ ràng là ba nữ nhân, không biết bên trong có hay không Tấn Vương phi.
Nam Cung Thanh Phong hiếu kỳ nói.
Bác Đường Vũ Ưng trong mắt tinh quang lóe lên đi, chúng ta cũng đi nhìn xem.
Cái này, không tốt a.
Nam Cung Thanh Phong do dự nói.
Bác Đường Vũ Ưng không thèm để ý đạo sợ cái gì, đây không phải là cửa hàng sao? Chúng ta đi mua đồ vật mà thôi.
Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên xoay người rời đi, ta thì không đi được.
Nam Cung Thanh Phong sững sờ, nhìn Bắc Đường Vũ Ưng một chút, cũng đi theo quen người, ta đối son phấn trải không có hứng thú, thì không đi được.
Tây Môn Cảnh Hồng cũng không phải ngốc, lập tức đi theo quen người, Bắc Đường huynh ngươi đi thôi, ta cùng Nam Cung huynh cùng nhau chơi bừa.
Bắc Đường Vũ Ưng sầm mặt lại, ba người này một mực ẩn bài xích mình, thật là đáng chết.
Chương 34, xung đột chương 34, xung đột mặc dù cùng bọn hắn định ra đồng minh điều ước, nhưng vẫn là chướng mắt Đại Nguyên. Cho rằng Đại Nguyên là dân tộc du mục, không giống một cái đại quốc. Bắc Đường Vũ Ưng trong lòng oán hận thầm nghĩ sớm muộn cũng sẽ ngựa đạp bọn hắn, dùng loan đao giết sạch toàn tộc. Hắn cất bước hướng cửa hàng lối vào đi đến. Hổ vệ nhìn thấy người xa lạ tới gần, ánh mắt lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhưng cũng không có ngăn cản. Trong cửa hàng, trưởng quỹ đang cùng Tần Nhược Hy hồi báo khoản. Bởi vì xà bông thơm cùng nước hoa đều tại trong tiệm bán, cho nên sinh ý rất tốt. Tần Nhược Hy hài lòng gật đầu, đây chính là cửa hàng của nàng, đương nhiên càng thêm để tâm.
Bắc Đường Vũ Ưng vừa vào cửa liền thấy tam nữ, các nàng mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn là một chút liền đem Bắc Đường Vũ Ưng cho nhìn ngây người. Đặc biệt là tam nữ con mắt, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn thuần túy, cùng Thảo Nguyên nữ tử hoàn toàn không giống. Lại thêm tam nữ trên thân cái kia khí chất cao quý, cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp dẫn Bắc Đường Vũ Ưng. Hắn cũng chơi qua không thiếu đại uyên nữ tử, nhưng có như thế khí chất, hắn chưa từng thấy qua. Hắn hai mắt không giữ lại chút nào để lộ ra một cỗ tham muốn giữ lấy, cái này tam nữ hắn đều muốn. Thân là đại nguyên đại hoàng tử, xuất thân cao quý, đại hãn chi vị có khả năng nhất người thừa kế, làm sao lại làm đoán chính mình? Hắn không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Minh Nguyệt cùng Hàn Dương cơ hồ là đồng thời ngăn tại trước mặt hắn. Hai nữ tay cầm chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xem Bắc Đường Vũ Ưng. Dừng bước.
Hàn Sương thanh âm băng lãnh.
Tần Nhược Hy các nàng cùng nhau nhìn lại.
Minh Nguyệt thế nào?
Vương Phi, người này không rõ lai lịch, muốn tới gần.
Minh Nguyệt hồi đáp.
Vương Phi.
Bắc Đường Vũ Ưng lúc đầu mặt âm trầm sững sờ, ngươi là Tấn Vương Phi, vậy ngươi bên cạnh hai người này là?
Tần Nhược Hy nhíu mày, cũng không trả lời, mà là đứng người lên tốt, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta đi thôi.
Nói xong cũng muốn dẫn lấy hai vị công chúa rời đi.
Nàng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, không muốn cho Giang Nam gây phiền toái. Hai cái công chúa tự nhiên nghe tự mình tẩu tử, đi theo Tần Nhược Hy bên người, không nói gì.
Lúc này Bắc Đường Vũ Ưng một cái cất bước ngăn tại Tần Nhược Hy trước mặt.
Bản hoàng tử chính là Đại Nguyên đại hoàng tử, gặp lại liền là hữu duyên, không bằng bản hoàng tử mời các ngươi uống rượu.
Bắc Đường Vũ Ưng cười tủm tỉm nói.
Tần Nhược Hy mặt trầm xuống, nàng còn chưa lên tiếng, An Ninh công chúa bỗng nhiên cả giận nói người tới, đem bọn hắn ném ra bên ngoài.
Tần Nhược Hy kinh ngạc nhìn về phía An Ninh công chúa, nàng không nghĩ tới Văn Tình An Ninh công chúa còn có cái này một mặt. Phía ngoài hộ vệ đã sớm chờ lấy, nghe vậy lập tức xông tới mười mấy người, không chút khách khí một quyền nện ở Bắc Đường Vũ Ưng trên mặt.
A!
Bắc Đường Vũ Ưng kêu thảm một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ trực tiếp đối với mình động thủ. Bên cạnh hắn hộ vệ càng là ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị đao đỡ đến trên cổ, căn bản muốn không dám động.
Muốn chết, các ngươi là đang tìm cái chết, bản hoàng tử là đại nguyên đại hoàng tử, các ngươi xong.
Bắc Đường Vũ Ưng bụng mặt tức hồn hển quát.
Nhưng mà những cái kia hộ vệ tựa như làm như không nghe thấy, bọn hắn chỉ nhớ rõ mệnh lệnh. Bọn hắn trực tiếp nắm lấy Bắc Đường Vũ Ưng mấy người hướng ra phía ngoài mà đi.
Phù phù,
quẳng xuống đất thanh âm rất lớn, hiện nhiên hộ vệ căn bản không có thủ hạ lưu tình.
An Ninh công chúa lúc này mới nhìn về phía Tần Nhược Hy cười cười đầu tử, ngươi đừng sợ, ca ca từng nói với chúng ta, chỉ cần là người khác trước gây chuyện, vậy cũng không cần lo lắng, một mực độc thủ, không chết người là được, còn lại giao cho ca ca xử lý.
An Bình công chúa cũng tán đồng gật gật đầu, đúng vậy à, trước kia chúng ta trong cung chính là như vậy, những người kia liền rốt cuộc không dám khi dễ chúng ta. Tần Nhược Hi khẽ gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nói, nhưng hắn là đại nguyên sứ giả, vẫn là đại hoàng tử a.
Vậy thì có cái gì, ca ca vẫn là Tần Vương đâu.
An Ninh công chúa kiêu ngạo nói.
Tần Nhược Hi cười khổ một tiếng, được rồi, chúng ta trở về rồi hay nói.
Tam nữ lên xe ngựa, cũng mất dạo phố hào hứng, xe ngựa tại hộ vệ dưới rời đi.
Bắc Đường Vũ Ưng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem xe ngựa, trung quanh truyền đến bách tính tiếng cười nhạo.
Những người này thật to gan, dám tìm Tấn Vương phiền phức.
Bọn hắn tựa như là sứ giả a.
Vậy thì thế nào, Tấn Vương sẽ sợ bọn hắn sao?
Nơi này chính là Đại Uyên kinh thành.
Cái kia tựa như là Tấn Vương phi, những người này thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm.
Hãy cho xem, Tấn Vương khẳng định không tha cho những người này.
Tại cách đó không xa một cái trong trà lâu, Đông Phương Trường Thanh ba người đang ngồi lấy uống trà, một bên nhìn xem trên đường phố chật vật Bắc Đường Vũ Ưng.
Ha ha, cái này Đại Nguyên đại hoàng tử không có đầu óc sao?
Trắng trợn đi gây sự với Tấn Vương.
Nam Cung Thanh Phong lắc đầu, khinh bị nói.
Tây Môn Cảnh Hồng chép miệng một cái, may mắn ta không có đi cùng, không phải như thế bị ném đi ra, cũng quá mất thể diện.
Đông Phương Trường Thanh đôi mắt lóe lên một cái để hắn thăm dò một cái Tấn Vương cũng là chuyện tốt.
Hắn cũng biết Bắc Đường Vũ Ưng là cái mã phu, hoàn toàn là thảo nguyên tập tính.
Đây cũng là hắn không đi theo đi trước nguyên nhân.
Hắn từ khi góp nhặt Tấn Vương tin tức, cũng không dám xem nhẹ vị này vương gia.
Hắn cảm giác Tấn Vương cũng không so Triệu Vương năng lực kém, Đại Nguyên có như thế một vị vương gia trấn áp, có lẽ là chuyện tốt.
Mặc dù nói là bốn nước kết minh, nhưng âm thầm ai biết sẽ có hay không có cùng Đại Uyên kết minh người.
Thì như hắn Đại Lương, liền ôm cùng Đại Uyên kết minh tâm tư tới.
Tính lên đến vài quốc gia bên trong, Đại Uyên thực lực là mạnh nhất, nếu là có thể liên hợp Đại Uyên, có thể tùy tiện diệt một nước.
Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Thanh Phong cùng Tây Môn Cảnh Hồng.
Hai người này tâm tư cũng không đơn giản, đặc biệt là Tây Môn Cảnh Hồng, đừng nhìn lời nói nhiều nhất, nhưng khó khăn nhất nắm lấy.
Nam Cung Thanh Phong là cao ngạo, khinh thường tại dùng âm mưu quỷ kế, nhưng Tây Môn Cảnh Hồng liền có nói.
Đông Phương Trường Thanh kiên kỵ nhất cũng là hắn.
Đúng, các ngươi cảm thấy Tấn Vương sẽ như vậy tính toán sao?
Tây Môn Cảnh Hồng đỗng nhiên tò mò hỏi.
Sẽ không.
Nam Cung Thanh Phong thản nhiên nói.
Tây Môn Cảnh Hồng không khỏi nhìn về phía Nam Cung Thanh Phong.
Nam Cung Thanh Phong cũng không có lại giải thích, Tây Môn Cảnh Hồng im lặng lắc đầu.
Tấn Vương phủ, Tần Nhược Hi các nàng vừa về đến liền đi thư phòng gặp Giang Nam.
Giang Nam nghe xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt có chút không dễ nhìn.
Tần Nhược Hi lo lắng nói chúng ta hôm nay không nên đi ra, có thể hay không cho người gây phiền toái.
Giang Nam lấy lại tinh thần, cười cười, sờ lên An Ninh công chúa đầu đây coi là phiền phải gì, An Ninh làm được rất đúng, ngươi à, về sau liền muốn giống như An Ninh, chúng ta không gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức, hôm nay nếu là bản vương ở nơi đó, Bác Đường Vũ Ưng không chết cũng phải lộn ra, bất quá còn lại các ngươi không cần phải để ý đến, chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Tần Nhược Hi kinh ngạc nhìn về phía Giang Nam, nhưng trong lòng lại ấm áp, thật đúng là bao che khuyết điểm a, không thấy hai cái công chúa cái đôi đều muốn bệnh lên trời sao?
Các loại đưa tiện tam nữ, Giang Nam trở lại thư phòng, đây là thăm dò sao?
Từ thử, ngươi phải ám vệ đi giết mấy cái kia hộ vệ, về phần Bắc Đường Vũ Ưng, liền đánh gãy hắn một cái chân tốt, nhớ kỹ, đừng triệt để phế đi, để chân của hắn có thể trị hết.
Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói.
Vâng, vương gia.
Từ thử trong mắt sát khí lóe lên, gật đầu rời đi.
Chương 35, thương lượng chương 35, thương lượng về phần đánh Đại Nguyên hoàng tử mang tới ảnh hưởng. Giang Nam hoàn toàn không thèm để ý Giang Nam trong tay là một chồng liên quan tới Tần gia tam tử tội trạng, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy ra vương phủ.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Uyên đế nhìn xem trong tay những này tội trạng, ngước mắt ánh mắt không có chút nào ba động nhìn xem Giang Nam.
Ngươi muốn làm gì?
Giang Nam ngẩng đầu nhìn về phía Uyên đế, thần sắc cũng không có bất cứ ba động gì.
Tự nhiên là bắt lấy bọn hắn đã không thích hợp tại biên quan.
Giang Nam không chút do dự nói.
Uyên đế gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ngươi muốn khống chế cái kia 200.000 đại quân.
Giang Nam gật gật đầu không sai, nếu là ta đến biên quan, cái này 200.000 đại quân nhất định phải nghe ta chỉ huy mới được, không phải ta cũng ngăn không được Đại Nguyên quân đội.
Ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng.
Uyên đế đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn không nghĩ tới Giang Nam sẽ trực tiếp tìm đến mình.
Dựa theo trước kia các hoàng tử cách làm không phải là để đại thần ra mặt, quên qua lòng vòng đến trước mặt mình sao?
Hắn hiển nhiên bị Giang Nam động tác làm cho ngộng,
cho nên hắn trầm mặt một hồi, tốt, chấm triệu bọn hắn trở về, ngươi chuẩn bị phái ai đi tiếp nhận?
Giang Nam sững sờ, sau đó nói Lý Vũ,
ân, con trai của Tề Quốc Công.
Uyên đế nhíu nhíu mày,
không sai, lấy Tề Quốc Công trong quân đội lực ảnh hưởng, đủ để chấn áp bọn hắn sau khi đi mang tới ảnh hưởng bất lợi.
Giang Nam giải thích nói.
Uyên đế nghiêm túc nhìn về phía Giang Nam, Tề Quốc Công tin được không?
Ngươi nhưng không có cưới nữ nhi của hắn.
Phu hoàng, không nhất định cần thông gia mới có thể rút ngắn quan hệ.
Giang Nam nhìn Uyên đế một chút,
ta chuẩn bị để Lý Vũ mang lên Tây Sơn đại doanh 50.000 binh sĩ đi trước Đại Nguyên biên quan.
Hắn nhân cơ hội này xách ra.
Uyên đế hé mắt, có thể, biên quan không thể loạn, ngươi hiểu không?
Nhi thần minh bạch.
Giang Nam chỉnh trọng gật gật đầu.
Đúng lúc này, Hoàng Hằng đi ra một cái sau đó tiến vào nhìn Giang Nam một chút.
Uyên đế trầm giọng nói thế nào?
Hoàng Hằng thi lễ một cái, thấp giọng nói bệ hạ, hôm nay Đại Nguyên đại hoàng tử bị đùi người đánh gãy, thị vệ bên người cũng đã chết mấy cái.
Uyên đế sững sờ, chân bị đánh gãy, ai làm?
Hoàng Hằng không khỏi nhìn Giang Nam một chút.
Giang Nam thầm nghĩ tử thử động tác khá nhanh, cũng không do dự, nói thẳng là nhi thần làm, phụ hoàng yên tâm, chân kia có thể trị hết.
Uyên đế tức giận nói chấm là hỏi cái này sao?
Tại sao phải đoạn chân của hắn?
Hắn ngấp nghé nhi thần vương phi, ngài nói có đáng đánh hay không?
Giang Nam thản nhiên nói.
Ách.
Uyên đế chẹn họ một cái, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hử, ngươi không làm sai, thảo nguyên những cái kia mãng phu, quả nhiên vẫn là dạng này.
Ngươi đi về trước đi, chấm sẽ xử lý.
Uyên đế phất phất tay. Giang Nam thi lễ một cái, quay người rời đi. Lão Ngũ, chấm như thế giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a. Uyên đế nhìn xem Giang Nam bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Hằng gặp chuyện lớn như vậy, cứ như vậy hời hợt xong, trong lòng vẫn là chấn kinh dưới. Ngày thứ hai, quả nhiên liền có không thiếu vạch tội Giang Nam, nói hắn vũ nhục sứ giả, ảnh hưởng quan hệ ngoại giao. Những đấu trương này hết thảy bị Uyên đế đại hạ, chỉ là phái ngự ý đi xem thật kỹ một chút, cũng không phải trị không hết. Mặt khác hạ chỉ phạt Tấn Vương một tháng đồng lộc. Đám đại thần làm sao không biết, hoàng đế căn bản không có trách phạt Tấn Vương dự định. Không ít người sắc mặt khó coi, nô vương nhận được tin tức càng là chửi ầm lên, cảm thấy phụ hoàng bất công. Đại nguyên đại hoàng tử tâm tình liền càng thêm không xong, thì ra như vậy mình chân này xem như gãy không. Mặc dù có thể tiếp trở về, nhưng cũng muốn dưỡng thương một tháng, mấu chốt là còn đau nhức. Đặc biệt là Đông Phương Trường Thanh ba người đến xem mình cái kia trào phúng ánh mắt, hắn kém chút không nhịn được nghĩ giết bọn hắn. Đương nhiên hắn hiện tại hận nhất là Tấn Vương, như nơi này không phải Đại Uyên kinh thành, hắn có 100 loại phương pháp đùa chơi chết Tấn Vương. Bất quá lần này hắn là thật an phận xuống dưới, thành thành thật thật đợi trong phòng. Giang Nam căn bản không để ý tới chuyện này, mà là đem Lý Vũ gọi vào vương phủ. Lý Vũ ngay cả nhà đều không về, đội ba đến vương phủ. Vương gia, gấp gáp như vậy tìm thuộc hạ, là có chuyện gì không? Lý Vũ xoa xoa mồ hôi trên đầu hỏi. Hắn đang huấn luyện đại quân, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, e sợ cho bại bởi Mạnh Lương. Giang Nam ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ, đột nhiên nói bản vương có thể tin tưởng người sao? Lý Vũ sững sờ, tiếp lấy liền quỳ một gối xuống dưới mặt tướng đến vương gia tín nhiệm, khống chế 50.000 đại quân, mặt tướng nguyện vì vương gia xông pha khói lửa. Giang Nam nhìn xem đỉnh đầu hắn 90% độ trung thành, chậm rãi nói vậy thì tốt, bản vương muốn ngươi mang 50.000 đại quân đi đầu, đi lại nguyên biên quan, thuận tiện tiếp quản cái kia 200.000 đại quân, các loại bản vương đi sau lại trả lại binh quyền. A. Lý Vũ con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Giang Nam. Giang Nam khẽ mắt giật một cái, quả nhiên, hắn độ trung thành đến 100%. Vương gia, cái này ngữ khí của hắn có chút lắp bắp. Làm sao, không dám, vẫn là không có cái năng lực kia. Giang Nam thản nhiên nói. Không, mặt tướng đương nhiên dám. Hắn nhìn thấy Giang Nam cái kia ánh mắt thâm thúy, không biết vì sao, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mặt tướng tuân mệnh, cái này trở về chuẩn bị. Lý Vũ cắn răng một cái, kiên định nói. Cũng không phải gấp gáp như vậy, ngươi về trước đi thương lượng với Tề Quốc Công một cái đi, dù sao muốn đi biên quan, không biết lúc nào trở về. Giang Nam cười khoát khoát tay. Lý Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích, vương gia còn có thể cân nhắc đến mình, đa tạ vương gia, mặt tướng minh bạch. Giang Nam lại cùng hắn nói một chút đi biên quan về sau phải làm như thế nào. Lý Vũ nghiêm túc nghe. Tề Quốc Công phủ, trong thư phòng. Tề Quốc Công ngồi trên ghế, đứng đối diện Lý Vũ. Biết Tấn Vương vì sao muốn ngươi đi biên quan sao? Tề Quốc Công đột nhiên hỏi. Lý Vũ nghĩ nghĩ hẳn là nhi tử năng lực bị vương gia nhìn chúng a. Hắn có loại thiên lý mã gặp được bá nhạc cảm giác. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, trước kia hắn không hiểu, hiện tại hắn mới tính hiểu được. Cái rắm, ngươi không phải nói cái kia Mạnh Lương mạnh hơn ngươi được nhiều sao? Dựa theo năng lực không phải là phái hắn đi sao? Tề Quốc Công chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Ách, khả năng có thể là Mạnh Lương là mới cất nhắc tướng lĩnh, còn cần cùng binh sĩ rèn luyện a. Lý Vũ gãi gãi đầu. Tề Quốc Công thở dài đi biên quan liền không thể rèn luyện. Ta cho ngươi biết đi, Tấn Vương là nhìn chúng ta trong quân đội lực ảnh hưởng, Trấn Quốc Hầu thật đúng là mất đi Trân Châu, chỉ cần cái hộp. Hắn không khỏi hơi xúc động, may mắn mình cùng Ngô Vương từ hôn, không phải Lý Vũ làm sao có thể xuất lĩnh đại quân đi biên quan. Lý Vũ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dạng này, khó trách Vương gia muốn ta trưởng quản cái kia 200.000 đại quân đâu. Ngươi yên tâm đến liền là, Trấn Quốc Hầu ba cái kia nhi tử đã tại hồi kinh trên đường, không có bọn hắn cả tay, nắm giữ 200.000 đại quân vẫn là rất nhẹ nhàng. Tề Quốc Công trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói: "Bọn hắn hồi kinh, ai đem bọn hắn triệu hồi tới?" Trấn Quốc Hầu nguyện ý. Lý Vũ còn không có chiếm được tin tức này, kinh ngạc hỏi: "À, cái này có thể không phải do hắn, đan thư thiết khoán không có, thánh quyến đã mất, Trấn Quốc Hầu phủ nhất định sụt dốc." Tề Quốc Công mở miệng yếu ớt nói ra. Chương 36, đại triều hội chương 36, đại triều hội. Lý Vũ cũng minh bạch, ba người kia hồi kinh hạ chẳng khẳng định không hề tốt đẹp gì, liền muốn nhìn Trấn Quốc Hầu tại trước mặt bệ hạ có mấy phần mặt mũi. Đương nhiên hắn kịp phản ứng không đúng, vương gia không phải cùng Trấn Quốc Hầu là quan hệ thông gia quan hệ sao? Vương gia làm sao không cần bọn hắn? Tề Quốc Công tức giận đến cho hắn đầu một cái: "Ngươi ngu rồi. Ngươi quên Ngô Vương cũng cưới Trấn Quốc Hầu thứ nữ. Ba người kia thế nhưng là thứ nữ thân ca ca." "Ân, ý của ngài là Trấn Quốc Hầu phủ ủng hộ là Ngô Vương?" Lý Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tề Quốc Công đơn giản không có mắt thấy, làm sao sinh như thế cái nhi tử ngốc? Hắn liền không suy nghĩ tại sao mình lại từ hôn. "Cút đi, hảo hảo cho Tấn Vương làm việc, nhớ kỹ, chúng ta Tề Quốc Công phủ ủng hộ liền là Tấn Vương." Tề Quốc Công trầm giọng nói. Lý Vũ cười cười xấu hổ, vội vàng rời đi. Tề Quốc Công một lần nữa ngồi xuống, thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn biết một khi lựa chọn liền không thể lại sửa lại. Hy vọng không có lựa chọn sai a. Hắn ù ù thở dài, hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Lý Vũ ngày thứ hai liền vội vã đi quân doanh, hắn muốn sớm một chút đi biên quan. Mạnh Lương cũng đã nhận được tin tức, nhưng hắn cũng không có ghen ghét, hắn cũng biết thân phận của Lý Vũ, tự nhiên nghĩ đến Lý Vũ so với chính mình thích hợp hơn. Các loại Tấn Vương muốn đi biên quan thời điểm, khẳng định sẽ mang lên mình. Hắn ngược lại để Lý Vũ từ mình 5 vạn người bên trong chọn lựa một chút càng tinh nhuệ hơn binh sĩ. Dù sao Lý Vũ chỉ có thể mang 5 vạn người. Lý Vũ trong lòng cảm động, bố vô Mạnh Lương cánh tay: "Ta tại biên quan chờ ngươi, hảo hảo huấn luyện bọn hắn. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đến." Hai người rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Giang Nam nhìn thấy hai người cái dạng này, không khỏi lắc đầu cười cười. Trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao đều là thủ hạ của mình, có cạnh tranh có thể, nhưng không thể thật sự có cừu hận. Dạng này liền rất tốt. Giang Nam đưa Tiễn Lý Vũ về sau, trấn an một cái Mạnh Lương liền trở về vương phủ. Sứ giả liền muốn gặp hoàng đế, mình cần vào triều sớm. Ngày này, đại triều hội, Giang Nam cùng Ngô Vương hiếm thấy đều xuất hiện tại triều đình phía trên. Không thiếu đại thần ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam cho bọn hắn cảm giác rất ổn, ổn trọng đến quá phận. Thời gian lâu như vậy, Tấn Vương thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, với lại không có xem bọn hắn một chút. Ngô Vương liền không đồng dạng, biểu lộ rất phong phú, một hồi cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tấn Vương, một hồi cùng đám đại thần mắt đi mày lại, không biết bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Lớn như thế thần nhóm càng thêm coi trọng Tấn Vương, thì nộ không lộ. Giang Nam nhưng không biết những đại thần này trong lòng còn quân quấn. Bệ hạ giá lâm. Hoàng Hằng bén nhọn thanh âm vang lên. Tuyên đế chậm rãi đi ra, ngồi xuống trên long ỷ khấu kiến bệ hạ. Tất cả mọi người nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Tuyên đế nhàn nhạt khoát tay trả lại, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy Giang Nam cùng Ngô Vương thời điểm, ánh mắt dừng một chút. Đám đại thần dựa theo lệ cũ khởi bẩm một chút sự tình, bất quá đều không cái đại sự gì. Duy nhất phương Bắc đại hạn sự tình, bởi vì lương thực đầy đủ, đã không còn gì để nói. Giang Nam khẽ lắc đầu, cái này đều nói cái gì, những chuyện này cũng muốn hoàng đế đến quyết sách. Hoàng đế còn không phải mất chết, hắn nhìn Nguyên đế một chút, quả nhiên đã có tóc trắng. Đáng tiếc không thành lập nội các, không phải chỉ cần nội các định ra điều lệ, hoàng đế chỉ cần nhìn một chút, con dấu là được. Hắn nghe được có chút nhàm chán, nếu không phải hôm nay sứ thần sẽ đến, cái này đại triều hội hắn là một chút không muốn chờ đợi. Trở về bồi bồi vương phi không tốt sao? Hắn còn cần con trai đâu. Thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh, Hoàng Hằng đống nhiên kêu một tiếng tuyên bố nước sứ thần yến. Giang Nam giữ vững tinh thần, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Bốn cái hoàng tử phân biệt mang theo đi một mình tiến đến. Giang Nam nhìn kỹ một chút, hẳn là bọn hắn phụ tá quân sư loại hình người. Bác Đường Vũ Ưng là bị vị lên điện, xử lấy quả trượng, lộ ra có chút buồn cười. Không thiếu đại thần cổ quái nhìn Giang Nam một chút, ai cũng biết là vị này thủ bút. Thật đúng là vị hộ vợ của Ma A Đại Lương, đại định. Bái kiến đại uyên hoàng đế bệ hạ. Mấy người cùng nhau thi lễ một cái. Uyên đế nhìn xem mấy người, đặc biệt là nhìn nhiều đại nguyên đại hoàng tử một chút, miễn lễ, cho mấy vị hoàng tử ban thưởng ghế ngồi. Hiển nhiên là vì chiếu cố Bắc Đường Vũ Ưng, Uyên đế mới nói như vậy. Đa tạ bệ hạ. Mấy người nhao nhao mở miệng. Bắc Đường Vũ Ưng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở ra. Các người quốc quân thế mà phái bọn hắn coi trọng nhất hoàng tử đến, chắc là có chuyện trọng yếu à? Tuyên đế cười nói. Bốn người liếc nhìn nhau, Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên đi ra. Hoàng đế bệ hạ, ta Đại Lương cùng Đại Huyền quan hệ một mực rất tốt, cho nên chúng ta muốn tiến thêm một bước, có thể tại biên quan mở thị, bù đắp nhau, không làm bất kỳ hạn chế. Nam Cung Thanh Phong cùng Tây Môn Cảnh Hồng nói theo hoàng đế bệ hạ, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bắc Đường Vũ Ưng khoe miệng kéo một cái, cũng mở miệng nói hoàng đế bệ hạ, ta Đại Nguyên cũng nguyện ý cùng Đại Huyền xây xong, thành lập thị trường chung. Đám đại thần lập tức nghị luận bắt đầu. Cái này rõ ràng bất lợi cho Đại Uyên, người nào không biết Đại Uyên binh khí khôi giáp tốt nhất. Đại Lương bọn hắn có Đại Uyên đều có, cũng chính là Đại Kim cùng Đại Nguyên, có thể giao dịch ngựa, nhưng nếu là binh khí khôi giáp giao dịch quá khứ, đây không phải là thua lỗ sao? Không thiếu đại thần lộ ra không đồng ý thân sắc. Uyên đế cũng trầm tư bắt đầu, không có tùy tiện mở miệng. Giang Nam bỗng nhiên phóng ra một bước, nhìn về phía Đại Nguyên thản nhiên nói Đại Nguyên thật nghĩ cùng ta Đại Uyên xây xong, bản vương làm sao nghe nói Đại Nguyên còn tại hướng biên quan tăng binh a. Bắc Đường Vũ Ưng thấy là Giang Nam, cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hắn lạnh lùng nói chúng ta chỉ là xuất phát từ bảo vệ mục đích, thành lập thị trường chung về sau, vẫn là cần duy trì trật tự. Giang Nam cười lạnh một tiếng, hắn một chữ đều không tin, kế hoan binh mà thôi. Bản vương không tin. Nói xong hắn liền một lần nữa trở về đứng ở đằng kia, cũng không nhìn nữa Bắc Đường Vũ Ưng. Động tác này kém chút không có đem Bắc Đường Vũ Ưng tức giận đến nhảy lên đến. Tấn Vương, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi không tin? Hiện tại chúng ta tại cùng các ngươi đại uyên hoàng đế nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Uyên đế mặt trầm xuống, làm sao? Chấm nhi tử không thể hỏi. Các ngươi cũng bất quá là hoàng tử mà thôi, thân phận ngang nhau, có vấn đề sao? Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hồi đáp không có. Vấn đề? Uyên đế hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh bọn hắn thị trưởng trung sự tình cần chấm cùng đám đại thần thương lượng, các loại quyết định sau sẽ nói cho các ngươi biết. Mấy người gật gật đầu, đáp ứng xuống, bọn hắn biết sự tình trọng yếu, không phải tốt như vậy quyết định. Lúc này, Bắc Đường Vũ Ưng bỗng nhiên mở miệng nói hoàng đế bệ hạ, bản hoàng tử muốn cùng Tấn Vương tỉ thí một phen, nếu là hắn thua, xuống làm quân vương, không được tiến về biên quan, với lại thị trưởng trung sự tình các ngươi cũng muốn đáp ứng. Tất cả mọi người tất cả giật mình, gia hỏa này điên rồi sao? Đông Phương Trường Thanh ba người liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ý cười, quả nhiên vẫn là Bắc Đường Vũ Ưng không nhìn được trước. Chương 37, tỉ thí điều kiện chương 37, tỉ thí điều kiện Uyên đế sắc mặt rất khó coi, đáp ứng đi, không, có nắm chắc, không đáp ứng, lại ném đi đại uyên mặt mũi. Cái này Bắc Đường Vũ Ưng là đang cố ý khó xử đại uyên. Giang Nam mày kiếm vẩy một cái, à, ngươi muốn cùng bản vương tỉ thí, điều kiện nhiều như vậy, cái kia nếu là ngươi thua đâu? Bắc Đường Vũ Ưng khinh thường nhìn Giang Nam một chút tùy ngươi nói. Giang Nam cười lạnh một tiếng, à, nếu là ngươi thua, ngươi liền lại đoạn một cái chân, yên tâm, vẫn là sẽ trị tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi tàn phế, mặt khác ngươi đại nguyên nhất định phải lui binh, tiếp theo các ngươi cần cho ta đại uyên 100.000 con chiến mã, 1.000.000 dê bò. Hắn nói xong nhìn về phía khiếp sợ Bắc Đường Vũ Ưng. Như thế nào, dạng này ngươi còn dám tỉ thì sao? Giang Nam ngữ khí bình tĩnh, lặng lặng nhìn hắn. Uyên đế cùng đại thần đều bị giật nảy mình, chân gãy không nói trước, lui binh cùng 100.000 con chiến mã, 1.000.000 dê bò, cái này coi như quá độc ác. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Bắc Đường Vũ Ưng, không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Đông Phương Trường Thanh ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ chơi đến nhiều như vậy. Bọn hắn cũng không cảm thấy Giang Nam là tại loạn ra điều kiện, dù sao cũng là Bắc Đường Vũ ứng trước sách quá phận điều kiện. Trong đại điện an tĩnh lại, hô hấp đều nhẹ mấy phần. "Tốt, ta đáp ứng, bất quá tỉ thí là bản hoàng tử sách, so cái gì cũng muốn bản hoàng tử định đoạt." Bắc Đường Vũ ứng hung hăng cắn răng. Bên cạnh hắn phụ tá gấp đến độ thẳng dậm chân, này làm sao có thể đáp ứng chứ, mặc dù có chuẩn bị, nhưng người nào cũng không dám cam đoan thật sẽ thắng a, vạn nhất thua đâu. Giang Nam cười cười công bằng lý do, một người sách một cái đi, ba cục định thắng thua, bản vương để ngươi trước sách. Bác Đường Vũ ưng nhìn thật sâu Giang Nam một chút, không biết hắn là nơi nào tới tự tin. Hắn không khỏi nhìn Đông Phương Trường Thanh bọn hắn một chút. Đông Phương Trường Thanh khẽ lắc đầu, biểu thị bọn hắn không nói gì. "Có thể, vậy liền ngày mai bắt đầu a." Bác Đường Vũ ưng âm thanh lạnh lùng nói. Giang Nam quay đầu nhìn về phía Uyên Đế phụ hoàng, "Đồng ý a?" Uyên Đế nhìn chằm chằm Giang Nam, "Ngươi có chắc chắn hay không?" "Có." Giang Nam trả lời rất thẳng thắn. Hắn kỳ thật đã sớm biết Bắc Đường Vũ ưng muốn so cái gì, cẩm ý liễu vệ tình báo còn không có sai lầm. Uyên Đế tuyên bố bãi triều, nô vương cười hì hì đi đến Giang Nam bên người lão ngũ, "Ngươi có thể nhất định phải thắng a, nếu bị thua." "Ha ha." Giang Nam nhìn hắn một cái, "Ngươi vẫn là trước quan tâm mình a." Nói xong căn bản muốn không để ý tới hắn, cất bước mà đi. Nô vương hận hận nhìn Giang Nam một chút, "Trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, chờ ngươi thua." "Hừ." Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn kinh thành, dân chúng ngược lại là đối Tấn Vương tràn đầy lòng tin. Mà những đại thần kia lại không coi trọng Tấn Vương, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Bắc Đường Vũ Ưng đến có chuẩn bị, còn không biết sẽ chuẩn bị vấn đề nan giải gì đối phó Tấn Vương đâu. Đặc biệt là xem trọng Tấn Vương người, đều có chút lo lắng, thậm chí có người trực tiếp lên Tấn Vương phủ. Giang Nam đối với cái này cười khổ không thôi, chỉ có thể từng cái trấn an, để bọn hắn biết mình không phải mù quáng xúc động. Tần Nhược Hi cũng lo lắng. Ban đêm, trên giường, Tần Nhược Hi rốt cục nhịn không được, "Vương gia, ngươi thật sự có nắm chắc?" Giang Nam dở khóc dở cười, "Đến, giải thích một ngày, vẫn phải an ủi cái này người bên gối. Kỳ thật ta biết hắn muốn ra vấn đề nan giải gì." Giang Nam thấp giọng nói. "A, thật. Ngươi nhanh cùng ta nói một chút." Nói xong nàng đã ngồi dậy đến, chân mềm trượt xuống, Giang Nam thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tần Nhược Hi trong nháy mắt kịp phản ứng, cuốn quýt kéo qua chân mềm, sắc mặt đỏ bừng, giữ dằn đạo nhìn, "Cái gì đấy? Lúc này còn không đứng đắn." Giang Nam vô tội nói, "Đây không phải ban đêm lúc ngủ sao? Muốn làm sao chính kinh?" Tần Nhược Hi bóp một cái cánh tay của hắn, hờn dỗi một tiếng, "Tốt, mau nói cho ta biết." Giang Nam đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, lúc này mới đạo rất đơn giản, "Hắn trận đầu muốn cùng ta tỉ thí bắn tên, ân, hẳn là lập tức bắn tên." Tần Nhược Hi giật mình, "Vậy ngươi được không?" Giang Nam có chút im lặng, "Ta là nam nhân của ngươi, sao có thể không được chứ?" Tần Nhược Hi mặt đỏ lên, thầm mắng một câu, lúc này mới tiếp tục hỏi, "Còn có đây này. Trận thứ hai hắn muốn ta nghĩ biện pháp đem nước sông mang đến chỗ cao đi, không cho phép dùng nhân lực." Tần Nhược Hi một ngộng, "Cái này không phải quá đơn giản, một cái gồm nước liền làm xong a?" Giang Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, "Ai nha, ta quên đây là thế giới khác cổ đại, căn bản không có gồm nước." Tần Nhược Hi nhịn không được cười nói, "A, hắn đụng phải ngươi xem như xui xẻo. Còn có để thi thứ ba đâu?" Giang Nam hé mắt, "Hẳn không có trận thứ ba, ván đầu tiên ta nếu là thắng, chỉ cần ta ra một đề làm khó hắn là được rồi." Tần Nhược Hi gật gật đầu, sau đó lại nói, "Vẫn là muốn chuẩn bị ứng đối thứ ba đề, vạn nhất hắn không cần đề thứ hai đâu." Giang Nam gật gật đầu, "Đây cũng không phải là không thể nào. Mau nói thứ ba đề là cái gì, ta có thể quá hiếu kỳ." Tần Nhược Hi thần thái sáng láng nói, "Cũng không có gì, bất quá là để cho ta mang 50 cái binh sĩ cùng hắn trùng sát mà thôi." Giang Nam thản nhiên nói. "Cái gì?" Tần Nhược Hi khẩn trương kêu một tiếng, sau đó bắt lấy Giang Nam cánh tay. "Ngươi muốn cùng hắn chém giết, có thể bị nguy hiểm hay không?" Nàng là thật lo lắng. Giang Nam tự tin nói, "Ngươi cứ như vậy không tin ta? Ngươi thật sự cho rằng ta là yếu gà?" Tần Nhược Hi đưa tay sờ sờ Giang Nam cánh tay, có chút cơ bắp, nhưng không nhiều. Sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Giang Nam, ý tứ không cần nói cũng biết, cái này còn phải nói sao? Giang Nam dở khóc dở cười, duỗi tay ra, xoay người đem nàng ép đến trên giường. Tần Nhược Hi kinh hô một tiếng, Giang Nam vung tay lên một cái, trong phòng ngọn nến dập tắt lâm vào trong bóng tối. Một đêm ngư long vũ. Ngày thứ hai, Giang Nam thần thanh khí sảng rời giường, Tần Nhược Hi không có bắt đầu, thiếu khí vô lực nằm ở trên giường, trong mắt chưa ưu oán. Hoàng cung trên giáo trường, đám đại thần đã đến, Giang Nam tại cửa hoàng cung vừa vận động phải Bắc Đường Vũ Ưng. Bắc Đường Vũ Ưng xử lấy quải trượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nam, "Tấn Vương, ngươi có thể tuyệt đối không nên thua a." Giang Nam cười cười đi. Lời này đem Bắc Đường Vũ Ưng chẹn họ gần chết, hắn thế mà thuận mồm đáp ứng. Đông Phương Trường Thanh bọn hắn ở phía sau có chút im lặng nhìn xem Bắc Đường Vũ Ưng, đây không phải tiến lên tự tìm phiền phức sao? Giang Nam cất bước đi vào. Bắc Đường Vũ Ưng vội vàng đi theo. Đám đại thần nhìn thấy hai người đến, lộ ra vẻ kỳ dị, thế mà cùng một chỗ tới. Các loại Giang Nam đứng vững, Uyên Đế cũng xuất hiện, võ đài trên đài cao để đó một trương long ỷ Uyên Đế ngồi ở phía trên, các loại tất cả mọi người đi xong lễ, hắn mới nhìn hướng Giang Nam cùng Bắc Đường Vũ Ưng. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Bắc Đường Vũ Ưng lập tức nói, "Ta không có vấn đề." Giang Nam lại là tiến lên một bước, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy vẫn là trước cùng đại hoàng tử lập xuống chứng từ cho thỏa đáng, ta sợ hắn sẽ đổi ý." "Đánh rắm, bản hoàng tử sẽ đổi ý." "Tấn Vương, ngươi cũng quá xem thường bản hoàng tử đi." Bắc Đường Vũ Ưng phảng phất nhận vũ nhục một dạng, phản ứng rất lớn. Giang Nam quay đầu lặng lặng nhìn Bắc Đường Vũ Ưng, chờ hắn an tĩnh lại mới thản nhiên nói, "Bản vương cũng là lần thứ nhất gặp ngươi, đối ngươi bản tính không biết, chỉ có lập xuống chứng từ, bản vương mới tin tưởng, ngươi không dám, vậy có phải hay không nói rõ ngươi sợ?" vẫn là đánh liền là thua không nhận nợ chủ ý.
Chương 38, bắn không ngắm chương 38, bắn không ngắm không ít người lộ ra khẳng định thân sắc, nói rất có đạo lý. A Bắc Đường Vũ ương mặt trầm xuống, bản hoàng tử còn sợ ngươi chơi xấu đâu, nơi này chính là các ngươi đại viện kinh thành, lập xuống chứng từ cũng tốt. Thế là Hoàng Hằng để cho người ta bưng lên giấy bút, một thức hai phần, Bắc Đường Vũ ương tiến lên ký danh tự, ấn thủ ấn. Hắn có loại ảo giác, mình phảng phất trở thành lúc trước bức bách Ngô Vương ký hiệp nghị thời điểm, chỉ bất quá mình trở thành Ngô Vương nhân vật. Hắn không khỏi nhìn Tấn Vương một chút, trong lòng lẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Giang Nam cất kỹ chứng từ, hài lòng cười một tiếng, tốt, hiện tại có thể bắt đầu, nói đi, trước so cái gì? Bắc Đường Vũ ương vẫy vẫy đầu, âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên là lập tức tiến thuật, dám so sao? Uyên Đế không khỏi nhíu mày, hắn mặc dù không biết lão ngũ có hay không học qua, nhưng lại biết đây là đại nguyên cường đại căn bản, trời sinh liền là lưng ngựa bên trên chiến sĩ, huống chi là đại nguyên đại hoàng tử, khẳng định thực lực càng mạnh. Đám đại thần sắc mặt cũng rất khó coi, bọn hắn đương nhiên không muốn Tấn Vương thua, thật sự là đối Bắc Đường Vũ ương quá có lợi. Bắc Đường Vũ ương nhìn thấy sắc mặt của mọi người, trong lòng đắc ý, ha ha, các ngươi cũng đừng nụ trí, không phải còn có hai ván sao? Hiển nhiên hắn cho là mình ván này tất thắng. Tây Môn Cảnh Hồng không khỏi đụng đụng bên người Nam Cung Thanh Phong. Nam Cung Minh, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Nam Cung Thanh Phong thản nhiên nói cái này không bày rõ ra sao? So lưng ngựa bên trên bản sự, cũng liền các ngươi đại kim có thể va vào. Tây Môn Cảnh Hồng gật gật đầu, ân, ta gặp qua Bắc Đường Vũ ương kỹ thuật, so với ta mạnh hơn, về phần tiến thuật, hẳn là cũng không kém, ván này, Tấn Vương vua. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng không nhất định, các ngươi nhìn xem Tấn Vương biểu lộ, có một chút lo lắng sao? Hai người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tấn Vương, chỉ gặp hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chỗ nào nhìn ra được một tia lo lắng. A, vị này Tấn Vương thật đúng là không đơn giản a, tâm tính rất ổn. Nam Cung Thanh Phong không khỏi tán thán nói. Tây Môn Cảnh Hồng nhíu môi, trong mắt tinh quang lóe lên, ta nhìn bất quá là trang mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể thắng. Giang Nam đã nghe được bọn hắn tiếng nói, lúc này tinh thần lực của hắn đã bung ra, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đối Bắc Đường Vũ ương thản nhiên nói có thể, vậy thì bắt đầu a. Sửu Nưu nắm Giang Nam bạch mã xuất hiện ở trường trên sân. Bắc Đường Vũ ương đương nhiên là ngựa của mình, toàn thân đen kịt, rất là cường tráng, xem xét liền đúng đúng một tấc ngựa tốt. Trên giáo trường rất nhanh liền lập tốt biếng ngắm, 10 cái biếng ngắm đang chạy một vòng tình huống dưới liên xạ 10 mũi tên. Bắc Đường Vũ ương khinh miệt nhìn Giang Nam một chút, bản hoàng tử trước, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Nói xong hắn trở mình lên ngựa, trong tay xuất hiện một cây trường cung, sau lưng có 10 mũi tên vũ. Điều khiển, hắn thúc vào bụng ngựa, liền liền xông ra ngoài. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Bắc Đường Vũ ương, không thể không nói, thực lực của hắn là thật rất mạnh. Ngựa vừa chạy ra ngoài liền dương cung cài tên, xoạt, xoạt, xoạt. Mũi tên cắm ở bia ngắm bên trên thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Tiễn tiễn không thất bại, với lại đều cắm ở giữa tâm bên trên. Tốt. Có người nhịn không được lớn tiếng khen hay, bị người kéo một cái, mới ngậm miệng lại. Đây chính là đại uyên địch nhân, sao có thể lớn tiếng khen hay đâu? Toàn trường yên tĩnh, nhưng bầu không khí cũng càng bị đè nén. Uyên Đế thần sắc vẫn còn tính bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng nhìn một chút Giang Nam, đó có thể thấy được trong lòng của hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nếu không phải hắn biết đứa con trai này ẩn tàng quá sâu, nói không chừng đã sớm kêu rừng, dù sao cũng so mất mặt cường. Một vòng chạy xong, Bắc Đường Vũ ương lôi kéo dây cường, đứng tại Giang Nam trước mặt. Tấn Vương, như thế nào, ngươi còn muốn so sao? Hắn có chút đắc ý nói. Giang Nam không nói gì, mà là trở mình lên ngựa, lao nhanh mà ra, hắn lập tức dương cung cài tên. Siêu siêu siêu. Cơ hồ không có dừng lại, hắn trong chớp mắt liền bắn ra 10 mũi tên, sau đó trường cung quăng ra, một mực điều khiển mã buôn chạy, nhìn cũng không nhìn những cái kia tiến phải chăng có thể bắn trúng điểm ngắm. Tất cả mọi người đều động, Tấn Vương đây là đang làm gì, biết tất thua, cho nên loạn xạ. Nhưng mà, những cái kia mũi tên giống như là có người chỉ huy một dạng, xoạt, xoạt, xoạt. Tuần tự rơi vào bia ngắm bên trên. Càng kinh khủng chính là mũi tên bắn trúng tâm về sau, vậy mà xuyên thấu bia ngắm, bay ra ngoài. Giang Nam nhẹ nhõm chạy xong một vòng, cưỡi ngựa đi tới Bắc Đường Vũ ương trước mặt. Mặc dù hắn tiện thuật không được, nhưng dùng tinh thần lực vi điều khiển những cái kia mũi tên phương hướng cùng thêm điểm lực lượng vẫn là có thể. Nhã tước ý mắng, toàn bộ võ đài tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt, Tấn Vương lợi hại. Cường đại, Tấn Vương quá cường đại. Thắng, Tấn Vương thắng. Đám đại thần kích động hô lên, thật sự là quá hết giận. Uyên Đế cũng kinh ngạc một cái, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Lão ngũ lại còn có loại này bản sự, ở càng phải là thật sâu a Bắc Đường huynh, như thế nào? Hài lòng không? Giang Nam ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe tại Bắc Đường Vũ ương trong hai, cũng cảm giác là đang giễu cợt hắn. Ngươi, cái này sao có thể? Ngươi tiên thuật làm sao lại so với ta còn mạnh hơn? Bắc Đường Vũ ương hiển nhiên không tiếp thụ được sự thật này, hắn mặt đỏ lên, chỉ vào Giang Nam quát. Giang Nam cười cười làm sao? Bản vương từ nhỏ tập luyện tiên thuật, liền không thể so với ngươi còn mạnh hơn. Bắc Đường huynh, trước mắt bao người, có chơi có chịu à, đừng thua không dạy nổi, cho đại nguyên mất mặt. Bắc Đường Vũ ương một nghẹn, bị tức đến kém chút phun ra máu, lời này thực sự quá khinh người. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện không ít người con mắt thần cổ quái nhìn xem mình, còn có ánh mắt mang theo xem thường. Hắn biết hôm nay nhất định phải nhận thua, không phải chẳng những thua tranh tài, còn thua nhân phẩm, trở lại đại nguyên liền phiền toái. Hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống một hơi này, cắn răng nói tốt, ván này tính ngươi thắng. Đã nhường. Giang Nam cười hướng hắn ôm một cái quyền. Bắc Đường Vũ ương hận hận nhìn xem Giang Nam, ngươi đắc ý cái gì, không phải còn có hai bản sao? Ngươi còn không có thắng đâu. Giang Nam cười cười Bắc Đường Minh, nhắc nhở ngươi một cái, bản vương nếu là lại doanh nhất cục, liền triệt để thắng,
nói cách khác ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Ai nha, suýt nữa quên mất, hạ cục là bản vương ra để mục. Nói xong hắn thương hại nhìn Bắc Đường Vũ Ưng một chút. Bắc Đường Vũ Ưng biến sắc, hắn thật đúng là quên điểm này. Đám đại thần nhãn tình sáng lên, đây chính là cơ hội, nếu là Bắc Đường Vũ Ưng gặp khó đổ, chẳng phải là có thể trực tiếp tuyên bố thắng lợi. Bọn hắn đã nghĩ đến nên như thế nào trợ giúp Giang Nam ra để. Tây Môn Cảnh Hồng há to miệng, cho tới bây giờ mới lấy lại tinh thần, ta không nhìn lầm đi, hắn vậy mà thật thắng, vừa mới hắn là lập tức đem tiễn bắn ra, làm sao có thể tiễn tại cái bia bên trên đâu, điều đó không có khả năng a. Nam Cung Thanh Phong ngưng trọng nói, vừa mới ta nghiêm túc nhìn, bắn tên thời điểm, Tấn Vương căn bản không có nhắm chuẩn. T. Đây là người sao? Tây Môn Cảnh Hồng hít sâu một hơi. Chương 39, đáp án chương 39, đáp án Đông Phương Trường Thành trầm giọng nói, ta liền nói không thể xem thường Tấn Vương, quả nhiên, hắn rất không giống nhau. Tây Môn Cảnh Hồng hé mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tấn Vương, không nói gì thêm, không biết đang suy nghĩ gì. Bác Đường Vũ Ưng điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này mới âm trầm nhìn về phía Giang Nam. Người ra để mục đi, muốn so cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn mang theo lo lắng. Giang Nam cười cười, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Rất đơn giản, chúng ta cũng tỉ như gì để nước sông từ thấp hướng chỗ cao lưu đi, đúng, còn không phải sử dụng nhân lực vận chuyển. Cái gì? Bác Đường Vũ Ưng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Nam. Đây không phải mình muốn ra để sao? Hắn là thế nào biết đến? Đông Phương Trường Thanh ba người cũng ngây dại, tình huống như thế nào, Tấn Vương làm sao mà biết được? Đông Phương Trường Thanh trong nháy mắt phản ứng lại, âm trầm nói, bên người chúng ta có Tấn Vương người. Không thể nào, mang tới người đều là thân tín của chúng ta. Nam Cung Thanh Phong có chút không tin. Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt khó coi, hảo thủ đoạn, bất chi bất giác liền sắp xếp nhân thủ, các ngươi liền đối tượng hoài nghi sao? Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, chúng ta bốn người người, ai cũng không biết là người nào xảy ra vấn đề. Nam Cung Thanh Phong đống nhiên nói, đây chẳng phải là chúng ta muốn lẫn nhau hoài nghi. Ba người liếc nhìn nhau, hiếm thấy đồng loạt nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng. Bọn hắn gần như đồng thời hoài nghi là Bắc Đường Vũ Ưng bên người xảy ra vấn đề. Vừa lúc Bắc Đường Vũ Ưng cũng nhìn lại, trong mắt mang theo vẻ hoài nghi. Đông Phương Trường Thanh cười khổ một tiếng, xem ra hắn là hoài nghi chúng ta. Không hổ là Tấn Vương a, nhẹ nhõm một chiêu liền để chúng ta liên minh tự sụp đổ. Tây Môn Cảnh Hồng chào phúng cười một tiếng, nhưng hắn trong lòng trong nháy mắt đem Giang Nam nguy hiểm đề cao đến cao cấp nhất. Đông Phương Trường Thanh bọn hắn cũng kém không nhiều, nhìn thật sâu Giang Nam một chút. Giang Nam nhìn xem bọn hắn biến ảo sắc mặt, cười không nói. Cái này bốn việc lớn quốc gia quyết không thể kết minh, không phải đại uyên liền nguy hiểm. Tất cả mọi người nghe được Giang Nam cái vấn đề khó khăn này, cơ hồ đều suy tư bắt đầu. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, nước chảy chỗ chúng đây không phải thường thức sao? Ngoại trừ dùng người gánh nước, còn có thể có biện pháp nào? Uyên đế cũng như mày, hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới như thế nào làm. Hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Giang Nam, nếu là hắn nói ra, khẳng định liền có biện pháp giải quyết. Hứng thú của hắn một cái liền nhắc lên tới, nếu là thật sự có loại biện pháp này, cái kia có thể nhiều loại nhiều thiếu đất á, không hổ là đế vương, lập tức liền nghĩ đến đề cao lương thực phía trên. Cái này có thể có biện pháp nào? Nước chỉ có thể hướng chỗ thấp lưu a. Đúng vậy a, ta sống lớn như vậy, còn không có gặp qua nước có thể leo núi. Tấn Vương vậy mà nghĩ đến cái này vô giải nan đề, đại nguyên đại hoàng tử khẳng định không nghĩ ra được. Thế nhưng là Tấn Vương cũng không có cách nào a, vậy cũng chỉ có thế hòa không phân thắng bại. Đáng tiếc, cơ hội cứ tốt, Tấn Vương cứ như vậy lãng phí. Đám đại thần lắc đầu đều có chút không đồng ý Tấn Vương cách làm, nhiều như vậy nan đề, tùy tiện tới một cái cũng tốt a, vạn nhất Bắc Đường Vũ Ưng giải không ra đâu, coi như giải đi ra, cũng bất quá là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Bọn hắn đương nhiên không biết Tấn Vương làm như thế thâm ý, Giang Nam cũng lười giải thích. Giang Nam nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng, Bắc Đường huynh như thế nào, nghĩ ra được sao? Bắc Đường Vũ Ưng trên mặt xanh đỏ đàn sen, thật lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam. Ta không có cách nào, bất quá ngươi không phải cũng không có cách nào sao? Nhiều nhất coi như chúng ta thế hòa không phân thắng bại, chúng ta có thể tiếp tục trận tiếp theo. Hắn đã quyết định chủ ý, dựa vào người không bằng dựa vào mình, cuối cùng vẫn phải dựa theo biện pháp của mình đến mới được. Giang Nam lông mày nhíu lại, ai nói ta không có cách nào? Bắc Đường Vũ Ưng sững sờ, khó có thể tin đạo ngươi nói ngươi có biện pháp. Đông Phương Trường Thanh bọn hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tấn Vương thật nghĩ đến biện pháp. Đông Phương Trường Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, ta hiểu được, Tấn Vương đã sớm biết cái vấn đề khó khăn này, hắn tìm được biện pháp, cho nên mới to gan sách ra, ta rất hiếu kỳ, hắn đến cùng dùng cái gì biện pháp giải quyết. Đừng nói ngươi hiếu kỳ, ta cũng tò mò rất. Nam Cung Thanh Phong nhiều hứng thú nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Nam, bọn hắn đều muốn biết Giang Nam biết dùng biện pháp gì giải quyết. Giang Nam xông Bắc Đường Vũ Ưng mỉm cười, Bắc Đường huynh, các ngươi người trong thảo nguyên không thích đọc sách, tìm không thấy biện pháp rất bình thường, ta đại uyên liền không đồng dạng. Hàng năm khoa cử nhập sĩ người đọc sách rất nhiều, vấn đề này giao cho bọn hắn nhẹ nhõm liền có thể giải đáp đi ra. Lời này thổi phồng đến mức, đem những cái kia văn thần thổi phồng đến mức cũng đỏ mặt một cái, người trong nhà biết chuyện nhà mình, bọn hắn có thể nghĩ ra được mới là lạ. Bất quá đây là Tấn Vương đang cho bọn hắn chướng uy phong, đương nhiên sẽ không phá, còn tương ứng lộ ra vẻ khinh miệt. Bác Đường Vũ Ưng kèm chút bị tức đến chửi ầm lên, có ý tứ gì, đây chính là mắng ta đại nguyên là mãng phu thôi. Nhưng người nào để cho mình không nghĩ ra biện pháp đâu, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Hắn cảm giác như thế nghẹn xuống dưới, sớm tối mình sắp điên. Rông dài cái gì, ngươi liền nói biện pháp gì a? Bác Đường Vũ Ưng thanh âm khàn giọng mở miệng. Giang Nam mày kiếm vẩy một cái, loại này vấn đề nhỏ, bản vương Vương Phi liền có thể giải quyết. Lúc này, Tiểu An Tử vội vã đi tới bước ra, Vương Phi đã tại bờ sông chuẩn bị xong. Giang Nam cười gật gật đầu, sông Bác Đường Vũ Ưng đạo ngươi nhìn, cái này không liền đến, đi thôi, đi ngoài thành bờ sông. Hắn quay đầu nhìn về phía Uyên Đế Phụ Hoàng, ngài mau mau đến xem sao. Đương nhiên, chất cũng rất tò mò đâu. Viên đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi ngoài thành. Ngoài thành không xa liền có một con sông, bờ sông một chỗ dòng chảy xiết bên cạnh, vây quanh không ít người, nhưng một chút liền có thể nhìn thấy một cái cao lớn tròn trịa giống bánh xe đồng dạng đồ vật đứng sừng sững ở đó. Giang Nam gặp này cười cười, thật đúng là nhanh, cứ như vậy lấy ra. Hắn đã thấy Tần Nhược Hi, chính hưng phấn chỉ huy. Bên người nàng ngoại trừ 200 hộ vệ, còn có mấy trăm nữ binh, Lý Uyển Nhi cũng ở nơi đây. Két két, vùng nước bên trên truyền đến vang động. Động, động, thật động. Vương phi ngươi quá lợi hại. Lý Uyển Nhi kích động kêu lên. Các nữ binh cũng reo hò bắt đầu, các nàng hưng phấn vỗ tay. Chỉ gặp luồng nước chuyển động bắt đầu, phía trên tiếp một cây thật dài dùng đầu gỗ móc ra danh nước. Bên kia liên tiếp lấy một đỉnh núi nhỏ, bị luồng nước nâng lên chỗ cao nhất, dòng nước thuận danh nước hướng chảy đỉnh núi. Thành công, chỉ cần dòng nước không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng xách nước. Tần Nhược Hi xoa xoa mồ hôi trán cao hứng nói, "Bệ hạ giá lâm." Hoàng Hằng thanh âm vang lên. Tần Nhược Hi các nàng giật mình, nhao nhao quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Nam đám người bọn họ. Các nàng liền vội vàng tiến lên đến hành lễ. Uyên đế lại không để ý tới các nàng, ngược lại hạ long liễn, nhìn chòng chọc vào luồng nước, đi tới. Đám đại thần cũng liền bận bịu đi theo. Bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ, vậy mà thật có thể vận nước, đây chính là cái đồ tốt a. Đông Phương Trường Thanh mấy người hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được chen lấn đi lên. Nếu là có thể nhìn ra làm sao chế tạo, tại quốc gia mình cũng có thể a, cái này có thể nhiều loại nhiều thiếu lương thực. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch thứ này tác dụng cực lớn. Chương 40, không phục chương 40, không phục. Giang Nam kéo Tần Nhược Hi, đi theo Uyên đế bên người. Hắn biết Uyên đế khẳng định có vấn đề muốn hỏi. Quả nhiên Uyên đế nhìn một hồi, đột nhiên quay người nhìn về phía Giang Nam, cái đồ chơi này là cái gì? Gương nước. Giang Nam lời ít mà ý nhiều. Gương nước, ân, rất hình tượng, thật là một cái đồ tốt ta, tạo thứ này khó sao? Uyên đế quan tâm hỏi. Giang Nam cười cười, đưa tay kéo qua Tần Nhược Hi, đây đều là vương phi tạo nên, nhi thần cũng không phải rất hiểu. Uyên đế sững sờ, lập tức ý vị thâm trường nhìn Giang Nam một chút, hắn không tin Giang Nam không hiểu. Hắn rõ ràng là muốn đem công lao tặng cho Tần Nhược Hi, tiểu tử này như thế đau cô vợ trẻ. Quên hắn rất nặng tình, đối với mình muội muội tốt như vậy, không có đạo lý đối với mình thê tử không tốt. A, vậy thì ngươi đến trả lời a. Uyên đế nhìn về phía Tần Nhược Hi. Tần Nhược Hi trong lòng căng thẳng, cảm giác được Giang Nam nắm chặt lại tay của nàng, để nàng an tâm một chút. Bẩm bệ hạ, làm cái này cũng không khó, ta có thể dạy cho những người khác làm. Tần Nhược Hi vội vàng đáp. Uyên đế nhãn tình sáng lên, hài lòng gật đầu tốt, chấm sẽ để cho công bộ thượng thư đi vương phủ, ngươi dạy sẽ hắn là được rồi. Là, bệ hạ. Tần Nhược Hi đáp ứng. Giang Nam quay đầu nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng, đôi mắt lạnh lẽo, bởi vì hắn nhìn thấy Bắc Đường Vũ Ưng chính ngây ngốc nhìn xem Tần Nhược Hi. Bắc Đường Vũ Ưng trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen ghét, lại có như thế thông tuệ nữ tử, nếu có thể ngoặt về đại nguyên liền tốt. Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, ngẩng đầu liền đối mặt Tấn Vương, trong mắt sát ý hắn toàn thân run lên, suýt nữa quên mất đối phương là Tấn Vương phi, bất quá trong lòng hắn cũng không có từ bỏ. Mình có thể bảo ta, chờ mình trở lại đại nguyên liền lập tức phát binh, Tấn Vương không phải muốn trấn thủ đại nguyên biên quan sao? Khẳng định sẽ mang theo nữ nhân này cùng đi, đến lúc đó chỉ cần mình nhập quan, còn không phải tùy tiện mình đoạt. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lộ ra khiêu khích ánh mắt. Giang Nam sững sờ, không biết hắn là nơi nào lá gan, thanh âm lạnh như băng nói Bắc Đường huynh, ngươi nên nhận thua. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng, đúng à, hiện tại thế nhưng là tại tỷ thí, Tấn Vương đã cấp ra đáp án, như thế nói đến Bắc Đường Vũ Ưng đã thua a. Bắc Đường Vũ Ưng mặt tối sầm, chẳng lẽ mình thật muốn nhận thua? 100.000 con ngựa cùng 1.000.000 dê bò, mình trở về còn không phải bị đánh chết. Tại tất cả mọi người đùa cợt ánh mắt hoài nghi dưới, hắn đang định thừa nhận xuống tới. Đột nhiên bên cạnh hắn phụ tá tiến đến hắn bên tai nói vài câu. Bắc Đường Vũ Ưng nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra nét mừng. Khụ khụ, cái kia bản hoàng tử còn không có thua, Tấn Vương, ngươi đừng quên, đây là giữa ngươi và ta tỷ thí, đây là Tấn Vương phi giải quyết, cùng ngươi có quan hệ gì, cho nên ván này chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại. Vô sỉ à, thật là vô sỉ, vẫn là đại nguyên đại hoàng tử đâu, Tấn Vương phi cùng Tấn Vương vốn là một thể à. Khó trách Tấn Vương muốn viết hạ điều ước, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đổi ý. Cái gì đại hoàng tử, không phải là giả mạo a, đều bày ở trước mặt, còn không nhận thua. Hắn vừa nói xong, toàn đều sôi trào bắt đầu, mang lấy Bắc Đường Vũ Ưng. Nhưng mà Bắc Đường Vũ Ưng lại hoàn toàn không thèm để ý, mắng vài câu mà thôi, lại không xong khối thịt. Đông Phương Trường Thanh ba người cổ quái nhìn Bắc Đường Vũ Ưng một chút, gia hỏa này là ngay cả mặt cũng không cần. Không, còn tốt không có cùng hắn tâm giao, loại người này quá không thể tin. Nam Cung Thanh Phong khinh bị nói, hắn thờ phụng chính là quân tử lời hứa ngàn vàng, huống chi là một nước hoàng tử, nói chuyện không thể làm đánh rắm. Tây Môn Cảnh Hồng đôi mắt lấp lóe, kỳ thật hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, cái này dù sao không phải Tấn Vương nghĩ ra được. Nam Cung Thanh Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn, Tây Môn huynh, ngươi đang nói cái gì? Cái này rõ ràng là Bắc Đường Vũ Ưng rảo biện chi tử. Tây Môn Cảnh Hồng lắc đầu, tuy có mấy phần rảo biện, nhưng cũng có đạo lý a. Đông Phương Trường Thanh nhìn Tây Môn Cảnh Hồng một chút, quả nhiên người trong thảo nguyên đều là một cái đức hạnh, hắn đã sớm nhìn đấu. Sau đó hắn lại nhìn Nam Cung Thanh Phong một chút, minh bạch cái này về sau hai người này quan hệ khẳng định phải là nhạt. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ tới chỉ là tới đại viện một lần, bọn hắn sớm thương lượng liên minh cứ như vậy tan rã. Đột nhiên hắn cảm giác được một cô ánh mắt nhìn mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn đối đầu Giang Nam ánh mắt kia thâm thúy, Giang Nam hướng hắn mỉm cười. Đông Phương Trường Thanh về lấy một cái tiếu dung, khẽ gật đầu. Giang Nam thu hồi ánh mắt, Đông Phương Trường Thanh quả nhiên là người thông minh. Uyên đế sắc mặt bình tĩnh a, ngươi thì cho là như vậy. Bác Đường Vũ Ưng gật gật đầu, hoàng đế bệ hạ, ngươi liền nói ta nói đến có đạo lý hay không đi, đương nhiên nếu như các ngươi không nhận, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ai bảo nơi này là Đại Uyên kinh thành đâu. Lời này muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn nói là Đại Uyên lấy thế đè người, để hắn nhận thua. Uyên đế sầm mặt lại, không khỏi nhìn về phía Bình Tĩnh Giang Nam, trong lòng hơi động lá ngũ, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, ngươi đoán nhi thần vì sao muốn lập xuống chứng tử, trên thảo nguyên người vốn là như thế, thay đổi thất thường. Giang Nam cười nói, một chút không có ý tức giận. Sau đó hắn nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ưng, bản vương liền biết ngươi sẽ tìm lấy cơ không phục, bất quá không có việc gì, ta Đại Uyên từ trước tới giờ không sợ phiền phức, coi như thế hòa không phân thắng bại lại như thế nào, không phải còn có một bản sao? Nói đi, so cái gì, bản vương phục hồi. Bắc Đường Vũ Ưng mặt mo đỏ ửng, đáng tiếc mặt của hắn có chút đen, nhìn không ra. Hắn vẫn là biết mình là cưỡng từ đoạt lý, nhưng đây chính là tiểu đả tiểu nháo, không thể không như thế. Muốn thắng ta, chúng ta liền chân lướt chân giáo đến chiến một trận, chúng ta đều ra 100 kỵ binh, công kích chém giết, ai thắng ai bại, đến lúc đó vừa xem hiểu ngay. Bác Đường Vũ Ưng sắc mặt nghiêm túc nói. Giang Nam cười cười, ngươi thật muốn so cái này. Ngươi hẳn là bản vương đã sớm biết, ngươi liền không sợ. Hắn còn chưa nói hết, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bác Đường Vũ Ưng. Nếu là ngươi đây cũng có thể thắng, bản hoàng tử liền tâm phục khẩu phục, thế nào? Bác Đường Vũ Ưng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không tin, mình thân là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, còn không đánh lại Tấn Vương cái này yếu gà. Không sai, hắn cho rằng Tấn Vương liền là yếu gà, hắn cũng đã điều tra Tấn Vương, bất quá là cái phổ thông hoàng tử. Cũng chính là xuất cung sau mới thanh danh vang dội, chém giết làm sao lại mạnh hơn chính mình thế nhưng là mang theo bộ hạ tùy thời trùng sát những cái kia bộ lạc. Đầu tiên nói trước, lần này thua, ngươi tổng sẽ không lại ăn bạ a? Giang Nam hỏi. Ừ, ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta, nhiều người nhìn như vậy, ta làm sao đổi ý, ngươi liền nói ngươi có dám hay không a? Bác Đường Vũ Ưng nổi giận đùng đùng nói. Uyên đế nhíu nhíu mày, đám đại thần lo lắng nhìn xem Tấn Vương, cảm giác hắn xúc động. Bọn hắn thừa nhận Tấn Vương thâm bất khả trắc, nhưng đó là trực tiếp chém giết ta, coi như Tấn Vương lại thông minh, vũ lực cũng không sánh bằng Bắc Đường Vũ Ưng a. Bọn hắn cũng là nghe qua Bắc Đường Vũ Ưng thanh danh, thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, chỉ có gọi sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Uyên đế nhìn về phía Giang Nam lão ngũ, ngươi khẳng định muốn so? Giang Nam gật gật đầu, phụ hoàng, so, hắn quá coi thường nhi thần, cũng xem thường Đại Uyên. Uyên đế nhìn thật sâu Giang Nam một chút, trong lòng càng phát ra chờ mong bắt đầu, tốt, về hoàng cung báo đại, chấm muốn nhìn các ngươi tỉ thí. Chương 41, đám người đi theo Uyên đế một lần nữa trở về hoàng cung. Lần này Tần Nhược Hi đi theo tại Giang Nam bên người, nàng một mặt lo lắng. Mặc dù Giang Nam đã cho nàng cam đoan qua, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Giang Nam nhìn ra lo lắng của nàng, khẽ lắc đầu, biết an ủi cũng vô dụng. Trên giáo trường, Giang Nam cưỡi tại một thất bạch mã bên trên, phía sau là 100 hộ vệ. Đối diện là Bắc Đường Vũ Ưng, cưỡi tại trên ngựa đen, phía sau là 100 đại nguyên kỵ binh. Đặc biệt là cái kia lóe hàn quang loan đao, xem xét liền là tinh nhuệ. Mà hộ vệ toàn đều lặng im vì mắng, màu đen khôi giáp phảng phất có thể hấp thu tất cả thanh âm một dạng. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng băng lãnh, không có chút nào tình cảm, nhìn đối diện kỵ binh tựa như nhìn tử vật một dạng. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt lan tràn toàn bộ võ đài. Đại nguyên kỵ binh có thể nhất trực quan cảm nhận được loại áp lực này, lòng khinh thị lập tức cất vào đến. Bác Đường Vũ Ưng không phải người ngu, lúc đầu tự tin hắn, nhìn thấy hổ vệ khí thế, trong lòng nhất lẫm. Đám đại thần cũng nhìn xem hai chi kỵ binh, lẫn nhau tương đối. Ta cảm thấy Tấn Vương kỵ binh lợi hại hơn một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Không thể nào, ta nhìn cái kia đại nguyên kỵ binh rất đáng sợ à, bọn hắn xuất sinh ngay tại lưng ngựa bên trên, kỵ binh so với chúng ta đại uyên mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, đừng chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, cũng đừng xem thường Tấn Vương. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tây Môn Cảnh Hồng nhìn xem hộ vệ hé mắt, Nam Cung Hình, ngươi cảm thấy ai mạnh hơn? Nam Cung Thanh Phong kéo ra cùng Tây Môn Cảnh Hồng khoảng cách, không giống lấy trước như vậy thân cận. Ngược lại cùng Đông Phương Trường Thanh đi đến gần rất nhiều. Tấn Vương. Nam Cung Thanh Phong thản nhiên nói. Tây Môn Cảnh Hồng lông mày nhíu lại, không nói gì thêm, hắn kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Cái này Tấn Vương thế mà có thể huấn luyện được mạnh hơn Thảo Nguyên Kỵ Binh, vậy có phải hay không nói rõ Đại Kim Kỵ Binh cũng không sánh bằng hắn? Sớm muộn cũng sẽ trở thành Đại Kim đại địch, đôi mắt hơi đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Uyên Đế ngồi ở phía trên hé mắt, Giang Nam hộ vệ hắn là biết đến. Long Nhất tra xét thật lâu, vậy mà không có tra được Giang Nam ở nơi nào huấn luyện những kỵ binh này. Mỗi lần phái đi theo dõi ám vệ trên cơ bản liền không có trở về. Uyên Đế đều bị kinh trụ, chỉ có thể nói rõ Tấn Vương âm thầm thực lực rất cường đại. Hắn về sau liền để Long Nhất không còn tra xét. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hổ vệ, mặc dù Long Nhất nói cho hắn biết hổ vệ rất cường đại. Hắn kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, lại cường năng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, trong lòng của hắn vẫn là rất khiếp sợ. Làm lập tức hoàng đế, một chi quân đội tốt xấu, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Tinh nhuệ, đây là tuyệt đối tinh nhuệ. Giang Nam trong tay dẫn theo một thanh đường đao, là hắn đã sớm cho mình chế tạo tốt, đây là lần thứ nhất biểu diễn. Hắn giơ lên đường đao, xông đối diện một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói giết. Thúc vào bụng ngựa liền liền xông ra ngoài. Giết. Hổ vệ bộc phát ra kinh thiên tiếng giống, đều nhịp, sau đó cùng Giang Nam liền xông tới. Bác Đường Vũ Ưng cũng không cam chịu yếu thế, giết. Hắn cầm loan đao chăm chú nhìn Giang Nam, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn là thật nghĩ giết Giang Nam. Đảo mắt Giang Nam cùng Bác Đường Vũ Ưng liền gặp nhau, hai nhánh quân đội cũng đụng vào nhau. Bác Đường Vũ Ưng trong mắt tàn khốc lóe lên, loan đao hung hăng hướng Giang Nam bổ tới. Quỷ dị chính là Giang Nam phảng phất đã sớm biết động tác của hắn một dạng, thế mà sớm liền tránh ra. Đường đao nhẹ nhàng chặt tới, mục tiêu là cổ của hắn. Bác Đường Vũ Ưng giật nảy mình, nhanh như vậy, cũng biết thu hồi loan đao ngăn cản. Nhưng mà đường đao đã sớm biến đổi lộ tuyến, hướng về phía cánh tay của hắn đi. Hắn chỉ có thể lại biến, loan đao ngăn tại đường đao lộ tuyến bên trên. Đường đao vẫn là không cùng loan đao chạm vào nhau, mà là ngoặt một cái, vậy mà xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Phúc! Lưỡi đao xẹt qua, Bác Đường Vũ Ưng mũ giáp lại bị bổ xuống. Bác Đường Vũ Ưng cổ co rụt lại, kém chút không có bị hủ chết. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao nhiều lần đều biết mình đường tấn công, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn đã nhìn ra, kỳ thật Giang Nam khí lực cũng không lớn, chỉ là công kích quỷ dị mà thôi. A, ta muốn giết ngươi. Bác Đường Vũ Ưng phảng phất là bị chọc giận một dạng, con mắt trở nên đỏ bừng, nhai răng trợn mắt gào thét cơ loan đao, tóc hai bù xù, vẫn là rất đáng sợ. Giang Nam biểu lộ bình thản, vô luận loan đao của hắn vung vẩy đến lại nhanh, đều không có mảy may đụng phải Giang Nam, luôn luôn có thể trước một bước né tránh. Cái này khiến Bác Đường Vũ Ưng càng thêm nóng nảy, một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp. Nhiều lần như vậy vậy thì không phải là trùng hợp, cái này Tấn Vương là thật có thể sớm dự phán công kích của mình. Hắn có chút sa sút tinh thần, mình lực lượng lại lớn, công kích không đến người có làm được cái gì. Giang Nam bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đường đao lật ra. Bác Đường Vũ Ưng chỉ cảm thấy hoa mắt, văng lánh đao liền gác ở trên của mình. Ngươi, hắn vừa muốn nói chuyện, Giang Nam liền thản nhiên nói ngươi bị bắt làm tù binh. Bác Đường Vũ Ưng mặt đỏ lên, mình vậy mà thua, hay là tại trước mắt bao người, cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Giang Nam đường đao dùng một chút lực, đỏ thấm máu tươi từ trên cổ chảy ra. Bác Đường Vũ Ưng cảm giác được đau đớn, trong lòng hoảng hốt, động cũng không dám động. So sánh với mặt mũi, vẫn là mạng già trọng yếu nhất. Lúc này hắn mới phát hiện mình mang tới kỵ binh đã toàn đều nằm ở trên mặt đất. Cứ việc các binh sĩ không có hạ tử thủ, nhưng đại nguyên kỵ binh vẫn như cũ bị thương không nhẹ, chỉ là không chết mà thôi. Hổ vệ đã tốt lắm rồi, bọn hắn tiền thân áo giáp, tránh đi yếu hại, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Hiện tại có thể phục. Giang Nam thản nhiên nói. Bác Đường Vũ Ưng nghẹn đỏ mặt, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Ngươi thắng. Không có cách, binh lính của mình đều nằm một chỗ, không nhận thua lại có thể thế nào? Huống chi mình còn bị Tấn Vương chế trụ, vô lực hồi thiên. Giang Nam cười híp mắt thu tay lại, ngươi thừa nhận liền tốt, nhớ kỹ thực hiện hứa hẹn, đừng quên ngươi là ký hiệp ước. Bác Đường Vũ Ưng chật vật mang theo binh sĩ rời đi, những binh lính này đều cần tranh thủ thời gian trị liệu. Đám đại thần lộ ra tiếu dung, tháng, lần này nhìn đại nguyên còn thế nào phép lối. Nguyên đế nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Giang Nam, khẽ gật đầu, trong lòng rất hài lòng. Nam Cung Thanh Phong nhịn không được cảm khái nói quả nhiên là hắn thắng. Tây Môn Cảnh Hồng bỗng nhiên nói hai vị, ta có việc đi trước một bước. Nói xong hắn chậm rãi hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Đông Phương Minh, ngươi nói hắn muốn đi đâu? Nam Cung Thanh Phong tò mò hỏi. Đông Phương Trường Thanh đôi mắt lóe lên một cái, hắn hẳn là tìm Bắc Đường Vũ Ưng đi. Là thế này phải không? Cũng không kỳ quái, Đại Kim cùng Đại Nguyên tập tục không sai biệt lắm, bọn hắn lại càng dễ tiến tới cùng nhau. Nam Cung Thanh Phong nói một câu. Đông Phương Trường Thanh không nói gì thêm, hắn đã sớm biết Tây Môn Cảnh Hồng cùng bọn hắn không phải người một đường. Mặc dù Tây Môn Cảnh Hồng muốn cùng bọn hắn tới gần, nhưng Đông Phương Trường Thanh một mực xa lánh lấy hắn. Đây cũng là Tây Môn Cảnh Hồng thân cận Nam Cung Thanh Phong nguyên nhân, so sánh với Đông Phương Trường Thanh, vẫn là Nam Cung Thanh Phong tốt tiếp xúc một chút. Uyên đế rời đi, đám người cũng chậm chậm tan đi. Nhưng tin tức vẫn là rất nhanh truyền khắp kinh thành, dân chúng tự nhiên là hưng phấn. Cảm thấy đại nguyên cũng bất quá như thế, vẫn là bại bởi Tấn Vương. Chương 42, bên trên vương phủ chương 42, bên trên vương phủ ngày thứ hai, Giang Nam đang tại vương phủ xử lý sự tình. Hắn biết coi như Bắc Đường Vũ Ưng nếu là bồi thường những vật kia, hắn sẽ càng hận chính mình. Chờ hắn trở về, đại chiến sợ rằng sẽ lập tức bộc phát, hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu An Tử đột nhiên gõ cửa đi đến vương gia, đại lương sứ giả cùng đại định sứ giả cầu kiến. Giang Nam lông mày nhíu lại, Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong, thế mà tìm đến mình. Dẫn bọn hắn đi phòng khách. Giang Nam đứng người lên. Hắn lúc đầu cũng nghĩ nhìn một chút hai người này, so với đại nguyên cùng đại kim loại cỏ này nguyên dân tộc, vẫn là đại lương cùng đại định dễ tiếp xúc một chút. Phòng khách, Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong ngồi trên ghế, trên tay bưng chén trà. Giang Nam cất bước đi đến, hai người vội vàng đặt chén trà xuống đứng lên đến. Thần Vương. Giang Nam cười cười hai vị mời ngồi. Hắn nói xong đi lên trước, ngồi xuống chủ vị, nhìn về phía hai người. Không biết hai vị tìm bản vương có chuyện gì? Giang Nam trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chúng ta gặp vương gia phong thái, cảm thấy là có thể kết giao người, cho nên chúng ta mới đến tới cửa quấy rầy. Nam Cung Thanh Phong cười nói, thân cận ý tứ không cần nói cũng biết. Quá khen, bản vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, kém chút liền thua. Giang Nam cười cười. Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, Tấn Vương kiêm tốn, ta một mực xem trọng liền là Tấn Vương ngươi. Giang Nam từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía hai người. Hắn lười nhắc cùng hai người khách sáo, mình không nói lời nào cũng không tin bọn hắn nhịn được. Quả nhiên Nam Cung Thanh Phong trước hết nhất không dằn nổi mở miệng cũng không biết Tấn Vương thấy thế nào đại nguyên cùng đại kim. Giang Nam sững sờ, sau đó cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này mới thản nhiên nói lòng lang dạ thú, uy không quen. Ân. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong hai người cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Giang Nam. Không nghĩ tới Giang Nam sẽ nói đến trực tiếp như vậy, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là. Tấn Vương nói chúng tim đen, so với chúng ta nhìn đấu triệt. Nam Cung Thanh Phong đồng ý nói. Nghĩ đến chính mình mới thấy rõ Tây Môn Cảnh Hồng là người, trong lòng còn có chút tức giận. Bọn hắn đúng đúng chăn thả mà sống, nhận khí hậu ảnh hưởng quá lớn, dê bò chứa đựng bốn cũng không dễ, dê bò càng là dễ dàng nhiễm bệnh, nếu là có một trận dịch bệnh, dê bò tử vong đại bộ phận, bọn hắn không có đồ ăn, các ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao? Giang Nam chậm rãi nói. Đoạn. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong cơ hồ trăm miệng một lời. Không sai, bọn hắn sẽ đến đoạn, các ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn sẽ chỉ cấp chúng ta đại uyên, các ngươi Đại Lương cùng Đại Định, bọn hắn thật sẽ bỏ qua sao? Giang Nam nhìn hai người một chút. Đông Phương Trường Thanh hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên biết Đại Kim cùng Đại Nguyên chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Chỉ là hiện tại có Đại Nguyên tại, bọn hắn mới không thể không thân cận bọn hắn mà thôi. Trước kia cũng không phải không có Đại Nguyên cùng Đại Kim cướp bóc hai nước biên quan. Giang Nam lại ngưng trọng nói, ba chúng ta nước đều là trồng lương thực mà sống, cho dù có tranh chấp cũng không cần gấp, có thể từ từ nói chuyện, nhưng Đại Nguyên cùng Đại Kim liền không đồng dạng, bọn hắn đợi không được, chờ lâu một đoạn thời gian bọn hắn người đều có thể chết đói, các ngươi nói với à? Hai cái đại hoàng tử nhận đồng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn là trong lòng có lương liền sẽ không hoảng. Kỳ thật bản vương thật lo lắng hai người các ngươi nước, đặc biệt là Đại Định. Giang Nam bỗng nhiên đồng tình nói. Ân. Nam Cung Thanh Phong nghi ngờ nhìn về phía Giang Nam, ta Đại Định có cái gì tốt lo lắng? Giang Nam khinh khinh cười một tiếng, bỗng nhiên xuất ra một cái phong thư, bản vương ngoại ý muốn đạt được một phần tình báo, Nam Cung Minh, chính ngươi xem đi. Tiểu An Tử đem thư phong đưa đến Nam Cung Thanh Phong trong tay. Nam Cung Thanh Phong nghi ngờ mở ra tin, nhìn kỹ. Sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, cái gì? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Hắn lập tức đứng lên đến, lộ ra phá lệ chấn kinh, Đông Phương Trường Thanh lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, cái gì tình báo để Nam Cung Thanh Phong cái dạng này? Nam Cung Thanh Phong chăm chú nắm chặt phong thư này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam Tân Vương, tin tức này là thật. Giang Nam lắc đầu, bản vương cũng không biết, cái này dù sao cũng là Đại Định sự tình, còn cần chính ngươi đi thăm dò. Hắn đương nhiên sẽ không lại nhúng tay, người luôn luôn tin tưởng mình tự tay tra được. Đông Phương Trường Thanh rốt cục nhịn không được, Nam Cung Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thanh Phong sắc mặt biến đổi, một lần nữa ngồi xuống trên ghế Đại Kim bí mật đóng quân đến ta Đại Định biên quan. T. Đông Phương Trường Thanh hít sâu một hơi thật. Đại Kim muốn làm gì? Nam Cung Thanh Phong đống nhiên nhìn Đông Phương Trường Thanh một chút, Đông Phương Minh, ngươi tốt nhất cẩn thận điều tra thêm, Đại Nguyên có hay không đối ngươi Đại Lương xuất binh. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt một cái liền thay đổi, nhíu thật chặt lông mày. Giang Nam hé mắt, hai vị, các ngươi nói Đại Kim cùng Đại Nguyên có thể hay không đã liên thủ? Lời này vừa ra, Đông Phương Trường Thanh sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Đại Nguyên tại ta Đại Nguyên biên quan cũng đang tăng thêm binh lực, nhưng bọn hắn không có chút nào dị động, bản vương trước đây một mực kỳ quái, nhưng Đại Kim cũng xuất binh, vậy có hay không khả năng Đại Nguyên tại đề phòng ta Đại Nguyên, mục đích thực sự là hai người các ngươi nước đâu? Giang Nam ngữ khí buồn bã nói. T. Lần này hai người là thật bị hù dọa, bởi vì so sánh với Đại Nguyên, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác yếu nhược không thiếu. Bọn hắn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Nam Cung Thanh Phong nhịn không được mắng. Ta nhớ ra rồi, khó trách Tây Môn Cảnh Hồng thường xuyên sẽ hướng ta nghe ngóng Đại Định tin tức, ta còn tưởng rằng hắn là thật ưa thích Đại Định. Đáng chết. Nam Cung Thanh Phong hậu chi hậu giác cả giận nói. Đông Phương Trường Thanh đôi mắt lóe lên, thật sự là hắn nghe được nhiều lần Tây Môn Cảnh Hồng tìm Nam Cung Thanh Phong nghe ngóng những này. Tấn Vương, môi hở răng lạnh, không bằng ba chúng ta liên minh quốc tế tay diệt Đại Kim cùng Đại Nguyên như thế nào? Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam lông mày nhíu lại, nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, việc này bản vương nói không tính, ngươi phải cùng ta đại ca thương lượng mới đúng. Sau đó ta đại ca sẽ hướng phụ hoàng góp lời. Đông Phương Trường Thanh nhướng mày, Triệu Vương. Triệu Vương trấn thủ biên quan những năm này, bọn hắn thế nhưng là không có thiếu cùng Triệu Vương lên ma sát. Với lại Triệu Vương tính khí nóng nảy, tâm nhãn cũng không lớn, chỉ sợ sẽ không liên thủ với Đại Lương. Nam Cung Thanh Phong lại là nhãn tình sáng lên, ta cùng Tề Vương quan hệ không tệ, có lẽ có thể cùng hắn liên thủ đối phó Đại Kim. Giang Nam cùng Đông Phương Trường Thanh đều cổ quái nhìn Nam Cung Thanh Phong một chút, gia hỏa này đơn thuần như vậy sao? Tề Vương mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng bụng trộm cũng không phải cái gì người tốt, chỉ là ẩn tàng thật tốt thôi. Thật liên minh, Đại Định làm sao bị hố cũng không biết. Nhưng Giang Nam không có nhắc nhở, Đông Phương Trường Thanh cũng không nói, Đại Định nếu là trước suy yếu xuống dưới, Đại Uyên cùng Đại Lương khẳng định sẽ xuất thủ trước diệt Đại Định. Bản Vương cũng nói thật đi, lần này Bản Vương sẽ tọa trấn Đại Nguyên biên quan, nếu là có cơ hội, Bản Vương là sẽ không bỏ qua. Đông Phương Trường Thanh nhãn tình sáng lên, có cái này như vậy đủ rồi, có thể liên lụy không thiếu Đại Nguyên binh lực. Xem ra lần này Đại Kim cùng Đại Nguyên muốn chơi đem lớn a. Đông Phương Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. Chương 43, Tây Môn Cảnh Hồng chương 43, Tây Môn Cảnh Hồng Đông Phương Trường Thanh hai người vội vã đi. Bọn hắn đều cần trở về cẩn thận điều tra một cái. Một bên khác, Tây Môn Cảnh Hồng tìm được Bắc Đường Vũ Ưng. Bắc Đường Vũ Ưng một cái chân khác cũng băng bó bắt đầu, hiển nhiên là thực hiện hứa hẹn, mặt khác một cái chân cũng gây mất. Lúc này hắn chính ôm vỏ rượu uống rượu, cả người nhìn lên đến phi thường không tốt. Tây Môn Cảnh Hồng cầm bầu rượu ngồi xuống đối diện, hắn trực tiếp rót một chén rượu. Chậc chậc, đường đường đại nguyên đại hoàng tử vậy mà mượn rượu tiêu sầu, thật đúng là hiếm lạ a. Bắc Đường Vũ Ưng dương mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí thật không tốt làm sao, ngươi là đến chào phúng ta, đến xem ta cho cười. Tây Môn Cảnh Hồng lắc đầu, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Tấn Vương người này uy hiếp hơi lớn. Cái kia lại có thể thế nào, ngươi còn có thể xử lý hắn. Bắc Đường Vũ Ưng nghe được Tấn Vương trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu nói hiện tại hắn người hơn nhất, trừ Tấn Vương ra không còn có thể là ai khác. Tây Môn Cảnh Hồng cười nhạt một tiếng, lại uống vài chén rượu, ngươi chỉ là thua nhất thời mà thôi, chờ ngươi trở về, xuất binh liền có thể báo thù. Bắc Đường Vũ Ưng đem thả xuống vào rượu, ngưng trọng nhìn về phía Tây Môn Cảnh Hồng, ngươi làm sao không vây quanh Nam Cung Thanh Phong vòng vo? A, diễn kịch mà thôi, bọn hắn chưa từng nhìn lên qua chúng ta. Tây Môn Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng. Ta đã sớm nói, chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi còn không tin? Bắc Đường Vũ Ưng giễu cợt nói. Không tê liệt bọn hắn, làm sao thực hành kế hoạch của chúng ta đâu? Tây Môn Cảnh Hồng thấp giọng nói. Hắn dừng lại một chút, mở miệng yếu ớt, đạo Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong cùng đi tấn vương phủ. Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu bọn hắn muốn cùng Đại Uyên kết minh. Không bài trừ loại khả năng này. Tây Môn Cảnh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. lúc đầu ta cũng muốn đi, không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp tự tuyệt, không phải liền là để phòng ta sao? Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt nhìn không tốt. Tây Môn huynh, ngươi nói lần này chúng ta có thể thành công sao? Bác Đường Vũ ứng bỗng nhiên nói. Không có cách, chỉ có thể như thế, ai bảo Thảo Nguyên xảy ra lớn như vậy một trận dịch bệnh, chết không thiếu dê bò, nếu là không cướp bóc, chúng ta sẽ chết không ít người. Tây Môn Cảnh Hồng bất đắc dĩ nói. May mắn chúng ta triệt để dấu dếm, không phải bọn hắn đối với chúng ta có phòng bị, chúng ta phiền phức liền lớn. Bác Đường Vũ ứng may mắn nói. Chúng ta vẫn là muốn cùng Đại Uyên giao hảo, dù sao lần này mục tiêu của chúng ta không phải Đại Uyên. Tây Môn Cảnh Hồng nhìn Bác Đường Vũ ứng một chút, trong mắt mang tới vẻ trách cứ. Ngươi là trách ta đắc tội Tấn Vương. Bác Đường Vũ ứng lạnh lùng nói. Không phải đâu, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích là cái gì. Tây Môn Cảnh Hồng nhắc nhở. Bác Đường Vũ ứng trầm mặt xuống. Không phải liền là nữ nhân sao? Ngươi liền không nhịn được. Tây Môn Cảnh Hồng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Ngươi biết cái gì, nữ nhân kia rõ ràng không giống nhau, liền nói cái kia của nước là bình thường nữ nhân có thể chế tạo ra. Bác Đường Vũ ứng nhịn không được nói. Tây Môn Cảnh Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, vậy cũng có những biện pháp khác, không cần xung đột chính diện. Bác Đường Vũ ứng sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Môn Cảnh Hồng ý của ngươi là. Tây Môn Cảnh Hồng thâm trầm cười một tiếng, chói đi một cái người mà thôi, hẳn là so giết Tấn Vương đơn giản điểm a. Bác Đường Vũ ứng mắt sáng rực lên, vậy cũng muốn chúng ta rời đi kinh thành về sau mới được, không thể rơi vào đi. Hắn bại một lần, trở nên cẩn thận một chút. Tây Môn Cảnh Hồng cổ quái nhìn Bắc Đường Vũ ưng một chút, người có phải hay không đốc, đương nhiên là muốn Tấn Vương đi biên quan động thủ lần nữa a, đến lúc đó hắn đặt chân chưa ổn, chúng ta vừa vặn ra tay. Chúng ta? Bắc Đường Vũ ưng bỗng nhiên cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Cũng muốn cướp người? Tây Môn Cảnh Hồng cười cười, đương nhiên, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự. Bắc Đường Vũ ưng không khỏi buồn bực không thôi, nhưng hắn cũng không có phản đối, chủ yếu là phản đối cũng vô dụng. Hừ, đó là đại nguyên biên quan, ngươi có ưu thế của ta đại. Bắc Đường Vũ ưng hừ lạnh một tiếng. Tây Môn Cảnh Hồng chỉ là cười cười không nói gì thêm. Hiện tại tâm tình có phải hay không tốt một chút. Tây Môn Cảnh Hồng giơ ly rượu lên kính Bắc Đường Vũ Ưng một chén rượu. Bắc Đường Vũ Ưng giơ lên vỏ rượu uống một hớp lớn đáng chết, ta lần này tổn thất lớn rồi, trở về khẳng định sẽ bị phụ hang đánh chết. Ta cũng không nghĩ tới Tấn Vương vậy mà có thể giải quyết vấn đề kia, với lại thực lực của hắn rất mạnh. Tây Môn Cảnh Hồng cảm thán một tiếng. Sau đó hắn ngưng trọng nói, ngươi chính diện giao thủ qua, những binh lính kia thật như vậy cường. Bắc Đường Vũ Ưng cũng nghiêm túc bắt đầu rất mạnh, ta mang tới binh sĩ đều là tinh nhuệ nhất, kết quả lại bị đánh thành dạng này, thủ hạ của ta có không thiểu trọng thương, có mấy cái kém chút không có cứu lại. Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt biến đổi nghiêm trọng như vậy. Bác Đường Vũ Ưng gật gật đầu, nếu là làm thật, khẳng định toàn quân bị diệt. Đây cũng là ta nhận thua nguyên nhân. Tây Môn Cảnh Hồng trầm giọng nói, vậy ngươi phải cẩn thận, nếu là hắn đi biên quan, có thể hay không chủ động xuất kích. Bác Đường Vũ Ưng đôi mắt lấp lóe, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Không có chuyện, chờ chúng ta cướp được đồ vật, lại quay đầu đối phó hắn, không nóng nảy. Bác Đường Vũ Ưng cũng muốn mở. Cái kia Ngô Vương thế nào? Hắn cùng Tấn Vương mâu thuẫn tựa hồ rất lớn a. Tây Môn Cảnh Hồng đống nhiên nói. A, Ngô Vương, cái kia chính là cái phế vật, cầm Tấn Vương không có biện pháp nào. Bác Đường Vũ Ưng giễu cợt nói. Tây Môn Cảnh Hồng cổ quái nhìn Bác Đường Vũ Ưng một chút, nói, người khác, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Hắn không có nói ra, miễn cho kích thích Bác Đường Vũ Ưng. Ta đi cùng hắn tâm sự. Tây Môn Cảnh Hồng con mắt đi lòng vòng. Ngươi đi đi, ngươi ý đồ xấu nhiều, nói không chừng thật có thu hoạch gì. Bác Đường Vũ Ưng gật gật đầu, tiếp tục uống rượu của mình. Tây Môn Cảnh Hồng đi, hắn chỉ là đến xác định Bác Đường Vũ Ưng có hay không đổi phế mà thôi. Hiện tại xem ra hắn trạng thái cũng không tệ lắm. Nô Vương phủ, Nô Vương cũng có chút phiền muộn, cũng đang uống rượu, lần này chẳng những không có thể làm cho Tấn Vương mất mặt, ngược lại để hắn danh khí lớn táo, nâng cao một bước. Hắn ngồi đối diện Hải Yến tiên sinh, chính buổi tiếp hắn uống. Hắn nhìn xem Nô Vương rót rượu dáng vẻ có chút im lặng, hắn liền không rõ, làm sao vị này đối Tấn Vương địch ý lớn như vậy. Vương gia, Tấn Vương nội tình chúng ta đều không mò thấy, vẫn là không cần đối phó hắn, chúng ta bây giờ là muốn xác định tương lai sẽ đi chỗ nào, chuẩn bị sớm. Hải Yến tiên sinh ngưng trọng nhắc nhở. Nô Vương nghe vậy trên mặt biểu lộ khó coi mấy phần, nhìn Hải Yến tiên sinh một chút. Bản Vương đã biết, sẽ không đi biên quan. Nô Vương hung hăng ngực một hớp rượu. Hải Yến tiên sinh biến sắc, cái gì? Không đi biên quan? Ngài từ nơi nào biết đến? Xác định sao? Nô Vương cười lạnh một tiếng, ta mẫu phi nói cho ta biết, còn có thể là giả. Hải Yến tiên sinh nhíu mày, suy tư bắt đầu, không đi biên quan, đây nhất định là hoàng đế ý tứ. Cho nên đây là từ bỏ Nô Vương. Cũng không thể bảo hoàn toàn từ bỏ, chủ yếu là nhìn lại chỗ nào. Cụ thể là nơi nào, Vương gia ngài biết không? Hải Yến tiên sinh hỏi. Nô Vương đôi mắt lóe lên một cái, bản Vương đoán chừng là Giang Nam. Chương 44, dẫn dụ chương 44, dẫn dụ phương Nam. Hải Yến tiên sinh lập tức đứng lên đến. Nô Vương sững sờ, không nghĩ tới phản ứng của hắn lớn như vậy, có chút ngộng thế nào. Hải Yến tiên sinh kích động nói, Vương gia, nếu thật là phương Nam, vậy liền còn có cơ hội, phương Nam chủ yếu liền là thuế mới vấn đề, chỉ cần ngài có thể giải quyết, khôi phục thân vương chi vị hoàn toàn không có vấn đề, có lẽ còn có thể lần nữa đi biên quan. Thật. Nô Vương cũng hưng phấn đứng lên đến, hắn như thế uống rượu hoàn toàn là coi là không có hy vọng, bị phụ hoàng triệt để từ bỏ, kết quả còn có thể phong hồi lộ chuyện. Hắn mong đợi nhìn xem Hải Yến tiên sinh. Hải Yến tiên sinh luốt trong râu, Vương gia, ngài tốt nhất chủ động đi hỏi một chút bệ hạ, xác định chúng ta mới tốt an bài. Nô Vương gật gật đầu, tốt, ta ngày mai liền đi hỏi một chút. Hải Yến tiên sinh cười gật gật đầu. Lúc này, một cái thái giám đi đến, Vương gia, Đại Kim đại hoàng tử cầu kiến. Ân. Nô Vương sững sờ, hắn tới tìm ta làm gì? Hà Yến tiên sinh đôi mắt lấp lóe bước ra, ta liền đi trước, ngài có thể gặp gặp. Nô Vương gật gật đầu tốt, tiên sinh ngươi đi nghỉ trước đi. Sau đó hắn quay người nhìn về phía tiểu thái giám dẫn hắn đi tới. Tiểu thái giám vội vã rời đi. Không đầy một lát, Tây Môn Cảnh Hồng liền đi tới, lần này hắn không có lấy bầu rượu. Nô Vương cũng làm cho người thu thập vỏ rượu, trên bàn để đó chén trà. Tây Môn Cảnh Hồng cười tiến lên phía trước nói Nô Vương, cửu nương đại danh. Nô Vương cũng cười nói Tây Môn huynh, mời ngồi. Tây Môn Cảnh Hồng ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ dưới Nô Vương. Lúc này Nô Vương không có đổi phế chi khí, cả người thần thái sáng láng, vẻ mặt tươi cười. Tây Môn Cảnh Hồng trong lòng nghi hoặc, hắn không phải cùng Tấn Vương có mâu thuẫn sao? Tấn Vương đại xuất danh tiếng, hắn không phải hẳn là rất tức giận sao? Vương gia tâm tình không tệ a? Tây Môn Cảnh Hồng thử hỏi. Vẫn tốt chứ? Nô Vương cười cười. Sau đó cười nói không biết Tây Môn huynh tới tìm ta có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi xử lý. Tây Môn Cảnh Hồng cười cười, kỳ thật cũng không có việc gì, vừa mới ta đi gặp Bắc Đường huynh, nghe hắn nhắc lên ngươi, cho nên mới nhìn xem. Nô Vương nghe vậy sầm mặt lại, thử, Bắc Đường huynh, ta thế nhưng là cùng hắn ký kết qua khế ước, kết quả là cái này. Đúng, ngươi đã cùng hắn quan hệ tốt, vậy thì mời hắn đem cái kia khế ước đưa tới, cũng không cần phải hợp tác. Tây Môn Cảnh Hồng sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nô Vương các ngươi còn ký hiệp nghị. Nô Vương sắc mặt khó coi gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lúc trước mình nghĩ xấu. Thử, ta đó là bị hắn lừa. Tây Môn Cảnh Hồng đôi mắt lấp lóe, cái này rõ ràng là cái kẻ ngu, vậy là tốt rồi lăn lư. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, mới cười nói Nô Vương, ta cảm giác ngươi phụ hoàng có chút quá bất công. Nô Vương trầm mặt không nói gì. Tây Môn Cảnh Hồng gặp đây, trong lòng vui mừng, nghe nói Tấn Vương được an bài đi Đại Nguyên biên quan. Các ngươi cũng biết. Nô Vương ngẩng đầu trầm giọng nói, ân, đây cơ hồ mọi người đều biết đi, Tấn Vương trưởng quản lấy Tây Sơn đại doanh đâu. Tây Môn Cảnh Hồng cười nói. Nô Vương tâm tình càng không tốt, hung hăng rót một ly trà, hối hận qua sớm nâng cốc rút đi. Tây Môn Cảnh Hồng đôi mắt lấp lóe Nô Vương, ngươi liền không muốn lấy thay mặt Tấn Vương. A, ngươi có thể giải quyết Tấn Vương. Nô Vương chào phúng nhìn xem Tây Môn Cảnh Hồng. Hiện tại đương nhiên không được, nhưng nếu là hắn đến biên quan, có cái ngoại ý muốn không phải rất bình thường sao? Đừng quên, Bắc Đường huynh thế nhưng là hận chết Tấn Vương. Tây Môn Cảnh Hồng ngữ khí buồn bã nói. Nô Vương thần sắc khẽ động, trong lòng suy nghĩ bắt đầu, nói đến vẫn là có mấy phần đạo lý, cho nên Bắc Đường Vũ Ưng đường dây này còn không thể đoạn, vạn nhất hắn thật có thể. Tây Môn Cảnh Hồng nhìn thấy Nô Vương đã có chút tâm động, bị cười. Nô Vương, Ngụy Vương cũng là đại phiền phải đi, nói không chừng ta có thể giải quyết đâu. Ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại giống như là một thanh đúa tạn đện vào Nô Vương trong lòng. Đại Kim cùng Đại Nguyên có thể giúp tự mình giải quyết Tấn Vương cùng Ngụy Vương, cái kia Đại Lương cùng Đại Định có phải hay không cũng có thể giải quyết. Hắn tim đập thình thịch, cái này dụ hoặc quá lớn, nếu là những này vương gia đều được giải quyết, thân ở phương Nam mình không phải liền là lựa chọn duy nhất sao? Hắn căn bản không đem về sau hoàng tử để vào mắt. Không có đơn giản như vậy đi, nói một chút điều kiện của ngươi a. Nô Vương cũng không phải đồ đần, trên trời không có rất đĩa bánh sự tình. Tây Môn Cảnh Hồng mỉm cười, uống nữa một ngụm trà. Nô Vương, chúng ta giúp ngươi thừa bị, ngươi đương nhiên cũng muốn giúp bọn ta, dù sao chúng ta cũng chỉ là hoàng tử mà thôi. Nô Vương sững sờ, đơn giản như vậy, hắn có chút không tin. Tây Môn Cảnh Hồng gật gật đầu, đến lúc đó tại biên quan khi chúng ta tự mình lĩnh quân thời điểm, ngươi hạ lệnh bại mấy trận là được rồi. Nô Vương nhíu mày, nghe bắt đầu rất đơn giản, nhưng nếu là thực sự bại, biên quan bách tính khẳng định sẽ rất thảm. Nhưng này cũng không có việc gì, bất quá một chút dân đen mà thôi. Có thể, chỉ cần bản vương có thể lên bị, đây đều là chuyện nhỏ. Nô Vương thản nhiên nói. Tây Môn Cảnh Hồng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng loại người này thượng vị đối bọn hắn mới rất có lợi. Nếu là đổi thành Tấn Vương thượng vị, vậy bọn hắn mấy cái quốc gia khẳng định không dễ chịu. Đúng, còn có một việc, kỳ thật chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, liền là đến thông gia, vương gia còn muốn hỗ trợ à? Tây Môn Cảnh Hồng đống nhiên nói. Thông gia? Nô Vương sững sờ, sau đó không thèm để ý nói, cái này đơn giản, chúng ta Đại Huyền công chúa còn nhiều, tùy cho các ngươi tuyển. Thật sao? Nếu là Tấn Vương muội muội đâu? Tây Môn Cảnh Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Ách, các nàng? Nô Vương sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu, các nàng không được, phụ hoàng đã hạ chỉ, không cho phép các nàng thông gia. Tây Môn Cảnh Hồng đã sớm biết tin tức này, hắn cũng chỉ là tại xác định mà thôi. Nô Vương, đây là vì cái gì đây? Các nàng không phải cũng là công chúa sao? Làm sao lại không giống nhau? Tây Môn Cảnh Hồng ra vẻ tò mò hỏi. Còn không phải Tấn Vương, không biết có phải hay không là ngốc, hai cái công chúa mà thôi, thế mà dùng công lao của mình đi đổi như thế đạo thánh chỉ. Nô Vương có chút khinh bị nói. Tây Môn Cảnh hé mắt, điều này nói rõ Tấn Vương rất thương yêu hắn hai cái muội muội, đúng không? Nô Vương đối điểm ấy ngược lại là tán đồng ân, không sai, cũng không biết hai cái tiểu nha đầu có cái gì trọng yếu. Hắn lúc trước thế nhưng là bởi vì khi dễ hai cái này công chúa bị Tấn Vương đánh qua. Ha ha, nếu như ngươi để hai cái này công chúa cùng chúng ta thông gia thành công, ngươi nói Tấn Vương có thể hay không bị tức chết? Tây Môn Cảnh Hồng thấp giọng nói. Nô Vương khẽ giật mình, đúng vậy a, Tấn Vương không phải đau lòng hai cái công chúa sao? Vậy nếu là thông gia thành công? Sau đó hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu, khó a, có thánh chỉ tại, có biện pháp nào? Tây Môn Cảnh Hồng thâm trầm cười một tiếng, Nô Vương, chẳng lẽ ngươi không biết gạo nấu thành cơm sao? Ân. Nô Vương sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Cảnh Hồng, ngươi nếu là không sợ chết, có thể đi thử một chút. Tây Môn Cảnh Hồng lông mày nhíu lại, đáng sợ như thế sao? Thật thành công, ta chính là hắn muội phu. Chương 45, cầu hôn. Chương 45, cầu hôn. Nô Vương kinh nghi bất định nhìn Tây Môn Cảnh Hồng một chút, muội phu. Hắn nghĩ Tấn Vương tính cách, biết được loại sự tình này sợ rằng sẽ muốn số mạng của hắn. Khu khu, việc này ta không tốt tham dự, cần chính ngươi xử lý. Nô Vương cũng là ngốc, cái này nếu như bị phụ hoàng phát hiện liền xong rồi. Tây Môn Cảnh Hồng cũng không có ý định muốn Nô Vương đến xử lý. Nói trắng ra là, hắn không tin Nô Vương năng lực. Vậy ta liền đi trước. Tây Môn Cảnh Hồng đứng người lên, nên nói cũng đã nói. Đã tại Nô Vương trong lòng lưu lại một viên hạt giống, chờ lấy mọc rễ nảy mầm liền tốt. Ân, sắp trời không còn sớm, bản vương liền không tiễn. Nô Vương cũng đứng lên đến. Tây Môn Cảnh Hồng tiêu sái rời đi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy ngày kế tiếp coi như bình tĩnh. Mấy cái dị quốc hoàng tử không tiếp tục làm ra yêu thiêu thân. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong đang điều tra Đại Kim cùng Đại Nguyên. Kết quả tự nhiên là dọa bọn hắn nhảy một cái. Trong trà lâu, Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong ngồi cùng một chỗ, sắc mặt đều khó coi. Ngươi tra được như thế nào? Đông Phương Trường Thanh nhìn về phía Nam Cung Thanh Phong. Hừ, lần này còn muốn đa tạ Tấn Vương nhắc nhở, Đại Kim đang tại bí mật điều binh, đã có 30 vạn đại quân. Hắn nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nếu là bọn họ đột nhiên tập kích, ta định căn bản ngăn không được, còn một cái ám độ trận thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, ngươi đây, tra được thế nào? Đông Phương Trường Thanh chấn định rất nhiều, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, đại nguyên thực lực càng mạnh một chút, điều động đến đại nguyên biên quan binh sĩ chỉ là một chút già yếu tàn tật, tinh nhuệ đều tại ta đại lương biên quan. Nam Cung Thanh Phong hít sâu một hơi, dấu diếm đến thật tốt à, Đại Kim chẳng lẽ liên thủ với đại nguyên, muốn đồng thời tiến đánh hai nước chúng ta? Bọn hắn điên rồi sao? Đông Phương Trường Thanh hé mắt chỉ sợ là thảo nguyên xảy ra chuyện gì, không phải bọn hắn sẽ không như thế mạo hiểm. Nam Cung Thanh Phong sững sờ, ân, là thế này phải không? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, ta cũng không biết, đang tại để cho người ta tra. Ngươi nhận được tin tức đi, Tây Môn Cảnh Hồng mấy ngày nay thường xuyên cùng Bắc Đường Vũ ứng đợi cùng một chỗ. Hừ, bọn hắn đây là diễn đều không diễn, cũng không sợ chúng ta phát hiện. Nam Cung Thanh Phong oán hận nói. A, bọn hắn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tự nhiên không sợ bại lộ. Đông Phương Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Chúng ta phải sớm điểm trở về mới được. Nam Cung Thanh Phong sốt ruột nói. Chúng ta còn có một việc không có hoàn thành, đi không được. Đông Phương Trường Thanh lắc đầu. Nam Cung Thanh Phong ngẩng đầu, ngươi nói là thông gia sự tình. Ân, phụ hoàng cho ta mệnh lệnh, muốn dẫn vị đại uyên công chúa trở về. Đông Phương Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Nam Cung Thanh Phong cười khổ một tiếng, ta và ngươi cũng kém không nhiều. Vậy liền đi cầu kiến đại uyên hoàng đế đi, sớm một chút giải quyết đi sớm một chút. Đông Phương Trường Thanh đánh nhịp nói. Nam Cung Thanh Phong do dự một chút, có nên hay không nói cho Tây Môn Cảnh Hồng cùng Bắc Đường Vũ ứng cùng đi gặp hoàng đế. Đông Phương Trường Thanh hé mắt, phái người đi thông báo một tiếng là được. Nam Cung Thanh Phong gật gật đầu tốt. Một bên khác, Tây Môn Cảnh Hồng tương đương phiền muộn, hắn phát hiện vậy mà tìm không thấy cơ hội hạ thủ. An Ninh cùng Yên Ổn hai cái công chúa đều tại hoàng cung, căn bản không đến gần được. Hắn lúc đầu muốn chờ các nàng xuất cung thời điểm ra tay, đợi mấy ngày, các nàng căn bản không có đi ra. Bắc Đường Vũ Ưng đi đến, Nam Cung Thanh Phong phái người tới, hỏi chúng ta có muốn cùng đi hay không gặp đại uyên hoàng đế. Hắn nói xong ngồi xuống. Tây Môn Cảnh Hồng sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày, đương nhiên muốn đi. Đã không có cơ hội ra tay, trước tiên có thể thăm dò một cái, vạn nhất đại uyên hoàng đế đáp ứng đâu. Bắc Đường Vũ Ưng cũng muốn về sớm một chút, không có phản đối. Ngày này, hoàng cung ngự thư phòng, uyên đế tiếp kiến bốn cái đại hoàng tử, đương nhiên hắn cũng biết bọn hắn tới mục đích. Hắn nghĩ nghĩ, đem Giang Nam cũng gọi tới. Cho nên bốn cái đại hoàng tử đi vào ngự thư phòng thời điểm, liền thấy Giang Nam đứng ở một bên. Mấy người sắc mặt đều biến ảo một cái, sau đó liền thu liễm bắt đầu. Bái kiến đại uyên hoàng đế bệ hạ. Bốn người cùng nhau thi lễ một cái. Miễn lễ. Uyên đế khoát khoát tay. Uyên đế không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem bọn hắn, chờ lấy bọn hắn nói chuyện. Đông Phương Trường Thanh dẫn đầu đi ra hoàng đế bệ hạ, Trường Thanh nguyện cầu hôn một vị công chúa, lấy kết đại uyên cùng đại lương hai nước tần tấn chuyện tốt. Uyên đế quét mấy người một chút, các ngươi cũng là vì cái này tới. Nam Cung Thanh Phong ba người cùng nhau gật đầu, đúng vậy, hoàng đế bệ hạ, còn xin bệ hạ thành toàn. Uyên đế gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Nam lão ngũ, ngươi thấy thế nào? Giang Nam sững sờ, không hiểu nhìn xem Uyên đế, cái này hỏi mình làm gì, giống thường ngày đáp ứng không phải tốt. Kỳ thật hắn hôm nay được gửi tiến cung liền rất kỳ quái. Hắn đang muốn nói chuyện, Bắc Đường Vũ Ưng ngồi tại trên xe lăn, đột nhiên nói, Tấn Vương, chúng ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng ta vẫn là rất bội phục ngươi, lần kia ta trên đường gặp được hai ngươi muội muội, có chút đường đột giai nhân, không biết ta có hay không có vinh hạnh trở thành muội phu của ngươi. Trên mặt của hắn cười híp mắt. Giang Nam trong mắt hàn quang lóe lên, được rồi, thế mà treo lên muội muội mình chú ý lúc này, Tây Môn Cảnh Hồng cũng cười đi ra, Tấn Vương, ngươi không phải có hai cái muội muội sao? Không biết là có hay không để ý thêm ta một cái đâu. Ta rất bội phục ngươi, có thể trở thành muội phu của ngươi là vinh hạnh của ta. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong hai mặt nhìn nhau, hai người này lại làm cái gì yêu thiêu thân? Thế mà đánh lên Tấn Vương muội muội chủ ý, bọn hắn đều điều tra, Tấn Vương đối hai cái này muội muội cũng không đồng dạng. Đây là kết thân vẫn là kết thủ? Uyên đế trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong, các ngươi hai cái đâu? Coi trọng chấm cái nào nữa nhi? Hai người vội vàng khoát tay, không có, toàn bằng hoàng đế bệ hạ làm chủ. Nói xong hai người còn kéo ra Tây Môn Cảnh Hồng cùng Bắc Đường Vũ Ưng giữa hai bên khoảng cách. Uyên đế gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tây Môn Cảnh Hồng hai người. Hai người đều không có nói chuyện, tựa hồ là đang các loại Uyên đế đáp án. Sau đó Uyên đế quay đầu nhìn về phía Giang Nam lão ngũ, vẫn là ngươi tới nói a? Giang Nam gật gật đầu, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của bốn người đều nhìn về Giang Nam. Giang Nam đầu tiên là nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh hai người, Đông Phương Minh, Nam Cung Minh, không cưới ta đại uyên công chúa, ba chúng ta quốc chi liễu lo hệ liền sẽ trở nên kém sao? Đông Phương Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không phải, thông gia chỉ là dệt hoa trên gấm, sẽ không ảnh hưởng quốc gia chúng ta quan hệ trong đó. Nam Cung Thanh Phong cũng gật đầu nói đúng vậy, Tấn Vương không nên hiểu lầm. Giang Nam cười cười sao lại không được, bản vương thế nhưng là điều tra, phàm là thông gia quá khứ công chúa, toàn đều ra các loại ngoài ý muốn, sớm liền đi, các ngươi xác định không có bất cứ vấn đề gì. Đông Phương Trường Thanh biến sắc, đội vàng nói Tấn Vương, vậy thì thật là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Nam Cung Thanh Phong lại là mặt mo đỏ ửng, có chút ấp úng, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn còn không biết sao. Dị quốc công chúa không có bất kỳ cái gì căn cơ, sẽ tùy tiện bị người chơi chết, ngàn phòng vạn phòng cũng vô dụng. Chương 46, cự tuyệt chương 46, cự tuyệt. Giang Nam thản nhiên nói Đông Phương Minh, Nam Cung Minh, các người tốt nhất trở về hảo hảo điều tra một cái, kết quả không thể để cho ta đại uyên hài lòng, cũng không cần sách thông ra sự tình. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong hai mặt nhìn nhau, cho nên lần này không thể thông ra. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Uyên Đế. Uyên Đế bỗng nhiên nghĩ đến Giang Nam lúc trước nói lời, hắn khẽ gật đầu liền theo Tấn Vương ý tứ xử lý. Hắn nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong chấm nữ nhi cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, không phải là các ngươi có thể vũ đụng, chính các ngươi cho chấm một cái công đạo lại nói. Là, Hoàng đế bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh hai người chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giang Nam lần này đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Cảnh Hồng cùng Bắc Đường Vũ Ưng hai người. Lần này ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ bắt đầu, liền các ngươi hai loại mặt hàng, còn muốn ngấp nghé bản vương muội muội, ha ha, muốn cái dám ăn đi. Lời này vừa ra, ngự thư phòng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Nam, lời nói này quá mức làm đủ. Quả nhiên Tây Môn Cảnh Hồng cùng Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt đều âm trầm xuống. Nhìn về phía Giang Nam ánh mắt rất là bất thiện. Giang Nam cười lạnh nhìn xem bọn hắn, làm sao, không phục. Ta đại uyên cùng các ngươi lại kim, đại nguyên thông gia công chúa không thiếu đi, các nàng hiện tại người đâu? Các ngươi có phải hay không trước phải cho ta đại uyên một cái công đạo? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, căn cứ điều tra của hắn, so sánh đại lương cùng đại định, đại nguyên cùng đại kim gả đi công chúa là thê thảm nhất, người trong thảo nguyên man hoang nguyên thủy, đối đại thê tử căn bản không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Bắc Đường Vũ Ưng hừ lạnh một tiếng, Tấn Vương, ý của ngươi là chúng ta cũng không cần thông gia? Không sai, không cần thông gia, ta đại uyên dựa vào là binh sĩ, tướng quân, không phải dựa vào nữ nhân cường đại. Tây Môn Cảnh Hồng con ngươi co rụt lại, kẻ này không thể lưu, cường thế, bá đạo, như hắn thật trở thành đại uyên hoàng đế, đối đại kim uy hiếp cũng quá lớn. Hắn không tiếp tục nhìn Giang Nam, mà là quay đầu nhìn về phía Uyên Đế, thi lễ một cái. Không biết hoàng đế ý của bệ hạ. Uyên Đế thản nhiên nói Tấn Vương nói rất có đạo lý, cứ làm như thế đi, lần này không cần thông gia. Hắn trực tiếp mở miệng quyết định. Bốn người sắc mặt biến hóa, Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong có tốt, bọn hắn đối với cái này không quan trọng. Bắc Đường Vũ Ưng cùng Tây Môn Cảnh Hồng liền có chút không thoải mái, nhưng Uyên Đế đều lên tiếng, bọn hắn cũng không có biện pháp. Bốn người chỉ có thể cáo lui rời đi. Ngự thư phòng chỉ còn lại Giang Nam cùng Uyên Đế. Chấm không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Uyên Đế tự tiếu phi tiếu nói. Giang Nam lắc đầu, phụ hoàng, ta vốn là cảm thấy như vậy, đại uyên nếu là cần dựa vào nữ nhân thông gia đến thực hiện an ổn, đây cũng là cách bại vòng không xa. Uyên Đế trong mắt hơi híp, khẽ gật đầu, vậy những thứ này công chúa không thể thông gia, nên xử lý như thế nào vấn đề của các nàng đâu? Cái này còn không đơn giản. Thành niên công chúa có thể cùng những cái kia vân quý thông gia à? Một phương diện để bọn hắn tăng cường cùng hoàng thất liên hệ, một phương diện thì là an ổn vân quý tâm. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh nói, như vậy phải không? Uyên Đế lâm vào trầm tư, khẽ lắc đầu, đạo ngươi liền không sợ bọn họ thông gia về sau sẽ lợi dụng vân quý trợ giúp bọn hắn huynh đệ sao? Giang Nam cười cười, phu hoàng, vân quý nhóm cũng không đốc, bọn hắn sẽ tùy ý đám công chúa bọn họ loạn động sao? Nếu là có loại này vân quý, đó cũng là chuyện tốt, có thể sớm một chút suy sụp. Uyên Đế khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là khoát khoát tay, để Giang Nam rời đi. Giang Nam cáo lui rời đi. Vừa đi ra hoàng cung, liền thấy Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong đang chờ mình. Thần Vương, hai người tiến lên chào hỏi. Các ngươi cố ý tại chỗ này đợi ta? Giang Nam tò mò hỏi. Ân, Thần Vương, chúng ta cũng nhanh phải đi về, nói với ngươi một tiếng. Đông Phương Trường Thanh cười nói. Nam Cung Thanh Phong cũng gật đầu nói đúng vậy à, lần này có thể gặp được Tấn Vương ngươi, là vinh hạnh của ta. Trong giọng nói tràn đầy thiện ý, Giang Nam cũng cười nói hy vọng chúng ta về sau sẽ không trở thành địch nhân. Đông Phương Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này đoán chừng không có khả năng, hắn có thể phát giác được Giang Nam dã tâm rất lớn. Với lúc, hắn cũng là có dã tâm, sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Đông Phương Trường Thanh bỗng nhiên thấp giọng nói Tấn Vương, ngươi đẹp mắt nhất tốt muội muội của ngươi, Tây Môn Cảnh Hồng nếu là đánh lên muội muội của ngươi chủ ý, sẽ không dễ dàng từ bỏ, thủ đoạn của hắn có chút. Giang Nam trong mắt tinh quang lóe lên, đa tạ, ta đã biết. Thật sự là hắn không nghĩ tới điểm ấy, dù sao không hiểu rõ Tây Môn Cảnh Hồng là người. Còn có cái kia Bắc Đường Vũ Ưng, ngươi lần này xem như cùng hắn kết tử thủ. Nam Cung Thanh Phong cũng đi theo mở miệng nói. Giang Nam cười nói đa tạ hảo ý của các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Trường Thanh cùng Nam Cung Thanh Phong hành lễ rời đi. Giang Nam nhìn xem bóng lưng của hai người, hé mắt, Nam Cung Thanh Phong còn tốt. Chỉ có Đông Phương Trường Thanh, người này không đơn giản, hắn có cảm giác tương lai người này sẽ là đại địch của mình. Bắc Đường Vũ Ưng cùng Tây Môn Cảnh Hồng sắc mặt khó coi trở về. Đáng chết, Uyên Đế vậy mà không thông ra. Bắc Đường Vũ Ưng khí cấp bại phối nói. Tây Môn Cảnh Hồng đi vào ngồi xuống, a, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Vị này đều là Tấn Vương nguyên nhân, tất cả đều là Tấn Vương dở cho quỷ. Bắc Đường Vũ Ưng sầm mặt lại, ta đương nhiên biết, nhưng Uyên Đế nghe hắn, chúng ta có biện pháp nào? Tây Môn Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng, biện pháp là người nghĩ ra được, Tấn Vương coi là không đáp ứng là được rồi. Bắc Đường Vũ Ưng sững sờ, ngươi muốn làm cái gì? đương nhiên là tiếp tục kế hoạch. Tây Môn Cảnh Hồng lông mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía Bắc Đường Vũ Ứng, ngươi không phải cũng muốn một cái sao? Cùng một chỗ.
Được a, chỉ cần có thể nhìn thấy Tấn Vương không may, ta liền cao hứng.
Bắc Đường Vũ Ứng lập tức đáp ứng. Ngày này, An Ninh cùng An Bình công chúa như thường ngày ra hoàng cung. Xe ngựa chạy trên đường, dân chúng đã sớm nhận biết chiếc xe ngựa này, nhao nhao cùng kính tránh ra. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên, tiếp lấy xe ngựa đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hai vị công chúa mất thăng bằng, kém chút ngã xuống. May mắn bên người nàng hai cái cung nữ đỡ các nàng.
Công chúa cẩn thận.
Cung nữ đem công chúa một lần nữa vị ngồi xuống.
Ngươi lưu lại, ta đi ra xem một chút.
Bên trong một cái cung nữ mở miệng nói.
Tốt.
Cung nữ rèm xe vén lên, lập tức liền nhìn thấy đánh xe người đã đổi, không phải thường ngày người kia. Lại nhìn chung quanh, xe ngựa nhanh chóng, phụ cận đã không ai, với lại vị trí rất vắng vẻ.
Ngươi là ai?
Cung nữ trầm giọng hỏi. Đánh xe ngựa người giật nảy mình, quay đầu thấy là cái cung nữ, nhẹ nhàng thở ra, một quyền liền đánh đi lên.
Cung nữ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình mạnh mẽ tránh ra, tay tại bên hông một vòng, hàn quang chợt hiện, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại cung nữ trong tay.
Phốc phốc,
nhuyễn kiếm linh xảo xẹt qua cổ của người nọ, một cước đá ra.
Đánh xe ngựa người trong nháy mắt đá bay ra ngoài.
Cung nữ lập tức tiến lên bắt lấy dây cương, chậm rãi để xe ngựa ngừng lại.
Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cung nữ cảnh giác nhìn xem một phía.
Nơi này rất vắng vẻ, phòng ở cũng rất cũ nát, nhưng không có người, giống như là bị người sớm dọn dẹp một lần.
Chương 47, chuẩn bị chương 47, chuẩn bị soạn.
Đột nhiên có mười mấy cái người áo đen vọt ra, trên tay còn cầm trường đao.
Cung nữ biến sắc, cái này rõ ràng là hướng về phía công chúa tới.
Điện hạ đừng đi ra.
Nàng quay đầu nói một câu, liền muốn hướng những người kia phóng đi.
Xiu xiu xiu.
Ai ngờ đảo mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra vô số mũi tên, những hắc y nhân kia còn không có kịp phản ứng liền nhao nhao trúng tên ngã trên mặt đất.
Cung nữ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào trên nóc nhà xuất hiện không ít người.
Nàng một chút liền nhận ra những người kia là ai hộ vệ, quá tốt rồi, bọn hắn muốn đối công chúa bất lợi, không cần thả bọn hắn thoát.
Nàng vội vàng la lên một tiếng.
Siêu.
Cạnh xe ngựa bỗng nhiên thêm một người.
Yên tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không được.
Thanh âm có chút lạnh.
Tử thử đại nhân, ngài vậy mà đích thân đến.
Cung nữ nghe được thanh âm, kinh hãi nói.
Từ các ngươi ra hoàng cung thời điểm, chúng ta liền đã đi theo các ngươi.
Tử thử thản nhiên nói.
Cung nữ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có việc gì, không phải nàng liền xong rồi.
Ta để cho người ta cho các ngươi đánh xe ngựa, các ngươi rời đi nơi này a.
Tử thử nhìn cung nữ một chút.
Là, đại nhân.
Cung nữ một lần nữa tiến vào thùng xe, trấn an hai vị công chúa.
Một cái hổ vệ lên xe ngựa, một lần nữa lái xe ngựa rời đi.
Tử thử nhìn xem nằm trên mặt đất gào thảm người áo đen, lạnh lùng nói lưu mấy cái người sống, người còn lại toàn giết.
Vâng.
Hổ vệ ứng thanh.
Tấn Vương phủ, Tử thử so xe ngựa cần phải nhanh hơn, hắn đã trở về.
Thư phòng.
Giang Nam nghe Tử thử lời nói, con mắt híp híp, bọn hắn thật đúng là dám á đã điều tra xong.
Là Tây Môn Cảnh Hồng người.
Tử thử gật gật đầu đưa ra, thầm đi ra chính là cái này kết quả.
Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy liền tắt thành cho hắn, chờ bọn hắn rời đi đại uyên, để cẩm y liễu vệ giải quyết hắn.
Giang Nam trong mắt hàn quang lóe lên.
Hắn đã động sát tâm, coi như Bắc Đường Vũ Ưng cùng hắn có mâu thuẫn, hắn cũng không có động sát tâm.
Vâng, vương gia.
Tử thử chỉ cần nghe theo mệnh lệnh nói cho Bạch Hổ là được rồi.
Về phần chết cái đại hoàng tử sinh ra hậu quả, cái kia không tại trong phạm vi suy tính của hắn.
Giang Nam hướng về sau viện đi đến, hai cái muội muội hẳn là cũng đến.
Vừa tới hậu viện, liền thấy Tần Nhược Hi mang theo hai cái công chúa đội vã muốn đi bên ngoài đi.
Các ngươi đi chỗ nào?
Giang Nam nghi ngờ nói.
Ách.
Tần Nhược Hi sững sờ, đương nhiên là tìm ngươi, có người muốn đối phó ngươi muội muội, ngươi không trả thù trở về.
Giang Nam cười cười, nhìn thoáng qua vô cùng đáng thương hai cái muội muội, là Tây Môn Cảnh Hồng thủ bút, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, ta đến liền là để cho ngươi biết nhóm việc này.
Tần Nhược Hi tức giận nói Tây Môn Cảnh Hồng, là cái kia đại kim đại hoàng tử đi, quả nhiên không phải người tốt lành gì.
Giang Nam đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Tần Nhược Hi.
Tần Nhược Hi tiến lên thấp giọng nói kiếp trước cái này cái gì Tây Môn Cảnh Hồng thành công trở thành đại kim hoàng đế, cùng Ngô Vương quan hệ tốt nhất, nghe nói đại kim hoàng đế chết cùng hắn có quan hệ, Ngô Vương cũng giúp không ít việc.
Giang Nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu ân, ta đã biết.
Sau đó hắn nghĩ tới cái gì người cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một cái, chúng ta muốn đi biên quan.
Ách, nhanh như vậy.
Tần Nhược Hi kinh ngạc nói.
Ân, biên quan không thế nào ổn, cần ta đi tỏa chấn.
Giang Nam giải thích một câu.
A,
ca ca, người muốn đi.
Ta có thể hay không đi cùng a?
An Ninh công chúa một cái gấp.
Còn có ta, ca ca, ngươi không có ở kinh thành, ta sợ a.
An Bình công chúa tiến lên giữ chặt Giang Nam tay.
Giang Nam cười sờ lên hai người đầu, các ngươi khẳng định không đi được, bất quá ta sẽ cho các ngươi lưu lại đầy đủ nhân thủ, không ai có thể khi dễ các ngươi.
Nhìn thấy hai người thần sắc có chút xa xút, hắn lắc đầu lại nói, chúng ta đều đi, Lưu Mẫu Phi một người, chẳng phải là bất hiếu.
An Ninh hai người cái này mới miễn cưỡng đáp ứng lưu lại.
Ca ca, ngươi lưu cá nhân có thể làm cho chúng ta cùng ngươi truyền tin đi, kinh thành nếu có chuyện gì, chúng ta cũng tốt thông chi ngươi.
An Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng nói.
Giang Nam vui mừng gật gật đầu tốt, ta sẽ để cho Tử thử lưu người.
Một bên khác, Tây Môn Cảnh Hồng biết được mình người có đi không về, liền biết sự tình không xong.
Hắn cơ hồ không có dừng lại, đội vã liền đi.
Nếu là lưu lại nữa, hắn không biết Tấn Vương có thể hay không buông tha mình, coi như không giết mình, đánh gãy chân cũng không chịu nổi. A Bắc Đường Vũ Ưng nhìn thấy bọn hắn đều đi, cũng không có lưu lại tâm tư.
Đã lâu như vậy, Uyên Đế căn bản không có nhắc lên thị trường trung tin tức, hiển nhiên là không vừa.
Hắn cũng không còn lưu thêm, đi theo lặng lẽ rời đi. Kinh thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngày này, ngự thư phòng, Uyên đế triệu kiến Giang Nam. "Lão Ngũ, hai ngày này ngươi liền rời kinh đi biên quan đi, đại nguyên có chút không thành thật." Uyên đế không có quanh co lòng vòng. Giang Nam đã sớm chuẩn bị là, "Phu hoàng, ngươi còn cần cái gì, nói đi." Uyên đế nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Uyên đế phụ hoàng, "Ta đi biên quan có thể tự chủ chiêu binh sao?" Uyên đế sắc mặt cứng lại, "Ngươi muốn chiêu nhiều thiếu?" "Tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Giang Nam không khách khí chút nào nói. "À, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng à, triều đình nuôi không nổi, những đại thần kia cũng sẽ không đáp ứng." Uyên đế lắc đầu. Giang Nam thấp giọng nói, "Nếu là nhi thần mình có thể nuôi sống đâu?" Uyên đế sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam, gặp hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. "Ngươi muốn nhiều lính như vậy muốn làm gì?" Uyên đế thản nhiên nói. Giang Nam thần sắc nghiêm một chút, "Nhi thần muốn diệt đại nguyên, mình trăm ngựa trăm châu dê không tốt sao?" Uyên đế con ngươi co rụt lại, "Tốt một cái hùng tâm trang trí, ngươi cảm thấy đại nguyên có tốt như vậy diệt sao?" Giang Nam ánh mắt kiên định nhìn xem Uyên đế sự do người làm. Uyên đế không nói, cẩn thận suy nghĩ một chút mình mấy cái nhi tử, lão đại, lão nhị, lão tam chỉ dám trong bóng tối phát triển thế lực của mình, bọn hắn nhìn chằm chằm chỉ là vị trí của mình, chỉ muốn duy trì hiện tại bình ổn. Chỉ có cái này mình xem không hiểu nhi tử, nghĩ đến Diệp Quốc, hắn chỉ sợ có chí lớn hướng. Thống nhất sao? Uyên đế trong đầu hiện lên hai chữ này, toàn thân có chút nóng máu dâng lên. Lúc trước đăng cơ thời điểm, hắn cũng muốn nhất thống thiên hạ, thế nhưng là quá khó khăn, với lại tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm, tổn thất không thiếu lực lượng. Có thể, chỉ cần ngươi nuôi nổi, tùy ngươi chiêu nhiều thiếu binh. Uyên đế trong lòng nhất định, trầm giọng nói, "Triều đình chỉ có thể giúp ngươi nuôi 30 vạn đại quân, hiểu không?" Giang Nam trong lòng vui mừng, chỉ cần đáp ứng là được, đây cũng là qua đường sáng. "Đa tạ phụ hoàng, nhi thần minh bạch." Giang Nam đội vàng thi lễ một cái. Bây giờ nhìn Uyên đế, thuận mắt không thiếu. Uyên đế lắc đầu, "Vậy ngươi liền trở về chuẩn bị đi, sớm một chút đi biên quan." Giang Nam gật đầu chậm rãi cáo lui rời đi. Từ đầu tới đuôi Hoàng Hằng thành thành thật thật đứng ở trong góc nhỏ, hắn kỳ thật đã sớm chấn kinh đến kém chút kinh hô lên. Uyên đế vậy mà đáp ứng để Tấn Vương tùy ý chiêu binh, coi như không phải triều đình nuôi, nhưng cũng có chút xuất cách. Vậy hạ thật chẳng lẽ hướng vào Tấn Vương? Chương 48, rời kinh chương 48, rời kinh Giang Nam không có ra hoàng cung, mà là đi Ngọc Phủ cung. Trước khi đi, khẳng định phải cùng mẫu phi nói một tiếng. Hôm nay Ngọc Phủ cung có chút náo nhiệt, Giang Nam kinh nghi một tiếng. Hắn chậm rãi đi vào, thình lình phát hiện trong đại điện nhiều không ít người. Tất cả đều là cô gái trẻ tuổi, cái này rõ ràng là trong hoàng cung đám công chúa bọn họ, hơi quét qua, cơ hồ toàn đều tới. Thục phi cùng An Ninh công chúa ba người bị vây quanh ở giữa, những cái kia đám công chúa bọn họ một mặt lịnh ngọt. Ba người khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Giang Nam nhịn không được mở miệng hỏi. Bù bù. Trong nháy mắt tiến tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về cổng. Giang Nam hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn các nàng. Ngũ ca ca, cảm ơn ngươi. Ngũ ca ca, còn tốt có ngươi, không phải chúng ta khẳng định phải đi thông gia. Đúng vậy a, Ngũ ca ca, ta không muốn gả đi quốc gia khác. Nghe nói gả đi công chúa lao thẳng rồi. Vẫn là Ngũ ca ca thiệt lương, đau lòng chúng ta. Giang Nam giật mình, nguyên lai là bởi vì chuyện này, hắn lúc ấy thật không nghĩ đến những ngày công chúa, bất quá là không muốn đại uyên thụ khuất nhục mà thôi, đừng nói công chúa, liền xem như bách tính, cũng không thể tùy ý quốc gia khác khi nhục. Thục phi nhìn thấy Giang Nam tới, nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn Giang Nam một chút, ngươi tới được vừa vặn, các nàng đều là đến cảm tạ ngươi. Giang Nam cười khổ lắc đầu, không cần như thế, thân là ta đại uyên công chúa, thân phận tôn quý, tự nhiên không thể mặc người ức hiếp, này chủ yếu là phụ hoàng quyết định, cùng ta quan hệ không lớn, các ngươi muốn cảm tạ liền đi cảm tạ phụ hoàng a. Hắn căn bản không nghĩ tới những ngày công chúa cảm tạ, vẫn là giống như trước đây ở chung là được. Chúng ta biết đến, tự nhiên muốn cảm tạ phụ hoàng, nhưng Ngũ ca ca ngươi cũng đích thật là giúp chúng ta. Đúng vậy à, Ngũ ca ca, trước kia là chúng ta không đúng, ghen ghét hai vị muội muội, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không. Liên đúng vậy à, Ngũ ca ca, ngươi cũng là ca ca của chúng ta a. Hừ, dù sao ta sẽ không nhận ta cái kia thân ca ca, Ngũ ca ca ngươi mới là chúng ta thân ca ca. Đám công chúa bọn họ mồm năm miệng mười nói xong, đầy mắt đều là đối Giang Nam cảm kích. Có trời mới biết lúc trước tin tức truyền vào hậu cung thời điểm, những này công chúa toàn đều được chăn mền khóc giống không thôi. Chỉ cảm thấy rốt cục có người nhớ tới các nàng cũng có người làm chỗ dựa. Cho nên mấy ngày nay, các nàng mỗi ngày đến cho Thục phi thỉnh an, đối hai vị công chúa cũng tốt vô cùng. Các nàng xem như thấy rõ, trông cậy vào ca ca của mình, còn không bằng dựa vào Tấn Vương. Giang Nam bất đắc dĩ khoát khoát tay, "Tốt, tốt, cảm tạ của các ngươi ta thu vào, đều trở về đi, ta có chuyện cùng mẫu phi nói." Những này công chúa cũng biết không thể chậm trễ Giang Nam sự tình, từng cái tiến lên đối Giang Nam thi lễ một cái, nhao nhao rời đi. Đám người đi đến, Giang Nam ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, thở ra một hơi. An Bình công chúa bất mãn nói hử, các nàng liền là muốn đến cấp chúng ta ca ca. Thục phi ý vị thâm trường nhìn về phía Giang Nam Nam Nhi, ngươi đây chính là thật cứu được các nàng. Giang Nam có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta lúc ấy chỉ là gặp không được mấy cái kia hoàng tử thái độ, lại nói ta đại uyên há lại dựa vào chỉ là thông gia có thể cường đại. Thục phi cười cười, mặc dù ngươi là cử chỉ vô tâm, nhưng đối các nàng tới nói liền hoàn toàn khác nhau. Theo nàng nhóm nghĩ như thế nào đi, chỉ cần không vờ ngớ ngẩn là được. Giang Nam lắc đầu, sắc mặt hắn nghiêm một chút, mẫu phi, ta muốn đi biên quan. Thục phi động tác một trận, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhanh như vậy đi biên quan phải cẩn thận, đừng cái gì đều hướng gọn tới trước. Nàng nói liên miên lại nhảy nói. Giang Nam ở một bên nghe, cười híp mắt gật đầu. Thục phi dặn dò thật lâu, Giang Nam mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Thục Phi bên người một cái đại cung nữ.
"Hồng Liên, ngươi qua đây."
Cái kia đại cung nữ sửng sở, liền vội vàng tiến lên hành lễ vương gia. Thục Phi nghi ngờ nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam đối Thục Phi đạo mẫu phi, "Hồng Liên là ta huấn luyện ám vệ, ngài nếu là có tin tức cho ta, có thể cho nàng truyền lại." Hồng Liên sửng sở, không nghĩ tới Giang Nam sẽ trực tiếp nói ra thân phận của mình. Nàng vội vàng quỳ gối Thục Phi trước mặt Thục Phi nương nương, "Nô tỳ nhận tội, che giấu thân phận." Thục Phi kinh ngạc một chút, sau đó đỡ dậy Hồng Liên, "Cái này có cái gì, ngươi cũng là phụ mệnh làm việc mà thôi, lại nói ngươi không phải Nam Nhi phái tới bảo hộ ta sao? Có tội gì, ngươi cảm thấy ta có hồ đồ như vậy?" Nói xong ý vị thâm trường nhìn về phía Giang Nam, "Ta trong cung này đều là ngươi người a?" Giang Nam xấu hổ cười một tiếng, "Cái kia, mẫu phi, ta cũng là lo lắng an nguy của ngươi, dù sao trong hoàng cung không phải bình thường địa phương. Đi, ta biết ngươi là vì ta tốt, khó trách ta phát hiện mình trong cung người càng đến càng tốt dùng, năng lực cũng rất mạnh, ta đều muốn phái mấy người cho ngươi, nguyên lai là ngươi người." Thục Phi có chút cao hứng nói, điều này nói rõ chính mình cái này nhi tử rất có năng lực, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Giang Nam lúc này mới rời đi, thần sắc ngưng trọng mấy phần, theo Tần Nhược Hi nói mình tại biên quan thời điểm, nô vương thượng bị, hoàng cung khẳng định là có đại sự xảy ra, hắn không thể không phòng một tay. Hắn sẽ lưu lại Mão Thọ cùng Tị Xà ở kinh hành, một cái tại hoàng cung, một cái tại ngoài cung. Có hai nữ tại, hẳn là có thể xử lý đại bộ phận tình huống. Hợi Chư cũng sẽ ở lại kinh thành, dạng này mình càng yên tâm hơn. Mấy ngày kế tiếp, Giang Nam bắt đầu chuẩn bị các nơi an bài tốt về sau, mới dự định rời đi kinh thành. Ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, là cái đi đường thời tiết tốt. Tần Nhược Hi ngồi ở trên xe ngựa, bị Lý Uyển Nhi mang theo nữ vệ bảo hộ ở giữa. Lý Uyển Nhi nữ vệ đã bắt đầu thấy hiệu quả, chỉ là còn không có từng thấy máu, kém một chút sát phạt chi khí. 500 hộ vệ ở ngoại vi bảo hộ. Mạnh Lương mang theo 50.000 đại quân đi theo cuối cùng, quân đội kéo dài rất dài. Tấn Vương rời đi kinh thành tin tức đã thả ra, không thiếu bách tính còn có chút không nỡ. Tấn Vương xuất cung trong khoảng thời gian này thế nhưng là làm không thiếu đại sự, để bọn hắn rất tin phục. Trên tường thành, thình lình đứng đấy hai bóng người, chung quanh có không ít người bảo hộ. Rõ ràng là Huyên Đế cùng Thục Phi, hai người đổi phục sức, người bình thường căn bản nhìn không ra đây là hoàng đế cùng nương nương. Huyên Đế nhìn phía xa đại quân, đôi mắt lấp lóe chống ngược lại muốn xem lão ngũ sẽ dạy vào thành bộ dáng gì. Thục Phi trong mắt mang theo lo lắng, nhưng vẫn là nói ra Nam Nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện, hắn chắc chắn sẽ không để bệ hạ thất vọng. Người cũng không cần lo lắng, hắn đi biên quan thế nhưng là có 30 vạn đại quân bảo hộ, coi như đại nguyên giết tiến đến cũng sẽ không có sự tình. Thục Phi khinh gật đầu, nàng biết Huyên Đế đã rất xem trọng Giang Nam. Nhưng mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, nhân chi thường tình. Giang Nam ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên có cảm giác bay đầu lại, tinh thần lực ra chỉ tại trên ánh mắt. Hắn trong nháy mắt liền thấy trên tường thành Nguyên Đế cùng Thục Phi, sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn hướng về phía tường thành mỉm cười, quay đầu hét lớn một tiếng toàn lực đi đường. Tốc độ của quân đội lập tức tăng lên đi lên. Nguyên Đế nhìn xem chậm rãi biến mất đại quân, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 49, Địa Nguyên Thành chương 49, Địa Nguyên Thành một chi khổng lồ quân đội hành tẩu tại trên quan đạo, hai cột cờ lớn dâng thư một cái Nguyên chữ cùng một cái Tấn chữ. Đại kỳ trong gió bay phất phới. Trên đường bách tính nhìn thấy đại quân, toàn đều tránh ra thật xa. Trên đường đi tự nhiên cũng không có mắt tiến lên đây tìm phiền toái. Thời gian nửa tháng, Giang Nam thấy được biên quan tường thành. Vì phòng bị đại nguyên, nơi này chuyên môn xây một tòa thành lớn, tên là Địa Nguyên Thành. Tường thành xây rất cao, gạch đá bên trên hun khói lửa cháy, còn có lít nha lít nhít vết khắc. Hiển nhiên là trải qua không thiếu đại chiến, tràn đầy tang thương cùng máu tươi. Giang Nam nhìn thấy lần đầu tiên, cũng có chút rung động. Lúc này cửa thành mở rộng, Lý Vũ mang theo hơn ngàn binh lính ở cửa thành chờ lấy. Lý Vũ cũng nhìn thấy xa xa đại quân, trên mặt lộ ra nét mừng. Vương gia rốt cuộc đã đến. Sau đó quay đầu nhìn về phía các binh sĩ, các ngươi đều cho ta lên tinh thần một chút, Tấn Vương điện hạ tới. Các binh sĩ sững sờ, vội vàng đứng thẳng người, bọn họ đều là Tây Sơn đại doanh binh sĩ. Theo đại quân càng ngày càng gần, Giang Nam một ngựa đi đầu, đi tới tất cả mọi người phía trước nhất. Lý Vũ cung nên vương gia vào thành. Lý Vũ đi đầu quỳ một chân trên đất cung kính nói, cung nên vương gia vào thành. Binh lính sau lưng nhao nhao quỳ xuống. Giang Nam cười gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Vũ độ trung thành, đều đứng lên đi, Lý Vũ, cùng bản vương tới binh sĩ ngươi tốt nhất an bài. Vâng, vương gia. Lý Vũ đứng lên đến, lập tức nói. Hắn nhìn thoáng qua phía sau Mạnh Lương, Mạnh Lương hướng hắn nhướng nhướng lông mi, lộ ra mỉm cười. Giang Nam chỉ dẫn theo hộ vệ cùng Lý Uyển Nhi nữ vệ tiến vào thành, Lý Vũ vội vàng đi theo Giang Nam bên người. Vừa vào thành, huyên náo thanh âm đập vào mặt, lộ ra rất náo nhiệt. Giang Nam mày kiếm dương lên Lý Vũ, trong thành bao nhiêu ít bách tính? 1 triệu. Lý Vũ vội vàng đáp. Nhiều như vậy? Giang Nam giật nảy mình. Vương gia, đây là duy nhất thành lớn, bách tính vì an toàn đều muốn đem đến trong thành đến ở, qua nhiều năm như thế, liền có nhiều người như vậy, nói thật, ta lần thứ nhất biết đến thời điểm, cũng hù dọa, đều không thể so với kinh thành người thiếu đi. Lý Vũ giải thích nói. Giang Nam khẽ gật đầu, nhìn lướt qua đang tò mò nhìn xem bọn hắn bách tính. Những người dân này cũng đang nghị luận, lớn như vậy chiến trận, không biết tới là đại nhân vật gì. Bất quá rất nhanh liền bị người giải thích nghi hoặc, tới là Tấn Vương, về sau muốn tọa trấn ở chỗ này. Dân chúng chiếm được tin tức này rất là cao hứng. Rốt cục có vương gia tọa trấn nơi này, về sau cũng có thể càng thêm an toàn. Ý nghĩ của bọn hắn rất giản dị, chỉ cần có thể tăng cường Địa Nguyên Thành thực lực liền là chuyện tốt. Giang Nam yên lặng quan sát đến Địa Nguyên Thành, nói tóm lại vẫn là rất không tệ. Rất nhanh liền đến vương phủ, đây là Lý Vũ đến sau liền bắt đầu kiến tạo. Vương phủ chiếm diện tích không thể so với kinh thành vương phủ nhỏ, Lý Vũ là dùng tâm. Vương phủ trong thư phòng,
Giang Nam tắm rửa thay quần áo giật tại trên ghế, Lý Vũ thành thành thật thật đứng ở một bên.
"Ân, Lý Tôn Quân, vất vả ngươi."
Giang Nam cười nói.
"Không khổ cực, không khổ cực, đây là thuộc hạ nên làm."
Lý Vũ có chút thụ sủng nhược kinh. Giang Nam khoát khoát tay, "Tình huống bây giờ thế nào? Ngươi triệt để khống chế đại quân sao?"
Lý Vũ sắc mặt một khổ, "Vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ nắm trong tay chừng 10 vạn đại quân."
"A, chuyện gì xảy ra?"
Giang Nam có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Lý Vũ trầm giọng nói, "Trấn Quốc Hầu tại trong đại quân kinh doanh rất sâu, ba người kia mặc dù rời đi, nhưng còn có không thiếu trung tâm đáng tin, ta cũng không dám lập tức quăng ra nhiều người như vậy."
Giang Nam gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng có chỗ đoán trước, không phải hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy tới.
Có 10 vạn đại quân không bị khống chế là rất nguy hiểm, ai biết bọn hắn sẽ làm cái gì.
"Ngươi về trước đi chuẩn bị, bản vương ngày mai sẽ đi quân doanh, gặp bọn họ một chút."
Hắn đôi mắt lạnh mấy phần.
"Vâng, vương gia."
Lý Vũ nhẹ nhàng thở ra.
Tấn Vương đến, áp lực của hắn nhỏ không thiếu.
Lý Vũ sau khi đi, Tử Thử cho Giang Nam một chồng giấy, phía trên tất cả đều là Địa Nguyên Thành tư liệu.
Giang Nam cẩn thận nhìn xem, Địa Nguyên Thành bên trong cũng có chút rắc rối phức tạp. Thế gia liền có 3 cái, Triệu gia, Chu gia, Vương gia, 3 nhà đều có người tại triều đình nhậm chức, Địa Nguyên Thành quan viên đại bộ phận đều là 3 nhà người.
Mấu chốt nhất là, cái này 3 nhà ẩn ẩn cùng Đại Nguyên có liên hệ, đây là Giang Nam tuyệt không cho phép.
Liên nhìn các ngươi cùng Đại Nguyên liên hệ sâu bao nhiêu.
Giang Nam đem 3 nhà tư liệu để qua một bên, thấp giọng nói,
còn lại liền là Đại Nguyên tin tức, tựa hồ là Tấn Vương muốn tới. Đại Nguyên binh sĩ vậy mà lui về sau mấy chục dặm.
Giang Nam không cho rằng bọn hắn đúng đúng sợ mình, mà là tại nổi lên cái gì.
Bắc Đường Vũ Ưng đã trở về, chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy cho Đại Nguyên đưa ngựa, đưa dây bò.
Tần Nhược Hy thì là mang theo Lý Uyển Nhi đi dạo phố, nàng biết muốn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, dự định đặt mua một chút cửa hàng.
Ngày thứ hai, Tấn Vương sớm liền dậy, mặc vào vương bảo, một cỗ uy nghiêm khí thế phát ra. Tất cả đại quân chú đóng ở ngoài thành, là một tòa khổng lồ quân doanh.
Trên giáo trường, lúc này đã đứng đầy người, tăng thêm Giang Nam mang tới 5 vạn người.
Tổng cộng 30 vạn đại quân đứng tại trên giáo trường, lít nhá lít nhít, cho người cảm giác phi thường rung động.
Giang Nam đứng tại trên đài cao, một trái một phải đứng đấy Lý Vũ cùng Mạnh Lương.
Giang Nam trong mắt hơi híp, quét phía dưới một chút, lập tức liền đã nhận ra không đúng, bên trái 200.000 người đứng rất chỉnh tề, không ít người trong mắt mang theo vẻ kính sợ, mà bên phải 10 vạn người lòng loẹt đổ đổ, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt có một tia khinh thường.
Lại nhìn bọn hắn độ trung thành, bên trái còn tốt, chí ít bình quân có 450 độ trung thành.
Bên trái liền không đồng dạng, chỉ có 1-2 chục độ trung thành, chỉ là không có số âm mà thôi.
Hắn lại chuyên môn nhìn một chút đứng tại binh sĩ trước mặt mấy vị tướng lĩnh, trong lòng nhất lắm.
Trong đó lại có một cái số âm, đây là đối với mình còn có hận.
Hắn nhìn nhiều mấy lần người kia, trung nhân nhân, tướng mạo bình thường, con mắt không ngừng chuyển động, nhìn xem có chút gian trá.
Giang Nam hít sâu một hơi, bản vương chính là Tuấn Vương, về sau các ngươi liền về bản vương thống lĩnh.
Bái kiến vương gia.
Đột nhiên có người hô to một tiếng, những người khác kịp phản ứng, nhao nhao hô to bắt đầu.
Dầm dầm tất cả mọi người một gối quỳ xuống, biểu thị thần phục.
Giang Nam nhìn chậm không ngừng vỗ bên phải cái kia 10 vạn người, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang.
Bản vương đối với các ngươi không có gì yêu cầu khác, các ngươi chỉ cần hảo hảo huấn luyện, nghe bản vương mệnh lệnh là được, nếu có không nghe lời người, chạm.
Thanh âm của hắn lạnh lùng vô cùng, con mắt quét đám người một chút, quay người rời đi.
Hôm nay chỉ là khiến cái này binh sĩ nhận biết mình mà thôi, đừng về sau nhìn thấy mình còn không biết là ai, vậy liền khôi hài.
Lý Vũ, đi đem mấy cái kia tướng quân kêu đến gặp bản vương.
Giang Nam thản nhiên nói.
Lý Vũ chấn động trong lòng, đây là muốn thu thập những người kia, nhanh như vậy sao?
Vâng, vương gia.
Lý Vũ đội vàng nói.
Chương 50, vạch trần chương 50. Vạch trần Giang Nam trở lại trung quân đại trướng, yên lặng chờ mấy người đến.
Cũng không có đợi bao lâu, mấy cái kia tướng quân sớm Lý Vũ dẫn đầu dưới đi đến.
Trên mặt mấy người có chút âm tình bất định, bọn hắn đương nhiên biết mình làm cái gì, bài xích Lý Vũ, rõ ràng Lý Vũ là Tấn Vương người.
Bái kiến vương gia.
Mấy người tiến lên thi lễ một cái.
Giang Nam nhìn mấy người một chút, không nói gì.
Mấy người không ngời, không dám ngẩng đầu, dù sao thân phận có áp chế.
Bọn hắn phía sau bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh.
Trong đại trướng vô cùng an tĩnh, Lý Vũ nhìn xem những người kia, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh.
Để cho các ngươi không coi ai ra gì, gặp được Tấn Vương các ngươi còn không ngã nấm mốc.
Giang Nam lúc này thản nhiên nói miễn lễ a.
Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ vương gia, lúc này mới ngồi thẳng lên.
Người tên là gì?
Giang Nam vừa chỉ cái kia độ trung thành số âm trung nhân nhân.
Trung nhân nhân sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, "Về,
vương gia,
ta
gọi Trương
Gió Tây."
"Trương Gió Tây?"
Giang Nam thần sắc bình tĩnh, "Ngươi đối bản vương có ý kiến?"
"A,
không có a, vương gia, mặt tướng làm sao dám?"
Trương Gió Tây cuốn quýt quỳ một chân trên đất.
Giang Nam cười lạnh một tiếng, người này tuyệt đối có vấn đề lớn.
Hắn không có để ý Trương Gió Tây, ngược lại nhìn về phía đứng đấy mấy người.
"Nói đi, vì sao không phối hợp Lý Vũ?"
Giang Nam hỏi.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, gần như không ước mà cùng nhìn về phía Trương Gió Tây.
Giang Nam đôi mắt lóe lên, nguyên lai là người này nguyên nhân.
"Trương Gió Tây, ngươi hẳn không phải là ta đại uyên người a?"
Giang Nam bỗng nhiên nói.
"A?"
Trương Gió Tây kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng trong mắt lóe lên khủng hoảng lại bị Giang Nam thấy được.
"Vương gia, oan uổng à, ta là điển hình đại uyên người a." Dù là ngài là vương gia, cũng không thể như thế oan uổng ta ạ.
Những người kia bên trong cũng sửng sốt một chút, sau đó một người đứng dậy, "Vương gia, Trương tướng quân ta biết, nhà hắn ngay tại Địa Nguyên thành, trong nhà còn có vợ con, làm sao có thể không phải đại uyên người, vương gia không tin có thể đi tra."
Giang Nam không nói gì, bản vương tự sẽ tra rõ ràng, trước tiên nói một chút các ngươi bài xích Lý Vũ nguyên nhân a. Mấy người biết nhất định phải trả lời, rốt cục lại một người đứng dậy. Vương gia, Lý Vũ mặc dù là Tề Quốc công về sau, nhưng hắn vừa đến đã bên bang đắc ý muốn đoạt quyền, chúng ta là đại huyền tướng quân, không phải Tề Quốc công thuộc hạ. Giang Nam lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lý Vũ. Lý Vũ đội vàng đi ra vương gia, oan uổng à, thuộc hạ làm sao lại làm như thế, chỉ là muốn để bọn hắn thần phục vương gia, bọn hắn không nguyện ý. Giang Nam lần nữa nhìn về phía người tướng quân kia hiện tại bản vương tới, các ngươi muốn giao ra binh quyền sao? Tướng quân kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo vương gia, ngài chỉ cần xuất ra thánh chỉ, thôi chức vị của chúng ta nhất định tuân chỉ. Giang Nam cười lạnh, ý tứ này không cần nói cũng biết, không phục mình cái này vương gia. Muốn thánh chỉ đúng không? Có thể. Giang Nam vung tay lên, Tiểu An Tử bưng lấy một phong thánh chỉ đi ra, cho hắn nhìn xem. Giang Nam đạm mạc nói. Tiểu An Tử vội vàng đi đến tướng quân kia trước mặt, đem thánh chỉ từ từ mở ra. Giang Nam thản nhiên nói thấy rõ ràng chưa? Phụ hoàng để bản vương hoàn toàn tiếp quản tất cả đại quân, các ngươi còn có ý kiến sao? Tướng quân kia nhìn xem thánh chỉ, hít sâu một hơi, bệ hạ vậy mà cho tấn vương như thế một đạo thánh chỉ, vậy nói rõ tấn vương giản tại đế tâm, nhận bệ hạ coi trọng. Cái khác mấy cái tướng quân cũng tiến lên trước nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu An Tử thu hồi thánh chỉ, lui sang một bên. Bây giờ còn có cái gì muốn nói? Giang Nam nhìn về phía mấy người hỏi. Mấy cái tướng quân lập tức quỳ tới đất bên trên mặt tướng quân chỉ, ngữ khí có chút đắng chát. Bọn hắn mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là không dám tạo phản, thánh chỉ đều lấy ra, bọn hắn còn dám nói cái gì? Trương Gió Tây cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng hận ý, tấn vương làm sao lại đến sớm như vậy? Giang Nam nhìn mấy người một chút, các ngươi tạm thời đều tạm thời cách trước đi, các loại bản vương điều tra rõ ràng lại nói, Lý Vũ, đi gọi Mạnh Lương tới. Lý Vũ đội vàng chạy ra ngoài. Mấy cái kia tướng quân sắc mặt trắng bệnh, tinh thần có chút hề bại. Không bao lâu, Mạnh Lương liền vội vã tới. Vương gia, hắn cung kính thi lễ một cái, không thấy quỳ trên mặt đất mấy người. Ngươi đi đón tay bọn hắn 10 vạn đại quân, không cần gây nên rối loạn, ngươi có thể hay không làm được? Giang Nam hỏi. Mạnh Lương mừng rỡ, cơ hội của mình tới, hắn lập tức hưng phấn gật đầu. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định khống chế lại bọn hắn. Rất tốt, vậy ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Giang Nam một chỉ trên đất mấy người. Mấy người vượng vượng hồ hồ đứng lên đến, mình cứ như vậy bị đoạt quyền. Bọn hắn nhìn thoáng qua Mạnh Lương, cứ như vậy cá nhân, có tài đức gì, không phải liền là leo lên tấn vương sao? Trương Gió Tây lưu lại. Giang Nam bỗng nhiên mở miệng. Lúc đầu quay người muốn đi, Trương Gió Tây toàn thân run lên, cứng ngắc đứng tại chỗ. Mấy cái kia tướng quân bất đắc dĩ nhìn Trương Gió Tây một chút, đi theo Mạnh Lương đi ra ngoài. Trong đại điện an tĩnh lại, Lý Vũ, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi. Vâng, vương gia. Lý Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhiều Trương Gió Tây một chút, quay người rời đi. Giang Nam lúc này mới thản nhiên nói Trương Gió Tây, ngồi xuống nói chuyện. Trương Gió Tây mặt không thay đổi ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, dù sao mình bình quyền cũng bị mất, cũng không cần sợ cái gì. Mặc dù còn không có kết quả truyền đến, nhưng bản vương hẳn không có đoán sai, ngươi là đại nguyên người a. Giang Nam thản nhiên nói. Trương Gió Tây cười lạnh nói, à, ngươi là vương gia, còn có thánh chỉ khống chế đại quân, tự nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Giang Nam lắc đầu, vậy thì chờ điều tra kết quả a. Hắn không nói, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trương Gió Tây có chút đứng ngồi không yên, trong lòng nghi hoặc không thôi, Giang Nam là thế nào xác định mình là đại nguyên người đâu? Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức của mình? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đột nhiên bị triệu hồi kinh tần gia tam tử. Không phải là bọn hắn đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, sớm biết liền nên diệt trừ bọn hắn. Cũng không đợi bao lâu thời gian, Tử Tử bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Nam bên người. Vương gia, tra được. Nói xong đem trong tay một chồng thư bỏ vào Giang Nam trước mặt. Trương Gió Tây tại Tử Tử xuất hiện thời điểm, liền khẩn trương nhìn xem hắn. Khi thấy những sách kia tin thời điểm, lập tức đứng lên đến, sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm sao tìm được? Hắn như thế nào nhận không ra, những này không phải mình giấu ở thư phòng hốc tối bên trong thư sao? Hiện tại thế mà xuất hiện ở nơi này, cái này có chút kinh khủng. Giang Nam không để ý hắn, mà là mở ra từng phong thư nhìn bắt đầu. Mình quả nhiên không có đoán sai, Trương Gió Tây liền là đại nguyên an bài tới gián điệp. Giang Nam ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Trương Gió Tây, hiện tại ngươi còn có lời nói sao? Trương Gió Tây gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam, không hổ là để cho ta đại nguyên đại hoàng tử thua thiệt tấn vương, quả nhiên lợi hại. Giang Nam lông mày nhíu lại, hiện tại thừa nhận. Trương Gió Tây bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, ngươi đi chết đi. Đỏ hồng mắt gào thét nào tới. Chương 51, ba nhà chương 51, ba nhà Giang Nam tinh thần lực đã sớm phát hiện, nhưng hắn không có chút nào muốn động ý tứ. Bên cạnh Tử Tử trong mắt mãnh liệt, thân thể chớp mắt xuất hiện tại Trương Gió Tây trước mặt. Phanh! Một cước đá ra, chính giữa Trương Gió Tây ngực. Phúc! Trương Gió Tây phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài. Tử Tử theo sát mà lên, một cước đá bay chùy thủ trong tay của hắn, lại giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Để Trương Gió Tây không thể động đậy, sắc mặt trắng bệnh. Dẫn đi hảo hảo thẩm vấn. Giang Nam đạm mạc khoát khoát tay. Tử Tử đáp ứng một tiếng, đưa tay nhấc lên Trương Gió Tây bước nhanh đi ra phía ngoài. Không có Tần gia tam tử trong quân đội, muốn thu lũng đại quân kỳ thật cũng không khó khăn. Hắn tin tưởng Mạnh Lương nhất định có thể giải quyết tốt, không cần mình lo lắng. Như vậy tiếp xuống liền nên thu phục ba nhà thế gia. Hắn cẩn thận tra xét cẩm ý liễu vệ tra tới tình báo. Cái này ba nhà không có một cái nào đơn giản, Triệu gia có đích hệ tử đệ trong quân đội nhậm chức, với lại làm được vạn phu trưởng, xem như một vị thống lĩnh cấp nhân vật. Triệu Lâm, kẻ này dũng mãnh vô cùng, ưa thích xung phong đi đầu, xem như một vị mạnh tướng. Giang Nam nhìn kỹ một cái Triệu Lâm tin tức, trong lòng khẽ gật đầu, là cái chính thống võ phu, trời sinh tính ngay thẳng. Có lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân, Triệu gia xem như cùng đại nguyên liên lụy nhỏ nhất. có loại cùng cái khác hai nhà lá mặt lá trái cảm giác. Hắn không có trực tiếp kết luận, tốt nhất vẫn là tra rõ ràng cho thỏa đáng. Còn lại Chu gia cùng Vương gia, hai nhà này đi là quan văn con đường. Mỗi đời đều có khoa cử nhập sĩ nhân tài, Chu gia lão tổ thậm chí quan đến thủ phụ, Chu gia trên mặt đất nguyên thành xem như sĩ lâm khôi thủ, để người đọc sách rất là sủng kính. Chu gia cũng ưa thích đến đỡ người đọc sách. Nhưng những này xem ở Giang Nam trong mắt lại hoàn toàn không giống, cái này không phải liền là tại bồi dưỡng vây cánh sao? Cũng may mắn đại nguyên đủ lớn, phương Bắc quan văn vẫn là bị phương Nam quan văn đè ép. Giang Nam khẽ nhíu mày, cái này Chu gia cùng đại nguyên liên hệ rất sâu, không phải do hắn không kiêng kỵ. Sau cùng Vương gia xem như một vị đại địa chủ, trong tay ruộng đồng không ít, cơ hồ chiếm cứ địa nguyên thành 70%. Không thiếu bách tính trở thành nhà hắn tá điển, dựa vào Vương gia sinh hoạt. Vương gia cũng là khó giải quyết nhất, bởi vì Vương gia ra cái phi vị phi tử, Hiền phi, Tề Vương mẫu phi. Không sai, Vương gia là lão nhị Tề Vương cậu nhà. Giang Nam hé mắt, Vương gia này nếu là trung thực ngược lại cũng thôi, không phải. Tiểu An tử. Giang Nam bỗng nhiên nói. Vương gia, nô tỳ tại. Tiểu An tử vội vàng từ bên cạnh chạy ra. Đi cho Triệu gia, Chu gia, Vương gia đưa thiếp mời tử, bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Giang Nam thản nhiên nói. Vâng, Vương gia. Tiểu An tử lập tức xoay người đi xử lý. Giang Nam ngón tay khinh khinh chụp lấy mặt bản tử thử, vận dụng tất cả ám vệ, bản vương phải biết cái này ba nhà cùng đại nguyên đến cùng liên lụy sâu bao nhiêu. Vâng, Vương gia. Tử thử cung kính đứng thanh. Tử thử bỗng nhiên mở miệng nói Vương gia, Tây Môn Cảnh Hồng đã chết. A, chết như thế nào? Giang Nam mày kiếm khẽ động, hỏi. Lập tức điên. Tử thử sụp mi thuận mắt nói. Không có phát giác là người của chúng ta a. Giang Nam sững sờ, sau đó hỏi. Về Vương gia, cũng không có, là dậu kê phái người làm, nữ tử kia đã đưa về Giang Nam lập gia đình. Tử thử trả lời. Vậy là tốt rồi, lần này dậu kê làm được không sai. Giang Nam hài lòng cười một tiếng. Thủ hạ người tài ba nhiều liền là dễ làm sự tình, hắn còn tưởng rằng Thìn Long sẽ ra tay. Phái người cho dậu kê truyền tin, chúng ta bây giờ không thiếu bạc, có thể mở rộng thanh lâu phạm vi, đều từ nàng quản lý. Giang Nam suy nghĩ một chút nói. Vâng, Vương gia. Tử thử biết dậu kê có thể đại triển quyền cước. Địa Nguyên Thành, lớn nhất quán rượu. Ba cái mặc áo gấm lao giả xuống xe ngựa, ba người nhìn đối phương đều là sững sờ. Lao Triệu, Lao Vương, các ngươi cũng thu vào Tấn Vương thì mời. Chu lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hỏi: "Ân, lúc đầu muốn đi Tấn Vương phủ bái kiến Vương gia, không nghĩ tới Vương gia trước một bước." Triệu lão bước trong râu, cảm khái nói: "Hiện tại Tấn Vương tới, vậy hắn liền là Địa Nguyên Thành người cao quý nhất, Địa Nguyên Thành chuyện đương nhiên về hắn quản. Bọn hắn mặc dù là thế gia, nhưng cũng không muốn đắc tội một vị thực quyền Vương gia." Vương lão mạn bất kinh tâm nói Tấn Vương cũng quá nóng lòng, ai, vẫn là tuổi trẻ a. Triệu lão nhịn không được cùng Vương lão kéo ra một chút khoảng cách, Vương gia này thật sự là nhẹ nhàng. Coi như Vương gia cùng Tề Vương có quan hệ, nhưng Huyền Quan bất như hiện quản hiện tại Địa Nguyên Thành chủ nhân thế nhưng là Tấn Vương. Chu lão nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, không biết Tấn Vương có tới hay không. Ba người cùng đi tiến vào quán rượu. Tầng cao nhất một gian xa hoa trong phòng, ba người bị người nên đón đi vào. Bọn hắn phát hiện trong phòng không có Tấn Vương cái bóng, chỉ có ba người bọn họ. Ba người liếc nhìn nhau, ngồi đàng hoàng xuống dưới. Ba người không nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng va chạm, riêng phần mình có tâm tư. Đập, đập. Tiếng bước chân vang lên, ba người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ gặp một người mặc vương bào người trẻ tuổi long hành hổ bộ đi đến. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu được, đây chính là Tấn Vương. Ba người vội vàng đứng lên đến, bái kiến Tấn Vương điện hạ. "Ân, không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống a." Giang Nam nhìn ba người một chút, dẫn đầu ngồi ở chủ vị. Ba cái lao đầu nhi lúc này mới đi theo ngồi xuống. Trên bàn bày biện sơn chân hải vị, nhưng ba người cũng không có mảy may muốn ăn. Giang Nam rót cho mình một chén rượu, bưng chén rượu lên. Ba người vội vàng nhao nhao giơ chén rượu lên. Bản vương mới đến, các ngươi xem như Địa Nguyên Thành chủ nhân, mong rằng ba vị ủng hộ nhiều hơn bản vương. Giang Nam ôn hòa nói. Vương gia nói đùa, đây đều là hẳn là, chúng ta cũng không dám lấy chủ nhân tương xứng, bất quá là trên mặt đất Nguyên Thành ở đến lâu một chút mà thôi. Triệu lao vội vàng khiêm tốn nói ra, nâng cốc uống xong, rồi nói tiếp ta Triệu gia đều nghe Vương gia. Nghe được Triệu lao nói như vậy, Vương lão cùng Chu lao sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền che đậy quá khứ, khô cằn đạo đúng vậy a, lão Triệu nói đúng. Cũng đi theo uống xong rượu. Giang Nam nhìn xem Triệu lão đầu đỉnh 70% độ trung thành, trong lòng kinh ngạc một chút. Không biết vì sao Triệu gia đối với mình như thế hữu hảo, chẳng lẽ là bởi vì Triệu Lâm nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt, Triệu gia là có thể lôi kéo. Hắn lại liếc mắt nhìn hai người khác, một cái 20 một cái 10 cơ hồ có thể không cần tính. Đây là hoàn toàn trướng mắt mình a, Vương gia còn nói qua được, dù sao lương tựa tề Vương mà. Nhưng cái này Chu gia tính chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cũng đầu phục một vị Vương gia, là Triệu Vương vẫn là Ngụy Vương. Giang Nam đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Triệu lão, nghe nói Triệu gia có tử đệ trong quân đội nhậm chức. Triệu lão cười nói Vương gia cũng biết, chính là ta cái kia không nên thân trưởng tử, yêu thích vũ đao lộc đồng, mình lặng lẽ chạy đến trong quân đầu quân, tức giận đến ta đánh hắn một trận, ai, nhi tử tùy hứng, để Vương gia chê cười. Chương 52, bắt người chương 52, bắt người Triệu lão mặc dù đang trách móc Triệu Lâm, trên mặt lại lộ ra tiểu dung, hiển nhiên thật cao hứng. À, Triệu lão nói đùa, quý công tử đích thật là vị tướng mới, không tham quân thật là đáng tiếc, phải nói hắn là Triệu gia kỳ lân tử mới đúng. Giang Nam cười híp mắt tán dương. Ha ha, Vương gia nâng đỡ, cái tiêm lịch tử xúc động lỗ mãng, còn muốn Vương gia nhiều hơn dạy dỗ mới là. Triệu lão cười khoát khoát tay. Chu lão cùng Vương lão nhìn thấy Triệu lão cái này nóng hổi sức lực, đều có chút khinh thường. Dễ nói, Triệu lão yên tâm, chỉ cần là nhân tài, bản vương tuyệt sẽ không mai một. Giang Nam nghe được Triệu lão lời nói bên trong đầu nhập vào chi ý hắn trực tiếp liền nhận lấy, nhân tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Chu lão cùng Vương lão không biết hai vị có người hay không mới đề cử. Chu lão cùng Vương lão hai mặt nhìn nhau, Vương lão trước tiên mở miệng đạo đa tạ vương gia nâng đỡ, đáng tiếc nhà ta dòng dõi bất tranh khí. Chu lão cũng cười nói đúng vậy à, vương gia, nhà ta những cái kia bất hiếu tử tôn sợ sẽ chậm trễ vương gia đại sự. Giang Nam trong lòng cười lạnh, hai người này xem ra là quyết tâm không đi theo mình. Không có việc gì, bất quá gia tộc muốn thịnh vượng, tử đệ giáo dục cũng không thể rơi xuống à, không phải khổng lồ hơn nữa gia tộc cũng sẽ sụp dốc. Giang Nam chạm đến là thôi, ngược lại hỏi các ngươi trên mặt đất nguyên thành đợi đến lâu nhất, nhưng biết đại nguyên tình huống. Triệu lão lập tức nói vương gia, đại nguyên một mực đang tăng binh, không thể không phòng a. Giang Nam gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía còn lại hai người. Ách, vương gia, chúng ta không chút chú ý đại nguyên sự tình, không thế nào rõ ràng. Chu lão lắc đầu bất đắc dĩ nói. Vương lão chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Giang Nam trong mắt hơi hiếp, không còn nói những này, trò chuyện lên địa nguyên thành tình huống. Triệu lão rất là nhiệt tình, không có chút nào giấu giếm, một năm một mười mới nói. Chu lão cùng Vương lão thì là có thể không mở miệng liền không mở miệng, trừ phi Giang Nam chủ động hỏi thăm. Nhưng cũng là mập mờ suy đoán, căn bản vốn không chính diện trả lời. Cuối cùng ba người rời đi, ngoại trừ Triệu lão lộ ra rất vui vẻ, Chu lão cùng Vương lão vừa ra quán rượu liền âm trầm hạ mặt. Giang Nam đứng tại bên cửa sổ nhìn xem ba chiếc xe ngựa, đặc biệt là nhìn về phía Tuần, Vương hai nhà xe ngựa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Xem ra muốn cho Tề Vương đi một phong thư. Giang Nam tự đủ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Nam không có bất cứ động tĩnh gì, địa nguyên thành giống nhau hướng phía trước bình tĩnh. Đại Nguyên phái tới sứ giả, để Giang Nam định ra giao tiếp thời gian. Bắc Đường Vũ Ưng không có tính toán trái với điều ước, hắn gánh không nổi người kia, Đại Nguyên đồng dạng không thể làm như vậy. Mặc kệ Bắc Đường Vũ Ưng nhận lấy dạng gì trừng phạt, đồ ước khẳng định phải thực hiện. Giang Nam định ra thời gian, đuổi sứ giả rời đi. Vương phủ trong thư phòng, Từ Thử Chính cung kính đứng tại Giang Nam trước mặt. Vương gia, đi qua ám vệ ngồi chờ, phát hiện Chu gia con thứ ba Chu Ngọc có chút dị thường. Ân. Chu Ngọc, cái kia ăn chơi thiếu gia. Giang Nam kinh ngạc nói. Từ Thử ngưng trọng gật gật đầu đúng vậy, vương gia, ta cảm giác người này hoàn khố là giả vờ. Bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì nha hoàn, hậu viện cũng rất sạch sẽ, bên người phục thị đều là gã sai vặt. Chỉ bằng những này, Giang Nam cao mày nói. Còn có liền là ám vệ phát hiện Chu Ngọc thường xuyên đi Xuân Phong Cát, chỉ chọn một cái gọi Liều Yên đồ bài, một đợi liền là một đêm. Giang Nam nghi ngờ nói đây không phải rất bình thường sao? Nói rõ hắn rất ưa thích nữ nhân kia. Từ Thử lắc đầu, nhưng ám vệ vụng trộm tại nóc nhà tra xét, cái kia trong phòng chỉ có Liều Yên một người, chính nàng ở bên trong làm ra một chút động tĩnh. Giang Nam sững sờ, hé mắt Chu Ngọc đi đâu? Không biết. Từ Thử lắc đầu. Ám vệ đã từng ban ngày lặng lẽ đi vào tra xét, nhưng không có chút nào phát hiện. Từ Thử có chút xấu hổ nói, không cần tự trách, Chu Ngọc nếu thật là trang, vậy đã nói rõ hắn vô cùng có lòng dạ, sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Giang Nam an ủi Từ Thử một câu. Ngươi trực tiếp dẫn người đem Chu Ngọc bắt, trực tiếp thẩm vấn. Giang Nam sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hắn chính là vương gia, đã nhận ra vấn đề, trực tiếp lấy quyền đè người là biện pháp tốt nhất. Vâng, vương gia. Từ Thử đầu tiên là đáp ứng, do dự một chút hỏi vương gia, có thể hay không đả thảo kinh xà? Ha ha, bản vương muốn liền là đả thảo kinh xà, bản vương trong tay có 30 vạn đại quân, còn sợ một cái nho nhỏ Chu gia. Giang Nam cười lạnh một tiếng, nếu không phải muốn phục chúng, không muốn lòng người bàng hoàng, hắn đã sớm mang binh dò xét Chu gia. Từ Thử gặp Giang Nam đã hạ quyết tâm, không nói gì nữa, quay người phải sự tình. Muốn bắt một cái ăn chơi thiếu gia, đương nhiên là rất đơn giản sự tình. Tầng hầm, Chu Ngọc bị trói tại trên gỗ, Từ Thử đứng ở trước mặt hắn, bên cạnh là mấy cái bốc lên u ám chi khí người. Các ngươi là ai? Biết ta là ai không? Dám bắt ta, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Chu Ngọc có chút kinh hoàng quát. Dùng hình đi, chỉ cần bất tử là được. Từ Thử lạnh lùng nói. Là, đại nhân. Mấy người e ngại nhìn Từ Thử một chút, sau đó thâm trầm nhìn về phía Chu Ngọc. Bọn hắn bắt đầu cầm lên các loại hình cụ, hướng phía Chu Ngọc đi tới. Chu Ngọc lập tức có chút luống cuống, hắn mặc dù có chút lòng dạ, nhưng loại sự tình này hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Muốn ta nói cái gì, các ngươi ngược lại là hỏi a, đừng dùng hình. Hắn có chút sụp đổ nói. Những người kia một trận, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Từ Thử. Từ Thử hai mắt lạnh lùng, không nói gì. Những người kia ngầm hiểu, đây là trước dùng hình về sau lại nói. A. Chu Ngọc tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tha mạng, ta cái gì đều nói, tha mạng a. Mấy người kia thế nhưng là chuyên môn tìm đến tra tấn nhân tài, còn không người có thể dưới tay bọn họ kiên trì nổi. Chu Ngọc loại này kim tôn ngọc quý nuôi lớn công tử ca thì càng không có khả năng kiên trì nổi. Mấy người rất nhanh liền ngừng tay, không có cách, công tử này quá yếu. Bọn hắn nhao nhao tối lui, Từ Thử chậm rãi đi đến Chu Ngọc trước mặt, Chu Ngọc toàn thân không có vết thương nào, chỉ là hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Hắn giống con cá một lần nữa gặp được nước một dạng, ngụm lớn hô hấp lấy. "Ngươi, các ngươi muốn hỏi cái gì?" Hắn hưu khí vô lực hướng Từ Thử hỏi. Từ Thử lạnh lùng nói, "Ngươi là thế nào tại Xuân Phong Các biến mất?" Chu Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Từ Thử cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại nghĩ tới vừa mới thống khổ, hắn nơi nào còn dám giấu giếm, có cơ quan. Từ Thử lặng lặng nghe, đợi đến Chu Ngọc đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đỡ ra, Từ Thử mới lạnh lùng nói trước không dùng hình, đừng để hắn chết. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chu Ngọc gấp, các ngươi phải nhốt ta đến bao lâu, ta là người Chu gia. Các ngươi mau thả ta. Đáng tiếc căn bản không người để ý tới hắn, Mấy người kia cười lạnh nhìn Chu Ngọc một chút, cửa lớn vừa đóng, tầng hầm tối sầm. Chu Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đầu óc rốt cục chuyển động bắt đầu, bắt thế lực của mình khẳng định không phải người bình thường. Hắn đầu óc vòng vo vài vòng, biến sắc, nghĩ đến một người, Tấn Vương. Ngoại trừ vị này vương gia, tựa hồ không người nào dám làm như vậy. Nếu như là Tấn Vương, vậy nói rõ Tấn Vương muốn động Chu gia nguy rồi. Chương 53, Dã Tâm chương 53, Dã Tâm. Chu Ngọc cả người như rớt vào hầm băng, giờ khắc này hắn hối hận, hẳn là sớm gây mất cùng Đại Nguyên liên hệ. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tấn Vương phủ, vương gia, Chu Ngọc đã chiêu. Tử Thử nhìn thấy Giang Nam trực tiếp mở miệng nói. Giang Nam không nói gì, chỉ là nhìn xem Tử Thử. Chu Ngọc là từ Xuân Phong các mật đạo rời đi, ta đã để ám vệ đi chứng thực qua, hoàn toàn chính xác có thể ra khỏi thành. Hắn là đi gặp Đại Nguyên Tam hoàng tử. Những năm này Chu gia cùng cái kia Tam hoàng tử liên hệ rất chặt chẽ. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói Chu gia muốn đến đỡ Đại Nguyên Tam hoàng tử thượng vị, âm thầm khống chế Đại Nguyên. Dã Tâm rất lớn. Giang Nam khó có thể tin nhìn về phía Tử Thử, hắn điên rồi. Cái kia Đại Nguyên Tam hoàng tử sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tử Thử trong mắt dị sắc lóe lên, nếu là cái kia Đại Nguyên Tam hoàng tử là người Chu gia đâu? Có ý tứ gì? Giang Nam nhíu thật chặt lông mày, ẩn ẩn có một điểm suy đoán, nếu thật sự là như thế, vậy cái này Chu gia so với chính mình nghĩ còn muốn gan lớn. Theo Chu Ngọc nói, Đại Nguyên Tam hoàng tử sớm đã bị Chu gia đánh cháo, hiện tại Tam hoàng tử nhưng thật ra là Chu Ngọc đại ca, cái kia chết yểu Chu gia con trai trưởng. Tử Thử đội vàng trả lời. T. Giang Nam trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này Chu gia chơi đến thật lớn, nếu không phải Chu Ngọc chịu không nổi hình, tuôn ra đến, cái này ai có thể nghĩ tới. Chu gia đây là muốn trở thành Đại Nguyên chi chủ a. Thật lâu Giang Nam cảm khái một tiếng, nếu là Tam hoàng tử thật thượng vị, Chu gia thật đúng là có thể một bước lên trời. Tử Thử hỏi vương gia, hiện tại nên làm như thế nào? Cần xử lý sạch Chu gia sao? Giang Nam lắc đầu, lâm vào trong trầm tư. Hắn cảm giác đó là cái cơ hội, bây giờ bí mật này chỉ có mình cùng người Chu gia biết. Tử Thử, ngươi thông chi thì lòng, ta muốn biết Đại Nguyên Tam hoàng tử tất cả tin tức. Giang Nam hé mắt. Chu Ngọc nên làm cái gì? Tử Thử gật gật đầu, sau đó hỏi. Giết, ném đến Đại Nguyên đại hoàng tử nơi đó, làm dưới tay hắn giết Chu Ngọc giả tượng. Giang Nam trầm giọng nói. Vâng, vương gia. Tử Thử quay người rời đi. Chu Ngọc khẳng định là sống không được, Giang Nam hiện tại không có ý định bại lộ, Chu gia còn có chút tác dụng. Hiện tại liền nhìn có thể hay không bắt lấy Tam hoàng tử nhược điểm, còn có hắn đối Chu gia có hay không coi trọng như vậy. Cái này quyết định hắn muốn đối Chu gia thái độ. Mạnh Lương mấy ngày nay làm được rất tốt, đã thu phục được cái kia 10 vạn người, có thể nói 30 vạn đại quân xem như triệt để bị hắn trưởng khống. Cái này khiến Giang Nam trong lòng không khỏi bâng lãng, chỉ cần quân đội ở trong tay chính mình, hắn liền không sợ địa viễn thành loạn. Tiểu An Tử bỗng nhiên bước nhanh đến vương gia nhân cầu kiến. Giang Nam sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng tới ngược lại là nhanh, mang đến phòng tiếp khách. Vâng. Tiểu An Tử nhận được mệnh lệnh đội vàng đi làm. Giang Nam rút ra một phong thư, chính là Tề Vương hồi âm, hôm nay vừa tới. Nhìn ra được Tề Vương rất cấp bách, ra roi thúc ngựa để cho người ta đưa tới. Giang Nam mở ra tin nhìn một chút, đôi mắt lóe lên, không hổ là hiền vương, hắn mời Giang Nam không nên làm khó vương gia. Vương gia sẽ rời đi địa viễn thành. Tề Vương biết Giang Nam muốn triệt để khống chế địa viễn thành, liền tuyệt sẽ không cho phép có thanh âm phản đối. Vương gia là không thể đầu nhập vào Tân Vương, ngoại trừ đi, không có những biện pháp khác. Phòng tiếp khách, vương lão trong mắt có chút lo lắng, hắn thu vào Tề Vương tin, can dặn mình tuyệt đối không nên đắc tội Tấn Vương. Còn đem Tấn Vương ở kinh thành làm sự tình nói một lần, Tấn Vương rất có năng lực, không phải bao cỏ. Đem vương lão thấy phía sau đổ mồ hôi lạnh, bởi vì Tề Vương nguyên nhân, hắn bắt đầu hoàn toàn chính xác không có đem Tấn Vương để vào mắt. Nhưng bây giờ Tề Vương đều kiêng kỵ như vậy Tấn Vương, hắn nơi nào còn dám lên mặt, mau tới môn. Tiếng bước chân vang lên, vương lão liếc mắt liền thấy được dạo bước tiến lên môn Tấn Vương. Hắn cung quýt đứng lên đến, cung kính nói bái kiến vương gia, quấy rầy vương gia. Tư thái thả rất thấp. Giang Nam nghiền ngẫm mà cười một tiếng, ngồi vào thượng thủ, khoát tay nói không cần đa lễ, ha ha, bản vương nghe Tiểu An Tử nói ngươi mang đến mấy xe ngựa đồ vật, thật là làm cho bản vương thụ sủng nhược kinh a. Vương lão trong lòng nhất lắm, đội vàng nói đều là địa viễn thành thổ đặc sản mà thôi, chậm trễ vương gia thứ tội. Giang Nam cười cười thu được nhị ca tin. Vương lão cười khan một tiếng là ta có mắt như mù, nguyện thụ vương gia trách phạt. Giang Nam lắc đầu không cần, dù sao các ngươi cũng muốn rời đi, bản vương không có đem chút chuyện này để ở trong lòng, khi nào thì đi. Vương lão nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tấn Vương tính tình không thế nào tàn bạo, đã đang thu thập, có thể muốn nửa tháng. Hắn nhịn không được vẻ mặt đau khổ nói đặc biệt là những cái kia thổ địa, trong lúc nhất thời không biết bán cho ai. Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, bản vương có thể tiếp nhận, yên tâm, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, theo giá thị trường là được. Vương lão ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lắc đầu liên tục như vậy sao được, thấp hơn giá thị trường hai thành là được, không thể để cho ngài ăn thiệt thòi. Giang Nam ngoại ý muốn nhìn vương lão một chút, vương gia này có được giãn được à, khó trách có thể trở thành lớn như vậy gia tộc. Đi, hảo ý của các ngươi bản vương nhận lấy, đến lúc đó bản vương phái người bảo hộ các ngươi rời đi. Giang Nam nói thẳng. Đà tạ vương gia. Vương lão đứng lên đến cảm kích nói. Hắn không nghĩ tới Tấn Vương sẽ lớn như vậy độ, trong lòng âm thầm bắt hắn cùng Tề Vương tương đối bắt đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác Tề Vương không bằng trước mắt Tấn Vương, cái suy đoán này để trong lòng của hắn giật mình. Hắn không dám ở lâu, vạn nhất Tấn Vương thay đổi chủ ý đâu. Hắn vừa đi đến cửa miệng, trên mặt do dự một chút, đống nhiên quay người nhìn về phía Giang Nam. Vương gia, ngài phải cẩn thận Chu gia, ta đã từng nhìn thấy Chu gia xuất hiện qua đại nguyên người. Hắn thần sắc ngưng trọng dị thường. Giang Nam không nghĩ tới Vương lão sẽ nhắc nhở mình, cười cười ân, bản vương biết, đúng, vương gia ngươi cùng đại nguyên không có gì liên hệ à?
Vương lão một mặt thản nhiên, chúng ta chỉ là cùng đại nguyên làm chút kinh doanh mà thôi, bán cũng chỉ là lá trà vải vóc những này bình thường đồ vật, hiện tại chúng ta muốn rời khỏi, đã gây mất cùng đại nguyên liên hệ. Giang Nam chỉ là hỏi một chút, những này hắn đã tra được, bằng không thì cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện.
Ân, vậy là tốt rồi.
Giang Nam phất phất tay. Vương lão lúc này mới bước nhanh rời đi, tâm tình cũng buông lỏng không thiếu. Giang Nam hé mắt, hiện tại chỉ còn lại cái Chu gia. Ngày này, thời gian ước định đến, có thể cùng đại nguyên giao tiếp. Giang Nam đứng tại trên tường thành, Lý Vũ mang theo 10 vạn đại quân xuất hiện ở ngoài thành. Không sai, giao dịch địa điểm ngay tại ngoài thành, cửa thành bắc bên ngoài liền là Đại Thảo Nguyên, địa thế khoáng đạt. Hơn triệu đại quân cũng đứng được hạ. Mạnh Lương đứng tại Giang Nam bên người, vương gia, đại nguyên thật cam tâm tình nguyện cho nhiều như vậy đồ vật sao? Giang Nam khép cười một tiếng sẽ cho, bọn hắn hiện tại cũng không muốn trêu chọc chúng ta. Hắn cũng không có nói ra đại nguyên mục tiêu là đại định, chỉ là phòng bị đại nguyên phá hư kế hoạch của bọn hắn mà thôi. Mạnh Lương vẫn còn có chút không tin, bất quá bọn hắn có tường thành làm dựa vào, cũng không sợ đại nguyên trở mặt. Chương 54, giao tiếp chương 54, giao tiếp nơi chân trời xa bỗng nhiên dâng lên bụi mù, tiếp lấy một vệt đèn xuất hiện. Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, vừa nhìn liền biết là số lớn kỵ binh muốn tới. Lý Vũ ngồi trên lưng ngựa lập tức cảnh giác bắt đầu, cảnh giới. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả binh sĩ lập tức giơ lên vũ khí, phía trước tấm chắn thụ bắt đầu. Phía sau cung tiến binh kéo cung cài tên, ngắm chuẩn lấy phía trước. Giang Nam hài lòng nhìn xem Lý Vũ động tác, huấn luyện đến cũng không tệ lắm. Sách, Lý tướng quân lợi hại a, nhanh như vậy liền có thể để 10 vạn đại quân như cánh tay sai. Mạnh Lương tán thưởng nói. Giang Nam cười nói ngươi đây, huấn luyện đến thế nào? Vương gia yên tâm, mặt tướng binh tuyệt sẽ không so Lý tướng quân người kém. Mạnh Lương biểu lộ nghiêm một chút, tự tin nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ trên chiến trường biểu hiện cùng ngươi nói một dạng. Giang Nam cười nói. Ân. Vương gia, muốn đánh trận sao? Mạnh Lương nghe vậy con mắt một cái liền sáng lên. Hắn là bị Giang Nam đặc biệt cất nhắc, không có quân công, trong lòng thực sự không chắc ga muốn nói muốn đánh nhất cẩm, liền là hắn cùng Lý Vũ. Ha ha, đương nhiên, không phải bản vương tới đây làm gì. Giang Nam cười nhạt một tiếng. Mạnh Lương vội vàng nói vương gia, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Đến lúc đó lại nói, an tâm huấn luyện. Giang Nam không có lập tức đáp ứng. Mạnh Lương cũng không thất vọng, chỉ cần có thể đánh trận, mình còn sợ không có cơ hội sao? Hắn nhìn về phía càng ngày càng gần đại nguyên binh sĩ, con mắt vi vi là đỏ, mang tới một tia sát ý. Giang Nam tự nhiên đã nhận ra, vẫn là tốt chiến phần tử, bất quá võ tướng liền muốn có phần này lòng dạ. Theo càng ngày càng gần, Giang Nam trong mắt hơi híp, cầm đầu lại là Bắc Đường Vũ Ưng. Tới lại là hắn, Mạnh Lương, đi, bồi bản vương đi chiếu cố hắn. Giang Nam bỗng nhiên nói. Mạnh Lương giật mình buông ra, ngài muốn ra khỏi thành. Cái này quá mạo hiểm. Giang Nam lắc đầu, Bắc Đường Vũ Ưng tự mình mang binh đến đây, bản vương nếu là không dám ra khỏi thành, chẳng phải là đến bị hắn trào phúng, nói bản vương sợ hắn. Hắn biết Bắc Đường Vũ Ưng khẳng định làm được, rất ảnh hưởng sĩ khí. Mạnh Lương mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết Tấn Vương nói rất có đạo lý. Chỉ có thể theo sát Giang Nam, 5000 huyền giáp vệ vây quanh Giang Nam. Đại quân tách ra một con đường, Giang Nam thông suốt đi vào phía trước. Lý Vũ nhìn thấy Giang Nam, giật nảy mình, khẩn trương nói vương gia, ngài sao lại tới đây? Nói xong hắn nhìn về phía Mạnh Lương. Mạnh Lương bất đắc dĩ buông tay, vương gia muốn tới, hắn có biện pháp nào? Không có việc gì, Bắc Đường Vũ Ưng cũng tới, vừa bạn gặp hắn một chút. Giang Nam không thèm để ý nói. Đại nguyên kỵ binh rất nhanh liền ngừng lại, Bắc Đường Vũ Ưng nhìn thấy đại quân, sầm mặt lại. Tấn Vương vậy mà đã nắm giữ như thế binh sĩ, vậy đã nói rõ hắn đã triệt để nắm trong tay đại quân. Mặc dù đã đánh giá cao Tấn Vương năng lực, nhưng vẫn là để hắn có chút chấn kinh. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cưỡi bạch mã Tấn Vương, cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. Giang Nam đánh giá Bắc Đường Vũ Ưng, lập tức liền phát hiện tinh thần của hắn có chút hề bại, mặt có chút sưng. Xem ra là bị đại nguyên đại hãn thu thập, cũng có thể lý giải, đây cũng không phải là một chút đồ vật. Bắc Đường huynh, chúng ta lại gặp mặt. Giang Nam cười híp mắt chào hỏi. Bắc Đường Vũ Ưng hừ lạnh một tiếng, Tấn Vương phong thái vẫn như cũ, nhanh như vậy liền nắm trong tay đại quân, chúc mừng a. Giang Nam lông mày nhíu lại, cười nói không có cách, có phụ hoàng thánh chỉ tại, bản vương tự nhiên có thể thuận lợi tiếp nhận đại quân. Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt khó coi, lừa nhác cùng Giang Nam nhiều lời, đáp ứng ngươi đồ vật ta mang đến. Bắc Đường huynh lợi hại, Lý Vũ, phái người đi đón tay. Lý Vũ đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo binh sĩ đi đem những chiến mã kia dê bỏ chạy về. Bắc Đường Vũ Ưng trong lòng mặc dù đang dỉ máu, nhưng không có chút nào động tác, cứ như vậy chớ mắt nhìn. Hắn chỉ là đoán độc nhìn xem Giang Nam, chỉ là tạm thời cho Giang Nam đảm bảo mà thôi, mình nhất định sẽ cướp về, không, là gấp bội cướp về. Giang Nam trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, liền trong chớp nhoáng này, Bắc Đường Vũ Ưng độ trung thành vậy mà đến phụ 100%. Đây là cái thứ nhất đến loại này số liệu người, ánh mắt hắn híp híp. Cái này Bắc Đường Vũ Ưng sợ rằng sẽ xuống tay với Địa Nguyên Thành, coi như đại nguyên mục tiêu không phải đại nguyên. Nhưng cái này Bắc Đường Vũ Ưng chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tấn Vương, kiểm tra rõ ràng một chút, miễn cho nói bản hoàng tử thua không nổi. Bắc Đường Vũ Ưng rét căm căm mở miệng nói. Giang Nam cười híp mắt nói ra Bắc Đường huynh, bản vương khẳng định là tin ngươi, cũng không cần kiểm kê. Bắc Đường Vũ Ưng một nghẹn, lạnh lùng nhìn xem Giang Nam, không nói thêm gì nữa. Nhiều người giao tiếp đến cũng nhanh, rất nhanh những này dê bỏ ngựa đều bị đuổi tiến vào thành. Bắc Đường Vũ Ưng nhìn lướt qua đại quân, Tấn Vương là gan nhỏ như vậy, dùng nhiều như vậy đại quân tới đón tiếp ta. Hắn ngự khí mang theo trào phúng. Giang Nam đổ vật đã thu, tâm tình rất không tệ, nghe vậy cười nói Bắc Đường huynh, ngươi thế nhưng là quý khách, điểm ấy chiến trận tính là gì, bản vương đều muốn đem tất cả quân đội lôi ra đến đâu. Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu ngựa lại chúng ta đi. Hắn mang tới hơn vạn kỵ binh đi theo hắn rời đi.
Mạnh Lương nhịn không được hỏi Vương gia, không lưu lại bọn hắn. Chỉ cần Vương gia hạ lệnh, mặt tướng có lòng tin một người đều đi không được. Giang Nam khẽ miệng giật một cái, khụ khụ, không cần, người ta hảo tâm đưa tới đồ vật, lại đem bọn hắn lưu lại cũng có chút quá mức, không đổi, đằng sau có rất nhiều cơ hội. Hắn kỳ thật cũng đồng ý nghĩ này, chỉ là cảm giác có chút không ổn, mới bỏ đi suy nghĩ. Giang Nam nhìn xem Bắc Đường Vũ Ưng đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói ngươi cần phải không chịu thua kém một chút, đừng để bản vương chờ quá lâu. Thanh âm rất thấp, những người khác không nghe rõ ràng. Một lần nữa trở lại trong thành, Giang Nam đem những này dê bỏ ngựa phân một nửa đưa đi kinh thành, còn lại toàn đều lưu lại. Trước hết để cho trong quân doanh giết một chút chúc mừng, mặc dù không có đánh trận, nhưng cũng muốn trấn an một chút quân tâm. Những binh lính kia tự nhiên là đối Tấn Vương cảm kích nước mắt linh. Tấn Vương phủ, thư phòng. Vương gia, Bắc Đường Vũ Ưng cũng không có đi xa, trên mặt đất nguyên thành 20 dặm bên ngoài hạ trại. Tử Tử tại Giang Nam trước mặt bẩm báo nói: "A, quả nhiên, bản vương liền biết hắn không cam tâm." Giang Nam cười lạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm, hắn chỉ có hơn bạn kỵ binh, không cách nào công thành. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói: "Ân, vương gia ý của ngài là hắn muốn tiến đánh địa nguyên thành?" Tử Tử giật mình, liền đội vàng hỏi: "Rất có thể." Giang Nam khinh khinh gật đầu: "Thế nhưng là đại nguyên mục tiêu không phải đại định sao? Làm sao còn dám tới trêu chọc chúng ta?" Tử Tử có chút không hiểu: "Ha ha, hắn dù sao cũng là đại hoàng tử, liền không thể mình một mình hành động sao? Nếu là có thể cầm xuống địa nguyên thành, vậy hắn coi như lập xuống đại công, chẳng những có thể đoạt lại đồ vật, còn có thể uy hiếp Lớn Uyên." Giang Nam thản nhiên nói. Tử Tử biến sắc: "Hắn nơi nào quân đội?" Giang Nam cười cười: "Bản vương cũng rất tò mò đâu, cho nên để ngươi theo dõi hắn a." "Vương gia, ta hiểu được." Tử Tử liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn biết đây là đại sự, Bắc Đường Vũ Ưng vậy mà muốn đúng nguyên thành độc thủ, đây là hướng về phía vương gia tôi a, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Chương 55, nội ứng ngoại hợp. Chương 55, nội ứng ngoại hợp. 30 vạn đại quân bầu không khí thay đổi không ít, nhiều chút tốc sát. Bọn hắn tựa hồ biết có đại chiến muốn giáng lâm. Đây đương nhiên là Mạnh Lương bọn hắn hơi lộ điểm ý, khích lệ các binh sĩ khổ luyện. Hiệu quả rất không tệ, các binh sĩ khẩn trương lên đến. Chỉ có địa nguyên thành không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như là thường ngày một dạng bình tĩnh. Chu gia, Chu lão hung hăng vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ: "Ngươi nói là sự thật? Ngọc Nhi bị đại nguyên đại hoàng tử giết?" Phía dưới quỳ một người áo đen: "Hồi chủ nhân, đúng vậy, tam thiếu gia không biết làm sao đụng phải đại nguyên đại hoàng tử dẫn đầu kỵ binh, bị coi như thám tử xử lý xong, ta đã đem thi thể mang về." "Đáng chết, Ngọc Nhi chẳng lẽ chưa hề nói tam hoàng tử sao?" Chu lão bi phân nói. Người áo đen lắc đầu không biết, thủ hạ đi thời điểm chỉ thấy đại nguyên binh sĩ dùng loan đao cắt đầu của hắn. T. Chu lão thân thể nhoáng một cái, hắn biết đại nguyên binh sĩ có đầu nhớ quân công thói quen. Không nghĩ tới có một ngày con của mình sẽ có đãi ngộ này. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả báo ứng sao? Bắc Đường Vũ Ưng, ngươi đáng chết. Chu lão trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ngọc Nhi không phải đi gặp tam hoàng tử sao? Làm sao lại đụng vào Bắc Đường Vũ Ưng? Chu lão để cho mình tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, Bắc Đường Vũ Ưng là mang theo dê bò cùng ngựa đến cùng Tấn Vương giao tiếp, đến thực hiện đồ ước." Người áo đen hồi đáp. Chu lão sững sờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay chuyển đi xôn xao sự tình. Đúng vậy à, Bắc Đường Vũ Ưng cũng không ngay tại ngoài thành sao? Đúng lúc này, trong phòng đống nhiên xuất hiện một bóng người, đồng dạng là người áo đen, chỉ là bên hông vác lấy loan đao. "Chu lão." Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chu lão sững sờ: "Ân." Nhìn thấy người áo đen, biến sắc, hạ giọng nói: "Thế nào? Tam hoàng tử có việc?" Người áo đen nhìn thoáng qua quỳ một cái khác người áo đen, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chu lão kịp phản ứng: "Đây là tử sĩ của ta, ngươi đi xuống trước đi." "Là, chủ nhân." Quỳ người áo đen liền đội vàng đứng lên, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng chỉ còn lại vác lấy loan đao người áo đen, sát khí của hắn lúc này mới tiêu tán không thấy. "Điện hạ muốn ngươi chuẩn bị kỹ càng, nội ứng ngoại hợp phía dưới cầm xuống địa nguyên thành." Người áo đen lạnh lùng mở miệng. Chu lão giật nảy mình: "Cái gì? Tam hoàng tử điên rồi? Hắn muốn tiến đánh địa nguyên thành?" Người áo đen nói thẳng: "Đúng vậy." "Không được, cái này quá mạo hiểm, bây giờ Tấn Vương tọa trấn địa nguyên thành, còn có 30 vạn đại quân, làm sao có thể công phá thành trì?" Chu lão lắc đầu liên tục: "Đùa gì thế, địa nguyên thành là tốt như vậy tiền đánh. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đã hợp tác, lần này tổng cộng có 200.000 đại quân, nội ứng ngoại hợp phía dưới, là tuyệt đối có thể đánh hạ địa nguyên thành." Người áo đen dừng một chút, tiếp tục lạnh lùng nói: "Điện hạ để cho ta nói cho ngươi, hiện tại là cơ hội tốt nhất, Tấn Vương vừa mới khống chế đại quân, còn không thuần thủ, nếu như chờ đến Tấn Vương triệt để càng sâu khống chế đại quân, kia liền càng khó tiến đánh địa nguyên thành." Chu lão trì trệ: "Tam hoàng tử nói rất có đạo lý." Trong đầu hắn bất chi bất giác xuất hiện Tấn Vương thân ảnh. Hắn không hiểu run lên, Tấn Vương cho hắn áp lực vẫn là rất lớn. "Ngươi cũng đã biết đại hoàng tử giết con trai của ta." Chu lão bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Người áo đen lơ đễnh nói: "Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, tương lai tam hoàng tử cùng đại hoàng tử tất có một trận chiến, sẽ vì tam thiếu gia báo thù, nhưng bây giờ chỉ có cùng đại hoàng tử hợp tác mới có thể cầm xuống địa nguyên thành." Chu lão sắc mặt chấp nhận, cười lạnh một tiếng: "Tốt, tốt, tam hoàng tử thật là lớn quyết đoán." Trong mắt của hắn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá hắn cũng biết hiện tại nhất định phải đem thả xuống cửu hận, Tấn Vương mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn hít sâu một hơi: "Tốt, ta đã biết, nói cho tam hoàng tử, chờ bọn hắn công thành thời điểm, ta Chu gia tự sẽ phối hợp mở cửa thành ra." Người áo đen gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Chu lão đặt mông ngồi vào trên ghế, hô hấp dồn dập mấy phần. "Ngọc Nhi, đừng có gấp, ta sẽ cho ngươi báo thù." Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong phòng an tĩnh lại, Chu lão thân hình còn xuống mấy phần, giống như dã thú bị thương liếm láp lấy vết thương.
Tấn Vương phủ, trong thư phòng. Tử Thử cũng tại hướng Giang Nam hồi báo tình báo. Vương gia, ngài đoán đúng, có hai chi đại quân cùng Bắc Đường Vũ Ưng hội hợp. Giang Nam cười lạnh một tiếng, hai chi đại quân. Tổng cộng nhiều ít người? Ai dẫn đầu? Tử Thử đôi mắt lóe lên, nhân số ước chừng có 200.000, mỗi nhánh đại quân có 10 vạn người, trong đó một chi tựa hồ là Đại Nguyên Tam hoàng tử người. Giang Nam khẽ giật mình, à, Bắc Đường Vũ Ưng cùng Đại Nguyên Tam hoàng tử liên hợp, thật thú vị, bản vương đáng sợ như thế sao? Thế mà có thể làm cho hai cái không hợp nhau hoàng tử liên hợp, liền không sợ nội chiến? Tử Thử suy nghĩ một chút nói ra, cái này 200.000 chia làm hai cái quân doanh, phân biệt rõ ràng. A, rất bình thường, nếu là thật xen lẫn trong cùng một chỗ mới kỳ quái. Giang Nam lơ đễnh, nhìn chằm chằm Chu gia, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói, "Vâng, vương gia." Tử Thử đội vàng nói. Giang Nam đôi mắt chớp động, đây có lẽ là một cơ hội. "Tử Thử, đưa một phong thư cho cái kia Tam hoàng tử, có thể làm được sao?" Giang Nam đột nhiên hỏi. Tử Thử sững sờ, "Có thể, vương gia." Giang Nam gật gật đầu, sau đó tự tay viết một phong thư giao cho Tử Thử, lặng lẽ cho Tam hoàng tử, đừng cho người phát hiện. Tử Thử cầm tin quay người rời đi. "Đại Nguyên Tam hoàng tử, bản vương cho ngươi một cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc." Giang Nam hé mắt lẩm bẩm nói. Cách mặt đất Nguyên Thành bên ngoài 20 dặm, đại trướng liên miên một mảnh, nơi này chú đóng đại quân. Hai bên trái phải đều có một chi đại quân, bên phải trong quân doanh ở giữa có một cái đại trướng. Trong đại trướng thượng thủ ngồi một người trẻ tuổi, người khoác áo khoác, hở ngực lộ sữa, nhìn lên đến có chút thô kệch. Màu đồng cổ trên da bắp thịt cuộn cuộn, xem xét liền là cái mãnh sĩ, nhưng trên thân còn có một cô uy nghiêm khí thế. "Điện hạ, Chu lão đã đáp ứng." Phía dưới đứng đấy người áo đen cung kính nói. Phía trên người trẻ tuổi gật gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, sau lần này, Chu gia liền không có tồn tại cần thiết. Chu gia coi là có thể một mực khống chế mình, quả thực là đang tìm cái chết. Hắn không có đối Chu gia động thủ, bất quá là xem ở Chu gia còn có mấy phần tác dụng thôi. Thật sự cho rằng chỉ là Chu gia liền có thể khống chế mình. Mình là Chu gia huyết mạch lại như thế nào, chỉ cần Chu gia không có, lại có ai biết. Nhiều năm như vậy, hắn đã điều tra xong Chu gia tất cả mọi người vị trí. Có niềm tin tuyệt đối chạm thảo trừ căn không lưu người sống. Chu gia tồn tại, chính là mình uy hiếp lớn nhất. "Đi xuống trước đi, cho ta nhìn chằm chằm Bắc Đường Vũ Ưng." Tam hoàng tử lạnh lùng nói. "Là, điện hạ." Người áo đen quay người rời đi đại trướng. Trong đại trướng trở nên an tĩnh lại, chỉ có ngồi ở vị trí đầu người trẻ tuổi cúi đầu nhìn xem tình báo trong tay. Đều là liên quan tới Tấn Vương tình báo, địch nhân lần này là Tấn Vương, hắn đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Chương 56, âm thầm gặp mặt. Chương 56, âm thầm gặp mặt. Tam hoàng tử càng xem trong lòng càng là giật mình, cái này Tấn Vương rất có năng lực, không phải có gì bao. Khó trách có thể làm cho Bắc Đường Vũ Ưng cũng không thể không liên thủ với chính mình, còn nhường ra nhiều như vậy lợi ích. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Hắn nhíu mày, trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút hoài nghi, cái này 200.000 đại quân thật có thể công phá địa nguyên thành. Nếu là thất bại, hắn xoa xoa mi tâm, thất bại hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, mình mặc dù là Đại Nguyên Tam hoàng tử, quyền lợi cũng có hạn, với lại cạnh tranh còn rất kịch liệt. Cái này 10 vạn người là mình tất cả lực lượng, nếu là hao tổn, kết quả của mình tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Siêu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, người trẻ tuổi biến sắc ai. Thân hình hắn lóe lên, rời đi vị trí của mình. Soạt. Một mũi tên bắn tại lập trụ phía trên, khinh khinh lay động. Ân. Tam hoàng tử nhìn thấy run rẩy mũi tên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tiến lên gỡ xuống tiễn, nhìn thấy phía trên mang theo một phong thư, lấy xuống mở ra xem. Xem xong thư, nét mặt của hắn biến ảo chập chờn, lại là Tấn Vương tin. Trong lòng của hắn có chút giật mình, càng làm cho hắn khiếp sợ là Tấn Vương lại muốn hẹn mình gặp mặt, mà gặp mặt vị trí lại là Chu Ngọc cùng mình gặp mặt địa phương. Còn có cái gì không hiểu, cái này Tấn Vương đã phát hiện Chu gia cùng mình liên hệ. Thành sự không có bại sự có dư, đáng chết, không biết Tấn Vương biết nhiều thiếu. Tam hoàng tử tay gắt gao nắm nút tin, hắn không thể lập tức giết Chu gia cả nhà. Gặp, vẫn là không thấy. Nét mặt của hắn âm tình bất định. Thật lâu, Tam hoàng tử hít sâu một hơi, hắn cũng là có lòng dạ. "Người tới." Tam hoàng tử bỗng nhiên nói. "Điện hạ." Một sĩ binh vội vàng đi đến, truyền lệnh xuống, bảo vệ cẩn thận đại trướng, vô luận là ai không phải dựa vào gần đại trướng. Tam hoàng tử lạnh băng băng hạ lệnh. "Là, điện hạ." Binh sĩ toàn thân run lên, lập tức quỳ xuống đất đáp ứng. Tam hoàng tử chậm rãi thở ra một hơi, đổi quần áo, mới ra đại trướng. Tam hoàng tử trong đại doanh, một chi ngàn người kỵ binh biến mất trong đêm tối. Địa nguyên thành cửa thành mở ra, Giang Nam mang theo 1.000 huyền giáp vệ ra khỏi thành. Địa nguyên thành ngoài 10 dặm có một cái hồ nước nhỏ, không lớn, nói là hồ nước, kỳ thật chỉ là cái lớn một chút mà hồ nước mà thôi. Tử Thử cưỡi ngựa từ trong bóng tối lao vụt đến Giang Nam bên người. Vương gia, trinh sát đến báo nói có một chi ngàn người kỵ binh chính hướng cái kia hồ nước mà đi. Giang Nam gật gật đầu, cái này Tam hoàng tử có chút quyết đoán, thật đúng là dám đến. Một bên khác, Tam hoàng tử bên người người áo đen cũng đang tại bẩm báo. Điện hạ, chỉ có một chi ngàn người kỵ binh. Tam hoàng tử vi vi nhẹ nhàng thở ra, phái thêm chút trinh sát, tùy thời đến báo. Là, điện hạ. Trong bóng tối, hai chi ngàn người kỵ binh chậm rãi tại hồ nước chỗ gặp nhau. Hai người cách hồ nước tương vọng, sau đó chậm rãi hướng đối phương di động. Giang Nam nhìn xem đối diện cầm đầu người trẻ tuổi Đại Nguyên Tam hoàng tử. Tấn Vương. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Hai người tuổi tác không kém nhiều, quan sát lẫn nhau đối phương. Không biết Tấn Vương mời ta tới làm gì? Chúng ta bây giờ là địch nhân a. Tam hoàng tử trước tiên mở miệng. Giang Nam cưỡi tại bạch mã bên trên cười cười, phất tay để sau lưng huyền giáp vệ lui về sau mấy chục mét. Tam hoàng tử gặp đây, đôi mắt lóe lên, cũng phất phất tay, sau lưng kỵ binh cũng đồng dạng lui ra phía sau. Giang Nam lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, bản vương cùng Tam hoàng tử hẳn là không oán không cừu a. Tam hoàng tử bờ môi mấp máy, gật gật đầu hoàn toàn chính xác, đây là ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ngươi cùng ta đại ca thù hận không nhỏ. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi, đúng hay không? Giang Nam cười nói. Tam hoàng tử không nói gì, chỉ là nhìn xem Giang Nam. Ha ha, Tam hoàng tử chẳng lẽ không cảm thấy được đó là cái cơ hội sao? Giang Nam bỗng nhiên cười nói. Cơ hội gì? Tam hoàng tử nhướng mày. Đương nhiên là diệt trừ Bắc Đường Vũ Ưng cơ hội. Giang Nam vẫn như cũ cười híp mắt. Ân. Tam hoàng tử con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Giang Nam. Ngươi, lời này là có ý gì? Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là có chút không thể tin được. Ngươi thật chẳng lẽ muốn trợ Bắc Đường Vũ Ưng tiến đánh Địa Nguyên Thành? Nói thật, coi như các ngươi thật dẹp xong Địa Nguyên Thành, tổn thất của ngươi lại sẽ là nhiều thiếu. Bắc Đường Vũ Ưng có thể hay không thừa cơ xuống tay với ngươi đâu? Lại nói hắn là đại hoàng tử, công lao lớn nhất vẫn là hắn. Tam hoàng tử mặt trầm xuống, hắn biết Giang Nam nói không sai. Thì tính sao, công phá thành trì, ta cũng có một phần công lao. Giang Nam cười nhạo một tiếng chớ tự lấn kính người, ngươi nói nếu là không có bản vương cái này uy hiếp, ai mới là Bắc Đường Vũ Ưng địch nhân lớn nhất? Tam hoàng tử trầm mặt xuống, nếu như giải quyết Tấn Vương, hắn cùng đại hoàng tử tất có một trận chiến. Hắn biết, Bắc Đường Vũ Ưng cũng biết, chỉ là hai người đều đúng mình có lòng tin tưởng mình là lớn nhất doanh gia thôi. Sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức, Bắc Đường Vũ Ưng cùng Tây Môn Cảnh Hồng quan hệ rất không tệ. Giang Nam thản nhiên nói. Tam hoàng tử giật mình, Tây Môn Cảnh Hồng, cả người hắn cũng không tốt. Nếu là Tây Môn Cảnh Hồng xuất binh trợ Bắc Đường Vũ Ưng, vậy mình chỉ có thất bại một con đường. Ngươi gọi ta đến cùng muốn như thế nào? Tam hoàng tử lấy lại tinh thần, trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, người ta kết minh, trước giải quyết Bắc Đường Vũ Ưng, bản vương có thể giúp ngươi cầm xuống Đại Hán chi vị. Giang Nam chậm rãi nói. Ân. Tam hoàng tử trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, nói không tâm động là giả. Tấn Vương trong tay thế nhưng là có 30 vạn đại quân, nếu là thật sự có thể trợ giúp mình, vậy mình phần thắng liền lớn. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Vạn nhất giải quyết Bắc Đường Vũ Ưng, ngươi ra tay với ta làm sao bây giờ? Tam hoàng tử trầm giọng nói. Giang Nam mày kiếm vẩy một cái, gia hỏa này xem ra là tâm động. Thanh âm của hắn đệ thấp, và ngươi là đại viên người, cái này có đủ hay không? T. Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch, ngươi biết? Giang Nam nhún nhún vai chu ra làm việc căn bản vốn không nghiêm mật, thân phận của ngươi sớm muộn sẽ bại lộ. Tam hoàng tử trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, không phải hướng về phía Tấn Vương, mà là nhằm vào lấy Chu gia đi. Đáng chết, nên sớm một chút độc thủ, trọng yếu như vậy bí mật thế mà đều tiết lộ ra ngoài. Không đủ, lý do này còn chưa đủ. Tam hoàng tử nhìn chòng chọc vào Giang Nam. Giang Nam cười cười, ngươi bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao? Tam hoàng tử trì trệ, đúng vậy a, mình còn có lựa chọn khác sao? Cùng Giang Nam là địch, nếu là hắn đem thân phận của mình tuyên dương ra ngoài, đại hán còn không phải sẽ sát mình. Trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, quyết không thể để đại hán biết. Chỉ có mình trở thành đại hãn, mới không cần sợ cái này uy hiếp, khi đó coi như Tấn Vương lại thế nào tuyên dương, hắn cũng có biện pháp để cho người ta tin tưởng là địch nhân nói xấu mình. Tốt, ta có thể cùng ngươi kết minh. Tam hoàng tử cũng là quả quyết người, trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống. Giang Nam trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, gia hỏa này độ trung thành lại có 20. Cái này tình huống như thế nào, bị mình như thế bức bách, còn đối với mình có thiện ý. Chương 57, dạ tập chương 57, dạ tập. Giang Nam cười cười nói, cái này đúng nha, hợp tác cùng có lợi. Tam hoàng tử đôi mắt lóe lên một cái, không có việc gì ta liền đi. Giang Nam khinh khinh gật đầu, Tam hoàng tử quay người rời đi. Giang Nam nhìn xem Tam hoàng tử bóng lưng, mỉm cười, lần này Bắc Đường Vũ Ưng chết chắc rồi. Hắn cũng cưỡi ngựa quay người rời đi. Hai chi kỵ binh riêng phần mình tách ra, đi ngược lại. Không ai biết tối hôm đó, Tấn Vương cùng Tam hoàng tử đã đạt thành hiệp nghị. Ngày này, Tử Tử tới gặp Giang Nam, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vương gia, Chu gia xong. Giang Nam sững sờ, sau đó cười nói hắn động tác thật mau mà. Không có thương tổn cùng vô tội a. Tử Tử lắc đầu không có, là ở buổi tối hành động. Vậy là được rồi, ngươi dẫn người vây lại Chu gia a. Giang Nam thản nhiên nói. Tam hoàng tử nếu như đã xuất thủ, khẳng định sẽ chém cỏ trừ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, Địa Nguyên Thành xem như triệt để khống chế tại trong tay mình, xem như mình cái thứ nhất cơ bản bản. Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Viên đế nhìn xem tình báo trong tay, hé mắt. Thật bén nhọn thủ đoạn, cứ như vậy nắm trong tay Địa Nguyên Thành. Trong giọng nói có tán thưởng có vui mừng. Hắn thời khắc chú ý Giang Nam tin tức. Quả nhiên không để cho mình thất vọng, liền nhìn hắn có thể hay không giữ vững. Viên đế đem thả xuống tình báo, mang theo một tia lo lắng. Hoàng Hằng liền vội vàng cười đạo, Tấn Vương điện hạ thông minh cơ trí, khẳng định không có vấn đề. A, ngươi lão già này, thu tiền trả nước. Như thế giúp lão ngu nói chuyện. A, không có a, lão nô chỉ là ăn ngay nói thật. Hoàng Hằng vội vàng nói. Viên đế cười cười, hy vọng lão ngũ xứng đáng khen tặng của ngươi. Đúng, lão tứ gần nhất an phận sao? Viên đế đột nhiên hỏi. Hoàng Hằng giật mình, bệ hạ, nô vương một mực đang trong phủ, chưa hề đi ra. Hừ, coi như hắn còn bảo trì bình thản. Viên đế hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Liên để hắn đi phương nam đi, lại không hạ chỉ, hắn lại phải đi tìm Đức Phi. Viên đế lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Bởi vì mấy ngày gần đây nhất Đức Phi luôn đến quân lấy hắn, hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Nhìn thấy Tấn Vương đều đi biên quan, nàng tự nhiên là gấp. Rất nhanh, thánh chỉ đã đến Ngô Vương phủ. Cái này nhưng làm Ngô Vương sướng đến phát rồi, mình rốt cục có thể rời đi kinh thành đại triển quyền cước. Không có cách, nhìn thấy Tấn Vương rời đi, hắn chỗ nào còn nhịn được, cơ hồ mỗi ngày phái người đi hướng Đức Phi tố khổ. Theo Ngô Vương rời đi kinh thành triệt để bình tĩnh trở lại. Bất quá đám đại thần toàn đều chú ý những này vương gia, âm thầm bắt đầu đặt cược. Ngày này, địa nguyên thành bên ngoài xuất hiện đại quân. Giang Nam đứng tại trên tường thành, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít đại nguyên binh sĩ, sắc mặt có chút lạnh. Bắc Đường Vũ Ưng hiển nhiên có chút đội vàng, nhanh như vậy liền đem đại quân mang theo tới. Lúc này đại nguyên binh sĩ đang tại xây dựng cơ sở tạm thời, nhìn dạng như vậy giống như là thường trú. Coi như như thế, cái kia một đông một tây hai cái quân doanh cũng có thể nhìn ra đây là hai chi đại quân. Giang Nam nhìn một chút bên phải, cái kia chính là Tam Hoàng Tử đại quân. Mạnh Lương nhìn xem những đại quân này, có chút kích động nói bừng ra, muốn hay không mạt tướng thừa dịp bọn hắn hạ trại, đi trùng sát một đợt. Giang Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại không được, ngươi không thấy được đại bộ phận binh sĩ đều trên ngựa sao? Cứ như vậy đi, bản vương sợ ngươi có đi không về. Mạnh Lương lập tức nói bừng ra, chỉ bằng bọn hắn còn không để lại mạt tướng. Giang Nam thản nhiên nói không đổi, ban đêm lại nói. Mạnh Lương nhãn tỉnh sáng lên, vương gia đây là dự định ban đêm tập doanh. Biết ban đêm muốn chiến, hắn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Giang Nam chợt thấy Bắc Đường Vũ Ưng mang theo hơn ngàn kỵ binh đi tới dưới tường thành. Hắn bị kỵ binh vây quanh ở giữa, ngẩng đầu hung tợn nhìn xem Giang Nam. Loại này ngưỡng mộ cảm giác để hắn rất không thoải mái. Ha ha, Bắc Đường huynh, ngươi đây là ý gì? Giang Nam mở miệng cười. Hừ, ngươi không nhìn ra được sao? Bản hoàng tử muốn tiến đánh địa nguyên thành. Bắc Đường Vũ Ưng âm thanh lạnh lùng nói. Chậc chậc, Bắc Đường huynh, ngươi cái này không chính công a, đau lòng. Cho nên không cam tâm. Giang Nam cười híp mắt nói. Bắc Đường Vũ Ưng trong lòng thầm mắng, đây không phải nói nhảm sao? Nhiều đồ như vậy, cam tâm liền kỳ quái. Tấn Vương, ngươi chớ đắc ý, các loại bản hoàng tử đánh hạ thành này, nhất định khiến ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giang Nam không chút nào sinh khí, mà là cười nói tốt, bản vương chờ lấy. Bắc Đường Vũ Ưng muốn là nghĩ đến nhìn Tấn Vương thất kinh, không nghĩ tới Tấn Vương chấn định như vậy. Hắn biết nhiều lời vô ích, hung dữ nhìn về phía Giang Nam, đưa tay tại cổ ở giữa vẽ một cái. Sau đó mang theo 1000 kỵ binh rời đi. Giang Nam chỉ là cười cười, mang theo Lý Vũ bọn hắn hạ tường thành. Ban đêm, lúc rạng sáng, cửa thành lặng lẽ mở ra, dân hổ mang theo 5000 huyền giáp vệ lặng lẽ ra khỏi thành. Mạnh Lương thất lạc vô cùng, không nghĩ tới Tấn Vương lại phái thân vệ ra khỏi thành. Nhưng cũng không thể nói gì hơn, cùng huyền giáp vệ so với đến, binh sĩ thủ hạ của hắn tự nhiên là so ra kém. Giang Nam vẫn như cũ đứng tại trên tường thành, gió đêm thổi tới, để hắn rất là sảng khoái. Rất nhanh, Bắc Đường Vũ Ưng đại doanh liền náo nhiệt bắt đầu. Dân hổ ánh mắt băng lãnh, toàn thân bao phủ sát khí, mang theo huyền giáp vệ liền xông vào trong đại doanh. Giết! Dân hổ bạo hống một tiếng, trong tay trường sóc quét qua, mấy cái đại nguyên binh sĩ như vải rách một dạng bị quăng ra ngoài. Đại nguyên binh sĩ đều tại trong lều vải, nghe được động tĩnh lập tức bừng tỉnh, luống cuống tay chân mặc quần áo tìm kiếm vũ khí. Có thể nói là loạn thành hỗn loạn. 5000 huyền giáp vệ như là màu đen dòng lũ cọ rửa qua các khoảng đó đồng, bọn hắn còn bốn phía vung lấy bó đuốc, đốt lên lều vải quả khô. Bắc Đường Vũ Ưng cũng bị giật mình tỉnh lại, nghe được động tĩnh giật nảy mình. Người tới, chuyện gì xảy ra? Bắc Đường Vũ Ưng bước nhanh xông ra lều vải, quát. Nhưng hắn con mắt một cái phóng đại, vừa ra tới liền thấy hỗn loạn đại doanh. Điện hạ, đại uyên kỵ binh tập doanh. Có binh sĩ vội vã chạy đến Bắc Đường Vũ Ưng trước mặt kinh hoàng bẩm báo. Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt khó coi, không cần phải nói hắn đều biết là cái gì tình huống. Đáng chết, Tấn Vương tiểu nhi vô sỉ, lại dám đột kích doanh. Hắn nhịn không được chửi ầm lên. Không có cách, hắn chỉ có thể ra mặt trụ trì đại cục, hiện tại nhất định phải ổn định đại doanh. Theo hắn la lên muốn đầu, thời gian dần trôi qua các binh sĩ tụ lại tới. Dân hổ phát giác được điểm ấy, cũng không lại trì hoãn, mang theo huyền giáp vệ liền xông trở lại. Miễn cưỡng trụ trì lên đại nguyên binh sĩ căn bản ngăn cản không nổi, ngựa của bọn hắn tại mắt khác địa phương. Theo dân hổ mang theo huyền giáp vệ nên ngang rời đi, Bắc Đường Vũ Ưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một bên khác Tam hoàng tử đồng dạng bị bừng tỉnh, đi ra nhìn thấy Bắc Đường Vũ Ưng đại doanh, giật nảy mình. Cái này nếu là mục tiêu là mình đại doanh, chỉ sợ cũng là kết cục này. Điện hạ, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Có tướng quân hỏi. Tam hoàng tử lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói không đi, hiện tại đi qua, bọn hắn có thể sẽ coi chúng ta là thành địch nhân. Tướng quân kia sững sờ, coi lại một chút bên kia hò hét ầm ĩ đại doanh, cảm thấy Tam hoàng tử nói rất có đạo lý. Bọn hắn dứt khoát ở một bên xem kịch, âm thầm suy tính lấy Bắc Đường Vũ Ưng tổn thất nhiều ít người. Chương 58, công thành chương 58, công thành Giang Nam nhìn thấy dần hổ dẫn người trở về, biết thành công. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa ánh lửa đại thịnh đại doanh, cười lạnh. Bắc Đường Vũ Ưng rốt cục làm yên lòng đại quân, thống kê một cái, vậy mà tử thương không sai biệt lắm 2-3 người. Dạng này hắn kém chút thổ huyết, còn chưa đánh, liền tổn thất lớn như vậy. Hắn có thể sử dụng binh cũng chỉ có 80000, nếu là lại đến mấy lần, mình chẳng phải là liền thành chỉ còn mỗi cái gốc sao? Trở lại trong đại trướng hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn thoáng qua phía dưới chật vật các tướng quân, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo các ngươi liền không có nghĩ đến sẽ có dạ tập sao? Những tướng quân kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, đều là xông pha chiến đấu hảo thủ. Nhưng muốn nói dụng kế mưu, vậy liền hoàn toàn không được. Bắc Đường Vũ Ưng hung hăng lườm bọn họ một cái, trong lòng thầm mắng phế vật. Hắn cũng không nghĩ một chút, chính hắn không phải cũng không nghĩ tới sao? Ách, điện hạ, mặt tướng vừa mới nhìn thoáng qua bên kia, đêm nay chỉ có chúng ta bị tập kích doanh. Có cái tướng quân do dự một chút, mở miệng nói. Bắc Đường Vũ Ưng sững sờ, nghi ngờ nói có ý tứ gì? Nói rõ ràng, liền là Tam điện hạ bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Tướng quân kia nhắm mắt nói. Cái gì? Bắc Đường Vũ Ưng lập tức kích động đến đứng lên đến, hắn rốt cục phản ứng lại. Đáng chết, dựa vào cái gì?
bọn hắn tại sao không đi tập kích bên kia, làm bản hoàng tử là quả hồng mềm sao? Hắn là thật muốn thổ huyết. Mọi thứ đều sợ so sánh, mình tổn thất hai vạn người, mà tam hoàng tử lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thực lực của hắn liền mạnh hơn chính mình, trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ. Phía dưới các tướng quân không dám nói lời nào, gắt gao cúi đầu. Công thành, ngày mai nhất định phải công thành, để bọn hắn bên trên. Bác Đường Vũ ưng hung hăng nói, đi, đem lão tam gọi tới cho ta. Các ngươi cút ra ngoài cho ta, trấn an được binh sĩ. Bác Đường Vũ ưng quát. Các tướng quân toàn thân run lên, liền vội vàng hành lễ lui về sau ra ngoài. Chớp mắt trong đại trướng liền trở nên trống rỗng. Bác Đường Vũ ưng hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, phanh. Cái bàn lập tức bị nện đến đổ sụp xuống dưới. Tam hoàng tử tới rất nhanh, vừa tiến đến liền thấy gặp nạn cái bàn. Đối với cái này hắn sắc mặt bình tĩnh, đã sớm biết Bác Đường Vũ ưng là cái gì tính tình. Đại ca, tam hoàng tử chắp tay một cái. Bác Đường Vũ ưng nhìn về phía tam hoàng tử lao tam, ngươi cũng thấy đấy, ta đêm nay tổn thất không nhỏ, cho nên ngày mai ngươi công thành. Hắn không phải giọng thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tam hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đây là nhìn mình không có tổn thất, để cho mình đi tiêu hao đâu. Đại ca, cái này chỉ sợ không được. Bác Đường Vũ ưng biến sắc, làm sao, ngươi muốn đổi ý? Không có a, đại ca, lúc trước chúng ta ước định thế nhưng là ngươi trước tiến đánh. Tam hoàng tử thản nhiên nói. Bác Đường Vũ ưng kêu lên một tiếng đau đớn, ta không phải đã đánh một trận sao? Tới phiên ngươi. Tam hoàng tử nhìn xem Bác Đường Vũ ưng cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt, biết lại cự tuyệt cũng vô dụng. Hắn là quyết tâm muốn mình tiêu hao một chút binh sĩ. Thật lâu, tam hoàng tử mới bất đắc dĩ thở dài, ta trước công thành. Bác Đường Vũ ưng lúc này mới sắc mặt hơi chậm, cái này còn tạm được, ngươi yên tâm, chờ ta leo lên đại hán chi vị, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tam hoàng tử khoe miệng cong lên, liền cái này, liền không có thực chất chỗ tốt. Cái kia tam đệ liền đi về trước chuẩn bị. Đi thôi. Bác Đường Vũ ưng phất phất tay, hắn một chút không muốn nhìn thấy tam hoàng tử. Tam hoàng tử trở lại mình đại trướng, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó hắn tìm đến các tướng quân thương lượng một phen. Ngày thứ hai, Giang Nam nhìn thấy tam hoàng tử mang theo đại quân đi vào dưới thành. Hai người liếc nhìn nhau, Giang Nam trong nháy mắt hiểu được. Hắn hướng về phía tam hoàng tử khẽ gật đầu. Tam hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật tổn thất không nổi. Công thành. Tam hoàng tử rút ra loan đao quát. Một nhóm lớn binh sĩ liền hướng tường thành bỏ tới. Bọn hắn chuẩn bị không thiếu thang mây, đại nguyên binh sĩ mượn nhờ thang mây trèo lên trên. Một chậu bồn nước lạnh từ trên tường thành chút xuống. Những đại nguyên đó binh sĩ tựa hồ là bị thông báo qua, phàm là bị dội đến binh sĩ liền kêu thảm rớt xuống đất. Giang Nam gặp này khoe miệng giật một cái, thật đúng là biết diễn kịch. Tam hoàng tử gặp này nét miệng lên một vòng tiêu dung, tấn vương không có nuốt lời liền là chuyện tốt. Nhiều người như vậy, nhưng chính là không có một cái nào binh sĩ xông lên đầu tường. Đổ nước đại nguyên binh sĩ cũng có chút một bước, lúc nào nước uy lực lớn như vậy. Đây chính là nước bình thường, không có đốt lên, cũng không phải bằng lòng, hoàn toàn không có lực sát thương có được hay không. Chẳng được bao lâu, dưới tường thành liền nằm một chỗ binh sĩ, bọn hắn thỉnh thoảng hoạt động một chút tay chân, kêu thảm một tiếng. Thật đúng là giống có chuyện như vậy. Bác Đường Vũ ưng ngưng trọng nhìn xem, hắn coi là đó là nước sôi, những binh lính kia là bị nóng đến. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều binh sĩ nằm xuống, trong lòng của hắn không hiểu có chút cao hứng. Ước gì tam hoàng tử người đã chết càng nhiều càng tốt. Dạng này cho xiết tiếp tục đến trời tối, không có bất kỳ cái gì một người leo lên tường thành, tương ứng ngã trên mặt đất binh sĩ càng ngày càng nhiều. Rốt cục tiếng chiêng vang lên, bây giờ thu binh. Tam hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, để cho người ta đem những cái kia thi thể khiêng đi, chính mình mới mang binh chậm rãi lui lại. Mạnh Lương không nhịn được nói thầm, làm sao ta cảm giác có chút là lạ đâu. Chúng ta cũng không đốt nước a. Lý Vũ đôi mắt lấp lóe, nghe vương gia an bài liền là. Trong đại trướng, Bác Đường Vũ ưng vừa về đến lại hỏi các ngươi thống kê không có, tử thương nhiều ít người. Cũng không ít hơn so với 10.000 người. Có tướng quân nói ra. Đáng chết, thế mà vẫn còn so sánh ta nhiều 10.000. Bác Đường Vũ ưng không cam lòng nói. Tấn vương làm sao lại không giết nhiều chọn người đâu. Điện hạ, ngày mai liền nên chúng ta lên. Có tướng quân lo lắng nói. Ừ, ta biết, ngày mai các ngươi thông minh cơ linh một chút, dù sao phía trước mấy ngày chỉ là tiêu hao chiến. Bác Đường Vũ ưng âm thanh lạnh lùng nói. Các tướng quân sầu mi khổ kiểm, lại thế nào cẩn thận, công thành một phương tổn thất đều sẽ rất lớn. Một bên khác, tam hoàng tử nhìn xem nhảy nhót tương bừng thi thể nhóm, mỉm cười. Tựa hồ hợp tác với tấn vương rất không tệ, a hắn hiểu được, nếu là hôm nay rơi xuống chính là vàng lòng gỗ lăn, chết người khẳng định không thiếu. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Đường Vũ Ưng đại doanh. Ngày thứ hai, Giang Nam lần nữa đi vào trên tường thành. Lần này là Bắc Đường Vũ Ưng dẫn theo đại quân, bọn hắn vừa tới gần tường thành. Siêu siêu siêu, lít nha lít nhít mũi tên liền bắn xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền lần này liền tổn thất không thiếu binh sĩ. Bắc Đường Vũ Ưng tại trung quân thấy muốn rách cả mí mắt, lúc này mới nhớ tới hôm qua căn bản không có bắn tên. Mình cũng chủ quan, không nghĩ tới điểm ấy. Không có cách nào, đại nguyên các binh sĩ chỉ có thể đỉnh lấy mũi tên đem thả xuống thang mây. Vừa bò lên trên thang mây, phía trên liền ngã xuống đến bằng lòng, nước sôi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời, thảm thiết vô cùng. Tam hoàng tử nhịn không được phía sau lưng đổ mồ hôi, nếu là tấn vương như thế đối phó mình đến tổn thất bao lớn. Bác Đường Vũ ưng mặt một mực là đen, trong lòng đang dỉ máu. Rốt cục hắn chịu đựng không nổi, bây giờ thu binh, nhanh, bây giờ thu binh. Hắn nóng nảy quát. Chương 59, chân tướng phơi bày chương 59. Chân tướng phơi bảy những đại nguyên đó binh sĩ đã sớm chịu đựng không nổi, nghe được tiếng chiêng, giống như là thủy triều lui xuống, lưu lại một đống thi thể tại dưới tường thành. Những này thế nhưng là thật thi thể, không có làm bộ. Tam hoàng tử cùng Bắc Đường Vũ ưng cách xa nhau không xa, thấy cảnh này, trong lòng hơi vui.
Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt tái xanh, cẩn thận kiểm kê sau mới biết được chết 3000 người. Lúc này mới bao lâu, một canh giờ không đến, nếu là ngày kế, mình chẳng phải là cũng muốn tổn thất mấy vài người. Bắc Đường Vũ Ưng nhìn xem cao lớn tường thành, do dự bắt đầu, hắn đều có chút không muốn công thành. Đơn giản liền là cầm nhân mạng đi lấp. Tam hoàng tử trong mắt hơi híp, đột nhiên mở miệng nói lại ca, tiếp tục đi, không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc a, không phải trước mặt tử thương liền một ví. Bắc Đường Vũ Ưng âm tàn nhìn Tam hoàng tử một chút, thử, ta biết. Mặc dù đau lòng không cam lòng, nhưng lại có biện pháp nào? Tiếp tục công thành. Hắn khẽ cắn môi, vung tay lên. Đồng thời con mắt đóng bắt đầu, mắt không thấy tâm không thiện. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, tiếp tục thưởng thức công thành hình tượng. Giang Nam trong tay binh sĩ đủ nhiều, thay phiên lấy thủ thành, căn bản vốn không mệt mỏi. Một ngày đi qua, Bắc Đường Vũ Ưng đã sắc mặt trắng bệnh, thế mà chết hơn 3 vạn binh sĩ. Hắn chỉ còn lại 50000 đại quân, lúc này mới một ngày mà thôi. Ngày mai sẽ là ngươi công thành. Bắc Đường Vũ Ưng lạnh lùng đối Tam hoàng tử nói một câu, liền xoay người rời đi. Hắn không muốn đợi ở chỗ này nữa, đơn giản chính là mình thương tâm địa. Tam hoàng tử cười híp mắt xông Bắc Đường Vũ Ưng nói ra đại ca yên tâm, ngày mai xem ta. Bắc Đường Vũ Ưng thân thể cứng đờ, một roi quất lên mông ngựa, nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai, Bắc Đường Vũ Ưng liền thấy ngày thứ nhất hình tượng. Trên tường thành dội lấy nước, binh sĩ ngã xuống. Cái này khiến trong lòng của hắn thăng bằng không ít, hôm nay nếu là Tam hoàng tử tổn thất 2 vạn người, trên lệch cũng không lớn. Nhưng hắn cũng chăm chú nhíu mày, tổn thất không sai biệt lắm 10 vạn người, thế mà liên thành đầu đều không sợ đến. Mình thật có thể đánh hạ tới sao? Giờ khắc này trong lòng của hắn có mê mang. Nhìn người khác công thành, Bắc Đường Vũ Ưng cũng cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh liền trời tối. Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt có đen một chút, ngày mai lại là mình công thành. Trong mắt của hắn có vẻ ngoan lệ, dự định ngày mai áp lên tất cả binh lực, nhất cổ tác khí đánh hạ đến. Giang Nam đứng tại trên tường thành nhìn xem đi xa đại quân, ánh mắt thâm thúy. Vương gia, bọn họ có phải hay không đồ đần? Biết rõ chúng ta có 30 vạn đại quân còn dám tới công thành. Mạnh Lương có chút không hiểu hỏi. Giang Nam khinh khinh cười một tiếng, bọn hắn là kỵ binh, am hiểu nhất là công kích, tiến đánh thành trì, ha ha. Đúng à, bọn hắn thế mà đem kỵ binh làm bộ binh tiêu hao hết, đơn giản tựa như là đến chủ động chịu chết. Mạnh Lương gật gật đầu, càng thêm không hiểu. Bọn hắn là du mục mà sống, căn bản không có tiến đánh thành trì kinh nghiệm, huống chi chỉ là người trẻ tuổi, ngươi xem bọn hắn khí giới công thành liền hiểu chỉ có thăng lây, làm sao có thể đánh hạ chúng ta thành trì. Giang Nam cười giải thích nói. Mạnh Lương giật mình, lúc này mới nhớ tới những người này cùng đại uyên người không giống nhau, nếu là ở khoáng đạt địa phương, bọn hắn 200000 kỵ binh công kích, 30 vạn đại quân thật đúng là gánh không được. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lựa chọn công thành. Sách, ngu xuẩn, vẫn là hoàng tử đâu, căn bản muốn không hiểu mang binh đánh giặc. Mạnh Lương kinh bị nói. Tốt, chuẩn bị một chút đi, cuộc náo kịch này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Giang Nam thản nhiên nói. Mạnh Lương sững sờ, ngày mai bọn hắn không công thành. Giang Nam không có trả lời, lại công thành, Bắc Đường Vũ Ưng còn có thể còn lại nhiều thiếu binh. Tam hoàng tử thế nhưng là đánh lấy hợp nhất những binh lính kia chủ ý, nếu là tổn thất quá nhiều, hắn nên không vui. Hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Hôm sau, Giang Nam lần nữa đi vào trên tường thành thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lần này Tam hoàng tử mang đại quân không có ở bên trái, mà là tại Bắc Đường Vũ Ưng đại quân đằng sau. Mở cửa thành. Giang Nam mở miệng nói, Bắc Đường Vũ Ưng đang tại điều binh khiển tướng, dự định nhất cử phá thành. Điện hạ, mau nhìn, cửa thành mở. Bắc Đường Vũ Ưng bên người có người kinh ngạc nói. Ân. Bắc Đường Vũ Ưng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy đóng chặt cửa thành mở ra. Dũng mãnh tiến ra không thiếu đại viên binh sĩ. Hắn lập tức vui mừng, à, Trường Sinh Tiên giúp ta, lần này còn công không phá được cái này phá thành. Hắn lại không chú ý tới Tam hoàng tử đại quân đang từ từ tản ra, vây lại Bắc Đường Vũ Ưng đại quân. Theo càng ngày càng nhiều binh sĩ dũng mãnh tiến ra, Bắc Đường Vũ Ưng sắc mặt từ từ ngưng trọng bắt đầu. Nhiều binh lính như thế, không sai biệt lắm có 10 vạn người đi. Chẳng lẽ Tấn Vương định đem 30 vạn đại quân đều lấy ra? Trong lòng của hắn hoảng hốt, sau đó nghĩ đến còn có Tam hoàng tử đại quân, lấy lại bình tĩnh. Kỵ binh xông tới giết, thắng hy vọng vẫn là rất lớn. Càng làm cho hắn thở phào chính là đại quân không có đã tuôn ra, chỉ có 10 vạn người, hắn thì càng có nắm chắc. Giang Nam cưỡi tại bạch mã bên trên, bên người đi theo Lý Vũ, Mạnh Lương tại phía trước nhất xuất lĩnh đại quân. Tất cả mọi người, giết cho ta. Bắc Đường Vũ Ưng hưng phấn hét lớn. Đại quân một cái bỏ ra. Mạnh Lương một mặt trầm tĩnh, giơ lên trong tay trường thương hướng trước mặt vạch một cái. Bán ông. Đằng sau vô số mũi tên hướng phía đối diện đại nguyên binh sĩ rơi xuống. Phúc. Bởi vì quá dày đặc, những này tiễn liền không có thất bại, toàn đều xuất tại đại nguyên binh sĩ trên thân. A. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có thể xông qua mũi tên bất quá chỉ có mấy ngàn người, tâm chắn đứng lên, trường thương từ khe hở bên trong chọc ra. Mấy ngàn người đâm vào trên tâm chắn, không có nhấc lên mảy may bọt nước. Bắc Đường Vũ Ưng thấy cảnh này, giật nảy mình, làm sao có thể, mình phái 10000 người cứ như vậy không có. Đang tại hắn ngây người thời điểm, Tam hoàng tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng đủ. Bắc Đường Vũ Ưng quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Đầu hàng đi, đại ca." Tam hoàng tử ngồi trên lưng ngựa thản nhiên nói. "Cái gì?" Bắc Đường Vũ Ưng ngậm. "Ha ha, Bắc Đường huynh còn chưa hiểu sao? Đệ ngươi muốn thu biên ngươi người a?" Giang Nam cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. "Ân." Bắc Đường Vũ Ưng kinh nghi một tiếng, bốn phía nhìn một cái, lúc này mới phát hiện mình ba phương hướng đều có đại quân. Đây không phải là binh lính của mình. Lại nghĩ tới Giang Nam lời nói, còn có cái gì không hiểu? "Ngươi điên rồi. Hiện tại là lúc nào, ngươi động thủ với ta, coi như ngươi thắng, ngươi có thể đánh thắng Tấn Vương sao?" Bắc Đường Vũ Ưng tức giận gầm thét lên. "Vậy liền không nhọc đại ca quan tâm.
Tam hoàng tử thản nhiên nói. Bắc Đường Vũ Ưng đại quân lập tức bạo động bắt đầu, tình huống như thế nào, làm sao Tam hoàng tử sẽ đối với bọn hắn động thủ? Điện hạ, Tam hoàng tử quân đội số lượng không đúng. Bắc Đường Vũ Ưng bên người tướng quân bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bắc Đường Vũ Ưng sững sờ, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Tam hoàng tử người so với chính mình nhiều không ít, tựa như không có tổn thất một dạng. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện Tam hoàng tử đại quân công thành một màn, thông suốt quay đầu nhìn về phía Giang Nam, ngươi không có giết hắn người? Các ngươi đang diễn trò. Chương 60, bình tĩnh chương 60, bình tĩnh. Giang Nam cười gật gật đầu ân, còn không tính quá đần, đã nhìn ra. Đáng chết. Bắc Đường Vũ Ưng vẫn nộ mắng to một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, ngươi lại dám cấu kết Tấn Vương, ngươi nhất định phải chết. Tam hoàng tử trong mắt hàn mang lóe lên, cất cao giọng nói quỳ xuống đất người đầu hàng miễn tử. Bắc Đường Vũ Ưng binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên đầu hàng. Ai dám đầu hàng, ai chết, giết, cho ta lao ra. Bắc Đường Vũ Ưng bạo hống một tiếng. Sau đó hắn dẫn đầu hướng Tam hoàng tử vào tới, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn biết hôm nay chỉ có giết Tam hoàng tử chính mình mới có thể lao ra. Tam hoàng tử trong mắt hàn quang lóe lên, giết. Đại quân lập tức nên đón tiếp lấy. Mạnh Lương, ngươi cũng mang binh đi chơi mà. Giang Nam thản nhiên nói. Mạnh Lương hưng phấn nói vâng, vương gia. Sau đó hắn mang theo 10.000 kỵ binh liền xung tới, giết. Bắc Đường Vũ Ưng bị hai mặt giáp công, đại quân trong nháy mắt sụp đổ. Bắc Đường Vũ Ưng đang bị mấy cái tướng quân vây công, không có mấy lần liền bị đâm xuống ngựa, trực tiếp bị bắt làm tù binh. Mạnh Lương trùng sát một trận, giết không ít người, mới tại Giang Nam mệnh lệnh dưới lui trở về. Tam hoàng tử để binh sĩ mang theo đầu hàng binh sĩ trở về, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như giải quyết, đáng tiếc nhìn thoáng qua thi thể trên đất, tổn thất không nhỏ, chí ít có 2 vạn người tử thương. Bất quá tại mình tiếp nhận phạm vi bên trong, hơn 3 vạn người, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Tam hoàng tử cưỡi ngựa đi ra đại quân, đứng tại đại quân phía trước. Giang Nam cũng đi ra, hai người lẫn nhau nhìn xem. Chúc mừng a, đạt được ước muốn. Giang Nam cười ha hả nói. Tam hoàng tử nhìn thật sâu Giang Nam một chút, ngươi đã sớm chuẩn bị, coi như ta không giúp đỡ, ngươi cũng có thể giữ vững thành trì. Giang Nam cười cười lời tuy như thế, nhưng bản vương cũng không muốn hao tổn thủ hạ. Tam hoàng tử gật gật đầu, Tấn Vương thật đúng là thương lính như con mình. Đó là đương nhiên, đều là ta đại uyên mất tính, so đại nguyên người cao quý không thiếu. Giang Nam thản nhiên nói. Vậy liền này sau khi từ biệt, Tam hoàng tử không muốn cùng Giang Nam nhiều lời, quay người mang theo đại quân rời đi. Giang Nam cười cười, vung tay lên về thành. Lý Vũ nhịn không được hỏi vương gia, vì sao không lưu lại hắn? Không cần thiết, hắn người không ít, chiến đấu một trận, chúng ta cũng có tổn thất. Giang Nam lắc đầu, Lý Vũ khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, vương gia là lúc nào cùng đại nguyên Tam hoàng tử có liên hệ? Hắn không dám hỏi. Binh sĩ trở lại quân doanh về sau, tự nhiên là muốn tổ chức tiệc ăn mừng, toàn bộ địa nguyên thành cũng náo nhiệt lên đến. Dân chúng biết bên ngoài đại nguyên binh sĩ đã thua chạy, đối Tấn Vương lòng cảm mến thì càng mạnh. Giang Nam cũng buông lòng xuống, Bắc Đường Vũ Ưng giải quyết, mình có thể an tâm phát triển. Không sai, hắn bây giờ căn bản không có xuất binh dự định, bởi vì lương thảo không đủ. Địa nguyên thành vẫn là hoang vu một chút, không có phương Nam giàu có, dân chúng loại lương thực chỉ đủ mình ăn. Cho nên Giang Nam dự định khai khẩn đất hoang, chuẩn bị đủ lương thực lại nói. Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Viên đế nhìn xem thư tín trong tay kinh ngạc một chút, đại nguyên Tam hoàng tử, hắn là thế nào cùng đối phương nhận biết, còn đen hơn Bắc Đường Vũ Ưng xếp đặt cái cục. Hoàng Hằng trong lòng vui mừng, xem ra Tấn Vương là đánh cái thắng trận. Viên đế đem thả xuống tin, nếu mày hắn liền không sợ nuôi hổ gây họa sao? Dựa theo viên đế ý nghĩ, hẳn là đem Bắc Đường Vũ Ưng cùng kia cái gì Tam hoàng tử cùng một chỗ giết chết. Giang Nam vậy mà thả hắn đi, còn đem tù binh đưa cho hắn. Hắn nhìn có chút không hiểu, cẩn thận suy tư bắt đầu. Long Nhất, phái thêm điểm ám vệ đi Tấn Vương nơi đó, chẳng phải biết nhất cử nhất động của hắn. Viên đế trầm giọng nói, là bệ hạ. Đại điện xuất hiện một thanh âm, nhưng không có người. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền nửa năm trôi qua. Địa Nguyên Thành bình an, không người lại đến quấy rầy. Lúc này Địa Nguyên Thành biến hóa không nhỏ, dân chúng nụ cười trên mặt nhiều bắt đầu. Đường đi biến sạch sẽ, trật tự rành mạch, nhân khẩu nhiều không thiếu. Lại thêm Giang Nam đem thổ địa phân cho bách tính, toàn bộ Địa Nguyên Thành tươi sống không thiếu. Dân chúng đối Tấn Vương đó là mang ơn. Giang Nam cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ huấn luyện đại quân, còn đem chung quanh mấy cái thành trì bỏ vào trong túi. Phương Bắc năm thành triệt để trở thành Tấn Vương địa bàn. Cái khác 4 tòa thành trì so Địa Nguyên Thành nhỏ hơn một chút, nhưng nhân khẩu cũng không thiếu. Hán Trưng binh liền là từ những này thành trì bắt được. Hiện tại hắn dưới trướng đã có 200.000 tân binh, tổng binh lực đạt đến 500.000. Lúc đầu có thể trưng binh, nhưng hắn lại ngừng lại, thật sự là nuôi không nổi. Liền cái này 200.000 tân binh cũng hao phí Giang Nam vô số tiền tài. Nếu không phải hợi chư ra sức, hắn sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy đại quân? Vương phủ, trong thư phòng. Giang Nam nhìn xem Tử Thử đưa tới tin tức, nhíu mày. Đại Kim công phá Đại Định biên quan, tiến quân thần tốc, mặc dù bị Đại Định ngăn cản trở về, nhưng Đại Kim vẫn là đoạt đầy đủ lương thực. Đại Nguyên cũng thành công, công phá Đại Lương, hiện tại còn tại Đại Lương cảnh nội tàn phá bừa bãi. Đại Nguyên lại còn không có rút khỏi đến. Giang Nam hơi kinh ngạc. Vương gia, Đại Lương giống như có chút ngăn cản không nổi, phái người hướng ta Đại Nguyên cầu viện. Tử Thử đông nhiên nói ra. Ân, coi là thật. Giang Nam giật mình. Tử Thử gật gật đầu, là vừa vặn cầm ý diệp vệ dùng bồ câu truyền đến tin tức khẩn cấp, Đại Lương phái ra sứ giả đã ở kinh thành. Giang Nam gật gật đầu, không nên à, Đại Lương thực lực không có yếu như vậy, chẳng lẽ Đại Nguyên thực lực quá mạnh? Hắn có chút không hiểu. Lúc đầu lo lắng nhất chính là Đại Định, bọn hắn không nhất định chống đỡ được. Nhưng hết lần này tới lần khác là Đại Lương không được. Hắn cảm giác trong đó có chút quỷ dị, để cẩm ý liề vệ cẩn thận điều tra thêm Đại Lương. Giang Nam hạ lệnh. Vâng,
Vương gia. Giang Nam tay phải khinh khinh gõ cái bàn, kỳ thật đó là cái cơ hội, Đại Nguyên phái binh đi Đại Lương, vừa vặn mình xuất binh tiến đánh Vương Đình, triệt để hủy diệt Đại Nguyên. Hắn muốn là muốn Đại Nguyên bị buộc ra Đại Lương thời điểm, lại xuất binh mai phục. Nhưng bây giờ Đại Lương vậy mà thủ không được, ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết Đại Nguyên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà không có qua mấy ngày, một phong mật tín đến trước mặt hắn. Giang Nam nhìn xem phía dưới đứng đấy người áo đen, hé mắt ngươi nói ngươi là phụ hoàng người. Vương gia, thần là bệ hạ Long Vệ. Người áo đen mở miệng nói. Giang Nam đương nhiên biết Long Vệ, đó là Huyên Đế bên người lực lượng mạnh nhất, không biết có bao nhiêu người. Giang Nam nhìn thật sâu Long Vệ một chút, mở ra mật tín. Hắn xem hết mật tín nội dung, có chút kinh nghi bất định. Nếu không phải nhìn thấy trên thư ấn có ngọc tỷ, hắn cũng hoài nghi là giả. Đại Lương ở đâu là không địch lại Đại Nguyên, bọn hắn vậy mà nghĩ đến triệt để diệt Đại Nguyên binh sĩ. Thủ bút thật lớn, đây là muốn một mẹ hốt gọn a. Giang Nam cảm khái một câu. Đôi mắt của hắn lóe lên một cái, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Đại Nguyên đại quân bị kéo ở, mình vừa vặn quét ngang toàn bộ Thảo Nguyên, hủy diệt Vương Đình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Vệ bản vương biết, ngươi đi xuống trước đi. Long Vệ gật gật đầu, quay người rời đi.